Chương 176, bù đắp truyền thừa, xây huyết cốt luyện ngục. 2, chương 176, bù đắp truyền thừa, xây huyết cốt luyện ngục. 2, sơn cốc từ bên ngoài nhìn qua rất bình thường, cỏ cây rậm rạp, một đường hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Tại sơn cốc phần cuối là một cái hướng xuống địa động, xuyên qua tràn ngập mùi máu tươi thật dài thông đạo, bên trong là một mảnh khổng lồ dưới mặt đất hang động. Hang động là tự nhiên, lại tăng thêm hậu thiên mở, diện tích vốn lượn chừng 10 dặm phương viên, từng mai trong suốt tỏa sáng ngọc thạch tiềm ẩn phía trên vách đá. Ngọc thạch ánh sáng chiếu sáng phía dưới đường máu, khắp nơi đều là máu loãng, cổ tay cổ chân. Huyết tinh, mùi hôi trực tiếp vào khoang miệng. Địa động vốn lượn, khắp nơi mọc như rừng của đá. Đi vào trong mấy bước, liền có thể nghe được giống như thuốc thiết đồng dạng âm thanh âu nghẹn ngào ngớt. Lại hướng bên trong, liền có thể nhìn thấy tràn đầy kiêu dương thi cốt, nhị giai, tam giai, chồng chất trở thành núi thây. Có chút thi cốt đã cùng núi đá hòa làm một thể, chợt nhìn đi lên để người có chút sợ hãi. Từng sợi huyết khí từ thi cốt bên trên cuộn, diễn hóa ra dữ tợn kiêu dương khuôn mặt, vọt tới phía trên vách đá. Lúc này, trên vách đá hiện ra từng mai sóng nước phù văn, diễn hóa ra kết giới tia sáng, ngăn trở huyết ảnh bay đi. Tại hang động đá vôi chỗ sâu nhất, một bộ vỡ vụn hoang thú tứ giai khung xương đứng thẳng, còn có một bộ đầu người tách rời tứ giai nhân tộc thần tạng. Thú là mục tiêu tam xí hoang cẩm, người là tế cờ nhân tộc phản đồ. Hai đại tứ giai sinh linh tản ra nồng đậm huyết tinh uy áp, cùng dậm dạp chẳng chịu tiêu dương thi cốt chồng chất cùng một chỗ. Giờ phút này, hỏa sơn ngay tại những này thi cốt ở giữa, mở to hai mắt nhìn thừa nhận bên thai không ngừng vang lên tiếng khóc. Tiền bối đại địa lời nói, bộ lạc của hắn có vạn thú ngục tới ma luyện võ giả ý chí. Vạn thú ngục bên trong còn có tứ giai ác thú, thậm chí là thai thú di cốt lưu lại, diễn sinh ra các loại thần dị. Không phải là tam giai bên trong cường giả không thể tiến vào trong đó. Thẩm Sán tạm thời cũng không biết nơi nào có ác thú, có thể hắn từ biết vạn thú ngục về sau, liền bắt tay vào làm thu liễm đại lượng tiêu dương thi cốt. Cùng tiền bối đại địa bộ lạc so sánh, Trích Viêm là chênh lệch rất lớn, có thể này hết thảy cũng không phải là không thể bù đắp. Đều là ma luyện ý chí, hoang thú cùng tiêu dương trăm sông đổ về một biển. A Sán, ta chuẩn bị xong. Lúc này, Hòa Sơn mở miệng. Ông. Tại tứ giai thi cốt phía sau, là một tòa ba trượng lớn nhỏ cột đá nội bộ kỳ thực trống rỗng, là một tòa thạch thất. Nội bộ để đó một tòa tế khí. Vù vù âm thanh chính là từ tế khí bên trong vang lên, một cơn chấn động càn quét mà lên, bốn phía thi cốt bên trong phun trào huyết khí, lập tức liền kịch liệt cuộn cuộn. Huyết sắc đem hang động toàn bộ bao phủ, từng đầu tiêu dương từ huyết ảnh bên trong diễn hóa mà ra, gầm thét phóng tới Hỏa Sơn. Bị chém giết tiêu dương võ giả, từng cái mang theo khi còn sống oán niệm, giống như là phục sinh đồng dạng. Oán niệm như thủy triều tập hợp, toàn bộ trong động vật phảng phất biến thành một mảnh quỷ vực. Giết, giết, giết. Hỏa Sơn bên tai vang lên sát âm, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra, đem nhào tới tiêu dương oán niệm bên sát. Có thể xung quanh hắn, tất cả đều là huyết ảnh, mỗi một đạo đều giữ tận vô cùng, có chút càng là từ chạy xuôi dòng máu bên trong lộ ra lợi trảo, muốn lấy hắn. Thẩm Sán ngay tại nơi xa, nhìn xem này hết thảy biến hóa, muốn nhìn một chút hắn mượn nhờ tế linh, tiêu dương thi cốt, tứ giai sinh linh thi cốt chế tạo tòa này huyết cốt luyện ngục hiệu quả như thế nào. Đơn thuần để người nhìn thấy núi thây biển máu, đây chẳng qua là sơ cấp nhất giác quan biến hóa. Một chút trong chiến trường chém giết nhiều năm lão binh, đối mặt núi thây biển máu thời điểm, tâm thần sớm sẽ không có bao lớn ba động. Muốn tiến một bước ma luyện ý chí, liền cần ngoài định mức pháp môn, như càng hung hiểm hơn sát phạt, hoảng sợ cảnh tượng, thậm chí là từ võ giả tự thân thiếu hụt đi kích thích. Ý chí cường đại mới có thể càng thêm tự thủ bản tâm. Hỏa Sơn tộc thúc là Thẩm Sán tuyển chọn cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, tiếp xuống, hắn sẽ chân tuyển chọn một nhóm lao binh đi bảo, tiến hành nhóm thứ hai thí nghiệm. Tiền bối đại địa bộ lạc thành lập vạn thú ngục, càng nhiều là ma luyện thần tạng tứ giai võ giả, để chống đỡ tự thân hóa thú. Có thể dưới góc nhìn của Thẩm Sán, không cần nói từ tứ giai, cho dù là từ tam giai trung hậu kỳ bắt đầu đều tính toán chậm. Ý chí lực một lần là song trở nên rắn như sắt đá võ giả, không phải là không có thể loại này dù sao cũng là số ít. Càng có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành ma luyện, tại võ giả bước vào liệt thạch cảnh thời điểm, liền mở ra tiến hành tương ứng xứng đôi trình độ ý chí lực ma luyện. Ý chí cường hành, có lẽ theo cảnh giới võ đạo tăng lên, cùng nhau tiến hành theo chất lượng tiến hành để thăng. Bất quá muốn hoàn thành dạng này cái cách, cần đại lượng thí nghiệm số liệu mới được, cái này liền cần rất nhiều tộc nhân tới xem như đối tượng thí nghiệm. Tiền bối đại địa cũng đã nói, phía trước bộ lạc của hắn cũng nếm thử, đem ý chí ma luyện thử nghiệm tiến hành phổ cập, có thể di chứng quá lớn. Thế cho nên không thể không từ bỏ. Có thể dưới góc nhìn của Thẩm Sán, tứ giai tấn thăng như vậy khó khăn, tấn thăng sau đó sẽ còn hóa thú, vấn đề lớn như vậy chính là tiền kỳ tu hành không vững chắc nguyên nhân. Hắn có thể hoàn mỹ tiến giai thần tạng, đã nói lên con đường này là thông. Ung ấp phản đồ hóa thú nghiêm trọng như vậy, lại nhìn kế sơn bá chủ đều thần tạng trung kỳ, còn duy trì hình người, không có chút nào hình thú trạng thái. Cái này cùng kế sơn bá chủ nhiều năm cùng tiêu dương giao thủ, đấu trí đấu dũng, có tất nhiên liên hệ. Ung ấp các bộ xem kế địa người là mã nô, rõ ràng tiêu dương là toàn bộ ung ấp nhân tộc địch nhân, lại đều bản quan. Từng cái tựa như người ngoài đồng dạng. Này chỗ nào đem kế địa người tại chỗ ruột thịt? Ở trong đó có hay không là vì tu hành công pháp hóa thú nguyên nhân? Làm hóa thú tứ giai võ giả chấp trưởng một tòa tộc bộ, đại biểu cho tộc bộ hàng mấy chục, mấy trăm vạn tộc dân ý chí, như vậy dưới trướng tộc nhân một cách tự nhiên liền từ tuân theo tộc chủ ý nghĩ. Giờ khắc này, trong động vật Hỏa Sơn thần thức nhận lấy dẫn dắt, cảm giác bên trong diễn hóa ra một mảnh chém giết chẳng diện, hắn đứng ở núi thây bên trên đánh giết hướng bên trên nhào tiêu dương. Tại tứ giai tế linh cường đại thần thức dẫn dắt bên dưới, Hỏa Sơn hoàn toàn tiến vào tạo dựng hư ảo sa trường bên trong. Thẩm Sán giờ phút này cũng cảnh giác lên, một khi có vấn đề gì, liền sẽ lập tức xuất thủ. hắn muốn để Hỏa Sơn tộc thúc tu luyện hoang thú chiến thể chi pháp, sau đó tại đi đột phá thần đạo. Trước mắt lo lắng nhất chính là Hỏa Sơn tộc thúc tu luyện chiến thể chi pháp, hóa thu trạng thái, có thể hay không giữ vững bản tâm vấn đề. Cho nên, Hỏa Sơn liền thành xây mới địa ngục vị thứ nhất đối tượng thí nghiệm. 2 tháng sau đó, bản bộ, Thẩm Sán chỗ ở ngồi trên giường, Thẩm Sán chậm rãi mở mắt ra, trước mặt trên bàn trải rộng ra mấy cuốn quyển gia thú. Trong đó một quyển bên trên tên là Thủy Mộc Đồng Tham Khế là đến từ Kiêu Dương Vũ thuật tiến giai chi pháp, mà đổi thành bên ngoài mấy phó trên sách gia thú, phía trên nhất một tấm bên trên ghi ngũ hành đồng tham pháp. Dựa vào Kiêu Dương Tam giai vũ thuật, đạt hơn 10 vị Kiêu Dương Tam giai vũ sư kinh nghiệm, Thẩm Sán thôi diễn ra môn này tiến giai đại vũ đến tiếp sau chi pháp. Bàn phía trước trên đất trống, hai tòa bên trong chiếc đỉnh lớn nước thuốc quần quần bốc lên nóng ngầm, mùi thuốc nồng nặc bao phủ tại toàn bộ trong đại điện. Một cái bên trong chiếc đỉnh lớn dược canh hiện ra huyết sắc, mà khác một trong đỉnh thì hiện ra ngũ thái hoa quang, như có một loại bóng ánh linh quang ở trong đỉnh nhảy lên. Hai cái bên trong chiếc đỉnh lớn vu dược đã chế biến 3 ngày, đệ tử bên trong duy nhất tấn thăng tam giai hỏa quân mang theo tiểu đồ đệ Viêm Linh, cũng hầu hạ 3 ngày. Sư phụ, huyết vu thuốc chế biến tốt. Hỏa quân đứng dậy khuấy động một chút hiện ra huyết quang dược đỉnh, trong đỉnh tất cả vu dược đều đã bị ngao hóa, sền sệt như dịch thể đậm đặc thủy ngân, huyết sắc bóng ánh. Nghe tiếng, Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Hai cái bên trong chiếc đỉnh lớn chế biến vu dược, một phần là hắn, một phần là vì cho Hỏa Sơn tu luyện hoàng thú chiến thể. Hắn cái kia phần tăng thêm một gốc bảo dược, cần chế biến thời gian càng lâu. Đi đem Hỏa Sơn tộc thúc gọi tới đi. Chương 177, vị thứ hai hóa thú võ giả. 1, chương 177, vị thứ hai hóa thú võ giả. 1, mấy năm cùng Tiêu Dương chinh phạt kết thúc, hiện tại đến hưởng tụ chiến hậu tiền lãi thời điểm. Thẩm Sán cũng sẽ không che giấu, bảo dược cũng trực tiếp lấy ra dùng. Từ Lạc Thủy Bá bộ lấy được bảo dược, tại hắn tiến giai thần tạng thời điểm dùng, cái này gốc bảo dược đến từ bị xử lý nhân tộc phản đồ. Chế biến đỉnh kia bảo dược, ngoại trừ muốn phụ trợ tiến giai đại vu bên ngoài, Thẩm Sán còn muốn trên võ đạo tiến thêm một bước. Cho nên, trong dược đỉnh hắn rất cam lòng hạ dược, các loại siêu trăm năm vu dược dựa theo phối trộn đầu nhập trong đó. Không bao lâu, Hỏa Sơn liền theo bên ngoài mà đến, nhìn qua tinh thần đầu rất tốt. 2 tháng này đến, hắn tiếp nhận 3 lần địa ngục bên trong uy áp, có tứ giai tế linh áp trận, mỗi một lần đều để Hỏa Sơn sát khí trùng thiên đi ra địa ngục. Ma luyện ý chí là một cái duy trì liên tục không ngừng quá trình, muốn nói gì thời điểm ma luyện thành công, cái này căn bản liền không có chuẩn. Ít nhất tại cái này hơn 2 tháng quan sát bên dưới, Hỏa Sơn ý chí kiên định, không có bởi vì ở trong luyện ngục không ngừng bị Tiêu Dương gặm ăn mà tâm thần có chỗ chấn động. Cái này dưới góc nhìn của Thẩm Sán, cũng đã đủ rồi. Hoang thú bí pháp trước luyện, sau đó đồng thời chiếu cố đối với ý chí rèn luyện, hai bút cùng vẽ. Hỏa Sơn sau khi vào cửa, ngoài đại điện còn lại xâm nhập một lớn một nhỏ 2 cái đầu. Chính là Tiểu Long Ngư cùng Thương Loan tiểu tước. 2 năm này xuống, 2 đầu tiểu gia hỏa thể phách lại lần nữa trưởng thành một vòng. Tại Thẩm Sán trở về thời điểm, liền tất cả cho 2 bọn chúng một đầu một giọt máu. Đây chính là hắn tấn thăng tứ giai về sau, hoang thú chiến thể càng đem cường hành thuế biến phía sau bảo huyết. Lúc ấy, liền cho 2 tiểu gia hỏa này chỉnh ngộng, một đầu kim lân nổ tung, một đầu toàn thân rụng lông, liễu diễu hét thảm mấy ngày mới tốt. Có thể hiệu quả cũng rất kinh người. Tiểu Long Ngư trên trán mọc ra 2 viên nô lên, đã có 5 tấc lớn nhỏ, trong suốt long lanh, có thủy quang tập hợp. Thương Loan tiểu tức lông vũ nội ẩn cất giấu màu xanh bạc quang, trên trán sinh ra một vòng như quấn màu vàng lông tơ, có mấy cây lông vũ còn có một loại cao hơn cao kiểu lên bộ dạng. Thật là thơm a, có thể nếm một cái sao? Ghé vào cửa ra vào 2 đầu, trông mong nhìn qua Thẩm Sán, còn không ngừng ngẩng đầu ra hiệu bên trong chiếc đỉnh lớn dược canh. Thấy thế, Thẩm Sán khoát tay chỉ, 2 giọt phóng ánh bảo dược bay ra ngoài. Đó lấy, liền bị Tiểu Long Ngư cùng tiểu tức há miệng nuốt xuống. Lại muốn đi cơm. Đi, tiểu tức. Hiện tại Tiểu Long Ngư chiến lực đã có thể so với Thiên Mạch lục trọng, tiểu tước trải qua thuế biến cũng tới gần tam giai. Lần trước Thẩm Sán cho chúng 2 cái bảo huyết, cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, càng nhiều năng lượng tiềm phục tại trong cơ thể của bọn nó, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ thả ra ngoài. Thẩm Sán đoán chừng cái này cần 1 đến 2 năm thời gian, dù sao hắn bảo huyết khí thế quá thịnh. Chờ 2 cái tiểu gia hỏa tiêu hóa xong sau đó, hắn lại tiếp tục cho. Ngược lại muốn xem bọn họ có thể lột xác thành bộ dáng gì. Đuổi 2 đầu tiểu thủy thú sau đó, trong điện cuối cùng là bình tĩnh trở lại. A Sán, ngươi dạy cho ta bí pháp, ta đều đã ghi nhớ trong lòng. Hỏa Sơn vào cửa về sau, ghé vào dược đỉnh bên trên ngửi ngửi. Đỉnh kia bên trong vu dược đều là chuẩn bị cho ta. Hắn cũng là minh bạch, 2 cái trong dược đỉnh, dược lực yếu đối cái kia một cái là hắn, dù sao mặt khác một cái trong đỉnh vu dược khí tức, vẹn vẹn là ngửi ngửi liền cảm giác thiên mạch phồng lên. Đúng. Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Bây giờ tại bộ lạc bên trong, còn lấy A Sán xưng hô hắn người, cũng chỉ có 3 vị. Hòa Hàm sư phụ, tộc trưởng Hòa Đường, còn lại chính là Hỏa Sơn, còn lại mấy cái bên kia cùng Hòa Đường. Hỏa Sơn cùng thế hệ tộc nhân, nhìn thấy hắn sau cũng là rất cung kính xưng hô miếu thiêu. Hòa Hàm không cần phải nói, là sư phụ. Tộc trưởng Hỏa Đường cũng là nhìn xem Thẩm Sán ở trong tộc lớn lên, cho dù là miếu thiêu, ở đấy lòng vẫn là muốn bảo vệ tộc nhân. Đến mức Hỏa Sơn, Thẩm Sán cảm giác không có nhiều như vậy vấn đề, thuần túy chính là tâm tư thẳng, trước đây kêu A Sán, hiện tại còn kêu A Sán có vấn đề gì. Chỉ bằng cái này, Thẩm Sán cảm thấy Hỏa Sơn thú hóa sau đó, bị thú tính ăn mòn sát suất liền muốn hàng 2 thành. Đem Hỏa Sơn cần dùng dự định, chuyển qua mặt khác một tòa thiên địa, Hỏa Sơn lập tức liền nhảy vào. Thẩm Sán canh giữ ở dược đỉnh bên ngoài, thần thức đem Hỏa Sơn toàn thân bao phủ. Hoang thú bí pháp tu hành, hắn đều đã truyền thụ cho Hỏa Sơn, tiếp xuống chính là trọng điểm quan tâm vận chuyển đường đi chính là. Hoang thú chiến thể đầu tiên muốn tại xương bên trên cô đọng thú văn. Hỏa Sơn đã sớm chuyển tu hỏa hành, đối ứng chiến thể là hoang vượng. róc rách như dịch thể đậm đặc thủy ngân nước thuốc che mất hỏa sơn, liên tục không ngừng dược lực bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn. Thiên mạch rất nhanh liền bị chấn đích, hắn cực lực vận chuyển thiên mạch công pháp, đem thiên mạch bên trong huyết khí tản ra đến huyết nhục ở giữa, một lần lại một lần cọ rửa xương cốt. Ở trong quá trình này, Thẩm Sán từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng hỏa sơn biến hóa trong cơ thể. Một môn công pháp muốn phù hợp đại bộ phận người tu hành, liền cần tổng hợp rất nhiều thí nghiệm số liệu. Ngoại trừ hỏa sơn bên ngoài, hỏa đường đã bí mật tại bản bộ cùng ngoài núi bộ bên trong điều lao binh. Số lượng dựa theo 120 người để tính, bản bộ, thuộc dân, ngoài núi bộ tỷ lệ dựa theo 32 so với vừa đến chân tuyển chọn. Bản bộ tộc nhân tự nhiên không cần nhiều lời, thuộc dân chính là lúc trước Trích Viêm bộ lạc thu nạp hơn 10 vạn người. Những năm gần đây, cái này hơn 10 vạn người tại lòng trào bên trong, dần dần dung nhập Trích Viêm bộ, đã nhận đồng Trích Viêm bộ, đem tự thân trở thành Trích Viêm một phần tử. Thuộc dân bên trong không ngừng có người cùng bản bộ thông hôn, gia nhập bản bộ. Trải qua mấy năm, bản bộ tại an ổn hoàn cảnh sinh hoạt bên dưới, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng bản bộ huyết mạch anh hải giáng sinh. Từ lúc trước hơn 2,000 miệng Trích Viêm bản bộ huyết duệ, hiện tại số lượng đã vượt qua hơn 1,700 người, từng nhà đều có một đống đứa nhỏ gào khóc đòi ăn. Theo thời gian chuyển rời, càng là về sau chờ đợi những thứ này giáng sinh đứa nhỏ thiếu niên trưởng thành, bản bộ huyết duệ tỷ lệ gia tăng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Cứ theo đà này, lại có cái tầm 10 năm thời gian, lúc trước thu nạp hơn 10 vạn thuộc dân, liền có thể hoàn toàn đồng hóa thành Trích Viêm bản bộ tộc nhân. Vì cổ vũ sinh dưỡng, lúc trước hỏa nguyên những cái này đứa nhỏ, hiện tại cũng đã lấy vợ sinh con. Trong tộc có đại lượng thuộc dân, không cần lo lắng đứa nhỏ không có người chăm sóc. Đến mức tu võ, tu bù, liền càng thêm không cần lo lắng. Có thể nói hiện nay Trích Viêm bộ tấn thăng bá bộ, không ổn định nhân tố chính là ngoài núi thu nạp mấy trăm vạn thuộc dân. Kế tiếp còn là phải hao phí thời gian dài, tiến hành dung hợp. Vì thế, trong tộc tiếp xuống cũng sẽ vận dụng các loại biện pháp, ví dụ như đã sớm thực hiện nắm giữ tu vu thiên phú, lấy được tế linh chúc phúc người thiếu niên, tuyển lựa bộ phận thu vào bản bộ vu điện, võ điện bồi dưỡng. Tương ứng, bọn hắn thân nhân cũng sẽ cùng nhau rời vào bản bộ. Sở dĩ chân tuyển chọn lão binh tới tiến hành ý chí ma luyện, chủ yếu là tất cả mọi người trải qua cùng Tiêu Dương giao thủ, thậm chí có người thần tộc liền chết tại Tiêu Dương trong tay. Nhiều năm chinh chiến xuống, tâm thần ý chí đã sớm trải qua lần lượt ma luyện, xa so với võ điện các thiếu niên càng cường đại. Hoang thú chiến thể môn này pháp, Thẩm Sán mục tiêu chính là chế tạo thành một môn thần thông, đã có thể trợ giúp võ giả tiến hành chiến đấu, còn có thể trợ giúp võ giả tiến hành đột phá. Chương 177, vị thứ hai hóa thú võ giả. 2, chương 177, vị thứ hai hóa thú võ giả. 2, tiến giai thần tạng thời điểm, cường đại thể phách rất trọng yếu, vừa lúc môn này pháp có thể cường tráng thể phách. Thân tộc rời vào chủ bộ tộc, dòng dõi gấp đôi nhận đến trong tộc bồi dưỡng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thần vị vào tổ miếu cung phụng, thưởng thụ bộ tộc hàng năm tế tự. Tại ngoài núi tộc địa bên trong, Hòa Đường đem hơn 200 đạo thân ảnh tập hợp một chỗ. Những năm gần đây, lòng trào bên trong tộc nhân cùng thuộc dân ra ngoài rồi không ít, đều đã trải qua cùng Tiêu Dương đại chiến. Tộc bộ sẽ cùng chư vị ký kết khế ước, đem chư vị chuyện làm cung cấp tại tổ miếu, chờ một ngày nào đó sự tình không cần bảo mật thời điểm, liền sẽ chiêu cáo cả một tộc bộ. Hòa Đường lời nói để đại điện mọi người thần sắc trịnh trọng lên. Có thể vào tổ miếu, rõ ràng nhiệm vụ lần này mười phần nguy hiểm, thậm chí còn muốn bảo mật, càng thêm tăng lên nhiệm vụ bí ẩn tính. Đại gia có 3 ngày thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ đến tìm ta. Thẩm Sán cho 120 người danh ngạch, có thể Hỏa Đường suy nghĩ một chút, nếu là trực tiếp từ trong tộc cưỡng ép chiêu mộ đi thí nghiệm tu võ, không bằng để tộc nhân mình làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ tự nhiên không thể nói rõ, có thể một loạt tân trạch, cũng đủ để cho tộc nhân minh bạch nhiệm vụ tính nguy hiểm rất lớn, hơi có ngoại ý muốn liền có khả năng về không được. Di chuyển thân nhân nhập chủ bộ, điều kiện này là cho ngoài núi bộ lạc tân tộc dân nói. Sở dĩ chọn 220 người, là vì tránh cho đến lúc đó không đủ Thẩm Sán yêu cầu số lượng. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tổng cộng có 167 vị võ giả đến tìm Hỏa Đường. Trích Viêm tộc bộ. Tại trong dược đỉnh ngâm 3 ngày 3 đêm hỏa sơn, trong đỉnh sền sệt như dịch thể đậm đặc thủy ngân vu dược sớm đã biến thành thanh thủy hình. Dược lực đều đã tiến vào trong cơ thể hỏa sơn. Hô hô hô. Trong đỉnh, hỏa sơn hô hấp ở giữa có trầm đục tiếng hô vang lên, toàn bộ thân hình nóng rực vô cùng. Trong đỉnh thanh thủy bắt đầu phát ra quần quần âm thanh, nhanh chóng biến thành hơi nước bao phủ. Nồng đậm vô cùng huyết khí từ mỗi một cái trong lỗ chân lông toát ra, lập tức liền nhuộm đỏ toàn bộ dược đỉnh. Ầm ầm. Huyết khí ầm vang ở giữa liền từ trên thân hỏa sơn nổ tung, dược đỉnh lập tức bị nổ chia 5 x 7. Quần quần huyết khí bắt đầu từ hỏa sơn đỉnh đầu toát ra, lập tức xuyên qua thạch địa. Đó lấy, hỏa sơn trên thân huyết khí diễn hóa thành hỏa hình, một cỗ hoang mãng khí tức từ bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Tại Thẩm Sán cảm giác bên trong, hỏa sơn xương bên trên hiện đầy xích kim sắc vượt băn, toàn bộ xương bắt đầu tăng gọn, chống đỡ huyết đục của hắn cũng tăng gọn. Giây lát ở giữa, một đầu toàn thân có bộ lông màu vàng óng lớn vượng, từ bỡ vụn đại đỉnh trung tâm đứng lên. Giống. Lớn vượng cuồng hống một tiếng, quanh thân huyết khí hùng hực, như chạy xuôi hỏa diễm. Một tiếng này thú giống, nhưng làm Thẩm Sán giật nảy mình, liền đội vàng đem thần thức bao phủ lên đi, bàn tay cũng giơ lên, tùy thời chuẩn bị chấn áp. Đợi đến nhìn thấy hỏa sơn hiện ra máu con ngươi màu vàng nóng bên trong, có thanh minh thần sắc về sau, hắn mới trầm tĩnh lại. Lớn vượng đưa tay sờ sờ cái hốc. A Sán, vừa mới nhịn không được. Hỏa sơn vừa mở miệng, âm thanh như sấm, lập tức liền chấn trong điện đồ vật thùng thùng rung động. Làm sao đồ vật đều nhỏ đi? Lớn vượng cao có 4 trượng 8 thước, so trước đó Thẩm Sán lần đầu thuế biến thời điểm, thấp gần tới 2 trượng. Có cảm giác gì? Đau. Hỏa sơn mở miệng, đung đưa thân thể. Toàn thân đều đau, thịt đau, xương đau, cái kia đều đau. Thẩm Sán thần thức một lần nữa rơi vào Hỏa Sơn trên thân, có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể có từng đạo xé rách vết thương. Xương bên trên xích kim sắc thú văn, hình như một đạo nhân hình tại ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ phút này, đạo này thú văn tranh tỏa ra sáng rực tia sáng, vận chuyển một chút huyết khí. Dưới sự phân phó của Thẩm Sán, Hỏa Sơn bắt đầu điều động trong cơ thể huyết khí. Sau đó, Thẩm Sán như thế nào phân phó, Hỏa Sơn cứ dựa theo phân phó đi làm, dòng dã kéo dài gần nửa canh giờ. A Sán, ta không chịu nổi. Cuối cùng, Hỏa Sơn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa về tới thân thể trạng thái, cả người nằm trên mặt đất, thật giống như bị móc sạch đồng dạng. Lại tu hành một khắc đồng hồ, Hỏa Sơn đứng dậy thay quần áo khác, nhai răng quét miệng ngồi ở Thẩm Sán trước mặt. Toàn thân các nơi đều đau, tựa như kim đâm dao cắt. Không bao lâu, Viêm Linh bưng một chén lớn vu dược đẩy cửa đi vào. Hỏa Sơn ra ra, uống thuốc. Hỏa Sơn chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận chén lớn tấn 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 liền uống cái sạch sẽ. Nước thuốc vào trong bụng, cuối cùng cảm giác đau đớn nhẹ một chút. Tiểu Viêm Linh còn có hay không? Lại đến ba chén lớn. Viêm Linh tiếp nhận bát, có, sư phụ thức rất nhiều. Liên tiếp uống ngũ đại bát vu dược canh, Hỏa Sơn cuối cùng cảm giác nguồn gốc từ xương đâm nhói biến mất. Vừa mới thổi biến, quả thực giống như là tại nước ra xương xé thịt, đột nhiên cảm giác mình tại bị ngũ mã phanh thây. Khó trách tu luyện phía trước, A Sán để cho hắn tiến vào địa ngục bên trong rèn luyện ý chí. Thẩm Sán đang tại dựa bàn bận rộn, hắn toàn bộ hành trình cảm ứng Hỏa Sơn thuế biến con đường, tất cả biến hóa đều khắc ở trong đầu. Quả nhiên từ thích hợp hắn thuế biến chi pháp, thôi diễn đi ra hoang thú chiến thể pháp cửa, sau lưng Hỏa Sơn có vẻ hơi không quen khí hậu. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, tốt xấu cũng thành công. Thương thế nếu là không có thương thế này, hắn ở đâu ra tiến một bước cải tiến mạch suy nghĩ. Từng chương giấy da thú bên trên, vẽ đầy Hỏa Sơn thân hình, còn có trong cơ thể huyết khí vận chuyển lộ tuyến, gân cốt bên trên thú văn vị trí. Từ Hỏa Sơn đến Hỏa Biên, Thẩm Sán một hơi miêu tả ra mười mấy tấm, vừa rồi dừng lại bước tới. Căn cứ những biến hóa này, liền có thể tiến một bước tiến hành ưu hóa cải tiến, thậm chí thôi diễn ra thích hợp loại này hình thú biến hóa võ đạo thần thông. Kỳ thật bao gồm chính Thẩm Sán hoang thú chiến thể, cũng đều có tương ứng võ đạo thần thông, cái này đều cần từng bước một hoàn thiện. Tiếp xuống tộc thúc cũng muốn lưu tại trong điện chữa thương, ta muốn nhìn thân thể người biến hóa. Sau đó trong vòng vài ngày, Hỏa Sơn toàn bộ trở thành Thẩm Sán thí nghiệm Hỏa Biên, không ngừng tại Hỏa Biên cùng thân thể ở giữa tiến hành biến ảo. Từ Hỏa Sơn chữa trị thương thế, đến có thể thuần thục lộ sắc thành hoang thú chiến thể, ước chừng dùng hơn nửa tháng thời gian. Trong thời gian này, Thẩm Sán vì chính mình chế biến cái kia đỉnh vũ dược, cũng cuối cùng cũng chế xong. Hắn tạm thời đem mỗi ngày ghi chép Hỏa Sơn thân thể biến hóa sự tình, giao cho đệ tử Hỏa Quân, mà hắn thì nhảy vào trong dược đỉnh tiến hành tu luyện. Mấy năm đại chiến, trong tộc lấy được đại lượng chiến lợi phẩm, đương nhiên phải nắm chặt thời gian chuyển hóa thành chiến lực. Đợi hắn tấn thăng xong, Thẩm Sán còn chuẩn bị cho các đệ tử nâng nhanh, chỉ có một vị tam giai chỗ nào đi, đều phải là tam giai mới được. Đến mức tứ giai, về sau nhìn cơ duyên đi. Đại vu tứ giai tấn thăng, chính là cô đọng vu mạch bên trong vũ lực, cái này cùng mở thần tạng, cô đọng huyết khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Võ đạo đột phá tứ giai về sau, nhục thân cường độ mạnh như thần kim, cô đọng vũ lực, mở rộng vu mạch với hắn mà nói, nước chảy thành sông đồng dạng đơn giản. Tổ miếu bên trong, chim bao trong dược đỉnh Thẩm Sán, giống như là một đầu man hoang cổ thú đồng dạng, điên cuồng hấp thu trong dược đỉnh dược lực. Hắn cái này miệng trong dược đỉnh, không chỉ có thả bảo dược, còn thả đại lượng nguyên thạch. Cuồng bạo vô cùng lực lượng, mãnh liệt rót vào vu mạch bên trong, vu mạch vào lúc này nhanh chóng mở rộng. Chương 178, tứ giai vu sư cảnh, hoang thú chiến thể tu luyện tiến hành lúc, 1, chương 178, tứ giai vu sư cảnh, hoang thú chiến thể tu luyện tiến hành lúc, 1, đông đông đông. Hai ngày phía sau nửa đêm, tiên tính tổ miếu bên trong, đột nhiên vang lên thùng thùng tiếng vang, lập tức dẫn tới hỏa đường từ phương xa mà đến, nhanh chóng xuất hiện ở tổ miếu bên ngoài. Thẩm Sán tại tổ miếu bên trong đột phá, tộc nhân không hề biết, có thể tổ miếu bên ngoài có miếu tùy tùng thủ vệ, ai cũng không thể tiến hành quấy rầy. Có thể tế khí đột nhiên phát ra tiếng động, đúng là có chút ngoài ý muốn. Miếu thiêu tại cùng tế khí câu thông, đại gia không cần kinh hoàng. Mắt thấy tộc nội thành không ngừng có bó đốt sáng lên, hướng về tổ miếu phương hướng mà đến, còn có ba ba tiếng khóc không ngừng băng lên. Hòa đường lúc này đem tin tức truyền đi xuống. Tổ miếu bên trong, đại địa trung niên tiền bối từ tế khí bên trong bước ra. Động tĩnh tự nhiên không phải hắn làm ra, mà là từ mặt khác một tòa quỹ khí bên trong băng lên. Đến mức vì sao có động tĩnh băng lên, đó chính là Thẩm Sán nguyên nhân. Tiêu phí một gốc bảo dược, cộng thêm đại lượng vu dược cùng nguyên thạch Thẩm Sán đem vu mạch bên trong vu lực cô động trở thành ngũ thải dịch thể đậm đặc thủy ngân hình. Đồng thời, vu mạch cũng thuận lợi mở rộng mấy lần, có ánh vu lực đem toàn bộ vu mạch tràn đầy tràn đầy. Tại tấn thăng đại vu sau đó, Thẩm Sán thần thức cũng tiến một bước lấy được gia tăng. Có lẽ là bởi vì hoang thú chiến thể nguyên nhân, lần này thần thức trực tiếp gấp bội, lập tức đạt tới hơn 300 trượng. Cương đại thần thức tại sinh sôi đi ra một khắc này, không hề chịu Thẩm Sán khống chế, lập tức liền vọt tới tế khí bên trong. Bộ lạc tế khí trải qua một lần nữa điều chỉnh về sau, tổng thu xếp tại ba cái vị trí. Ngoài núi bộ lạc bên trong, tế khí lấy đỉnh làm chủ, đặt ở ngoài núi bộ lạc tổ miếu bên trong. Trong cốc bản bộ, tế khí lấy quý khí làm chủ, đại bộ phận tế khí đều đặt ở bản bộ tổ miếu bên trong. Nhưng trong đó có một tòa đại đỉnh tế khí bị Thẩm Sán thu xếp tại huyết cốt luyện ngục bên trong. Hiện tại chính là bản bộ tổ miếu bên trong một tòa quý khí vụ vụ. Tòa này quý khí bên trong gánh chịu chính là lúc trước vị kia truyền thụ không hoàn chỉnh ngũ trang công tiền bối minh họa. Giờ phút này Thẩm Sán đột phá đại vu tứ giai, sóng gợn mạnh mẽ đảo qua quý khí thời điểm, vị này tiền bối minh họa tế linh tựa hồ nhận lấy kích thích, lại lần nữa có mới ký ức hiện hóa ra ngoài. Vừa mới đột phá Thẩm Sán không lo được cái khác, vội vàng thu nạp chính mình tăng gọn thần thức, chui vào đến quý khí bên trong. Tế tế tiền bối bích họa truyền ra ba động vẫn như cũ đứt quãng, có lẽ cùng hắn khi còn sống thực lực có quan hệ. Không giống như là Mộ Chiêu Dương, Cơ Thiên Long hai vị trấn binh cấp cường giả như vậy, có cường đại hồn thể cùng thanh minh thần trí. Thi thâm ở giữa, tiền bối bích họa lại một lần lấy đục đao làm bút, lấy vách đá là vải vẽ, bắt đầu tạc sơn là họa. Nguy nga tổ miếu, đứng sừng sững ở hùng vĩ dãy núi ở giữa. Tại tổ miếu bên ngoài có cao hơn ngàn trượng linh mục chập chờn, từng đầu khổng lồ linh cầm nghỉ lại tại linh mục bên trên. Trên người mặc nặng nghề tế tự bào miếu thiêu, đứng tại tổ miếu bên ngoài, ở phía sau hắn đi theo một đám vu tế đang tại ngâm sướng. Tham dự tế tự thân ảnh, phủ kín hai bên núi rừng. Đếm không hết tế phẩm, như mỹ ngọc, vũ dược, nguyên thạch, linh vật, hoang thú con non trồng chất trở thành núi nhỏ, càng là tản ra cường đại hào quang ba động. Tổ miếu bên ngoài rộng lớn trên quảng trường, chật ních bị bắt tới tế sống, có kiêu dương, có mọc mỏ nhọn ba còn có cánh dị tộc, có hoang thú còn có, một chút thẩm sán không quen biết dị tộc. Số lượng rậm rạp chẳng chịt, nhiều vô số kể, đều bị áp tại tổ miếu bên ngoài. Đây là một bộ đại tế chi đồ. Tiền bối bích họa điêu khắc sinh động như thật, thẩm sán liền đại vu tế liên tục giấu tay đều cho bé ra. Tế, tế. Cho dù thân thể không được đầy đủ, cho dù ký ức thiếu hụt, có thể thời khắc này tiền bối bích họa một đôi mắt, lại lóe ra hừng hực chi quang, trong miệng liên tục không ngừng. Bích họa tự nhiên không chỉ một bộ, toàn bộ hiện ra tế tự toàn bộ quá trình, còn có phía sau chúc phúc, giao đấu, ban cho cờ, xuất trình hình ảnh. Đây là một tràng đại chiến phía trước tế tự. Hoan hôn sau đó, thẩm sán lập tức bắt đầu trải rộng ra giấy da thú, dựa theo tiền bối bích họa chuyển ra ngoài ba động, đem bích họa vẽ tràng cảnh cho vẽ xuống. Liên tiếp vẽ hơn 30 chương giấy da thú, mới đưa toàn bộ tràng cảnh vẽ xong. Đối với người khác mà nói, có thể chính là một bộ ghi chép sự kiện bức tranh. Có thể thẩm sán tại những này trong họa nhìn thấy tế tự nghi thức, các loại nghi trượng, vũ tế thủ pháp, tế tự dâng tặng lễ vật phân đoạn các loại. Chuyện này với hắn đến nói quá trọng yếu. Nghi trượng trọng mới có thể nghiêm túc uy nghiêm, sáng thịnh sự. Vì sao miếu thiêu sẽ xuyên nặng nghề tế tự bảo, không phải đã nói nhìn, mà là hoa phục có tuyên uy năng lực, để người kìm lòng không được cảm nhận được uy nghiêm. Tế khí vì sao đều là đỉnh, quý, vỏ, hộp, vì sao còn muốn rèn đúc nhiều như thế, kỳ thật đạo lý đều là giống nhau. Người khác trước đến bộ lạc của ngươi, nhìn thấy ngươi bộ tổ miếu bên trên chỉ có mấy cái đồ đồng, sẽ chỉ cho cười, chỉ cảm thấy ngươi cái này bộ lạc muốn bại vong. Phía trước Trích Viêm bộ ở trong núi, cũng không có thực lực đi làm những thứ này, nhưng hôm nay chạy bá bộ đi, có chút nghi thức chính là nhất định. Không nghĩ tới đột phá quá trình bên trong, không có dừng thần thức ba động, vậy mà tỉnh lại tiền bối bích họa, có quan hệ tế tự tràng cảnh ký ức. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đến mô bích họa cất kỹ, thẩm sán lúc này mới phản ứng lại, vừa mới động tính sợ là kinh động đến tộc nhân. Hắn mở ra tổ miếu cửa lớn, phát hiện Hòa Đường, Hòa Sơn, còn có một đám tộc nhân đều tại tổ miếu bên ngoài. Không ít đứa nhỏ còn tại trên mặt đất bò, đều nhanh muốn bò đến tổ miếu đại môn, từng cái trong miệng đứa nhỏ kêu, nhấc lên tay đem tay bắt trái cây, đồ chơi đưa cho hắn. Vừa mới, tế linh truyền tụ ta bá bộ tế tự nghi thức truyền thừa. Thẩm sán mở miệng. Lúc này, tổ miếu bên ngoài vang lên tộc nhân tiếng hoan hô. Lúc này, một cái tiểu gia hỏa lay thẩm sán quần đứng lên, phần phật liền đi tiểu ngâm. Thẩm sán xem xét, tiểu tử này đi. Tứ giai mục tiêu đều bị hắn đánh thành huyết vụ, đây là cái thứ nhất tập kích hắn. Xét theo y phục gãy cổ áo, đem tiểu gia hỏa này ôm. Ngươi gọi cái gì? Về miếu thiêu, Têu A Hổ. Một cái tuổi trẻ phụ nhân, có chút nhát gan muốn gần phía trước, lại không dám tiến lên. Đem đứa nhỏ giao cho phụ nhân, sau đó chào hỏi đại gia đem hải tử đều ôm trở về đi. Ngươi cái này đồ đần, ngươi làm sao lại không bỏ nhanh lên? Ngươi cũng là, ngươi đều bỏ tới miếu thiêu phụ cận, không biết đi tiểu sao, đều cho ta đái dầm bên trên, không biết bị miếu thiêu nắm chặt một chút, lớn lên có thể làm vu sư sao? Tâu nhau âm thanh cũng không tính nhỏ, vừa vặn chỗ gần người đều có thể nghe được, dẫn ra không ít tiếng cười. Nhanh lên, không nghe thấy nói sao, nhanh đi để cho miếu thiêu nắm chặt một chút cả. Nắm chặt một chút liền có thể làm vu sư, người nào nhà Viêm Sơn, mấy năm trước liền nói là bị miếu thiêu nắm chặt qua, bây giờ người ta đều là vu đồ. Tổ miếu bên ngoài, thẩm sán, hơn nửa đêm, đều trở về đi ngủ, các ngươi không buồn ngủ, đám trẻ con cũng buồn ngủ. Hòa Đường lúc này quát lớn một câu. Hoa. Theo Hòa Đường quát lớn, hoa hoa tiếng khóc vang lên. Hòa Đường. Rất nhanh, tổ miếu bên ngoài thân ảnh đều tàn đi, Hòa Đường cũng không có vào tổ miếu, mà là đi theo thẩm sán hướng chỗ ở mà đi. Đến mức tổ miếu bên ngoài, đứa nhỏ đi tiểu cái tiếng ngâm, tự có tộc nhân tại thanh lý. Một canh giờ sau, tộc địa phương bắc ngoài mấy chục dặm sân dã, thay quần áo khác thẩm sán, đứng ở một khối nô ra đồi núi bên trên. Đồi núi phía dưới, Hòa Đường ca, chính ngươi cầu bị đánh, có thể không cần sau đó trở mặt tìm ta phiền phức. Hòa Sơn hoạt động một chút thân thể, tiếp lấy trên thân hoang mãng chi khí bắn ra, cả người lập tức từ áo bào bên trong phồng lên. Cầu khúc gân xanh nổi lên, giống như là du long đồng dạng bám vào đang lớn lên trên thân thể. Một đầu ám kim sắc hỏa viên, cứ như vậy xuất hiện ở ánh trăng ở dưới trên cánh đồng hoang. Hòa Đường ca, quyền cước phía dưới cũng không có tộc trưởng biến thành hỏa viên Hòa Sơn, vẫn là có chút không yên lòng bàn giao một câu. Đến, ta cam đoan không tìm ngươi phiền phức. Hòa Đường cảm thụ được Hòa Sơn trên thân đột biến khí tức, trong mắt nổi lên ngưng trọng. Hòa Sơn tại trước mắt hắn, khí tức lập tức liền tăng vọt mấy lần, thể phách càng là lập tức đạt tới gần tới 5 trượng lớn nhỏ, cảm giác gáp bách mạnh mẽ lập tức liền đè lên. Ầm ầm. Sau một khắc, hai thân ảnh liền đụng vào nhau. Hòa Đường huy quyền, Hòa Sơn cũng huy quyền. Oanh một tiếng, Hòa Đường cả người bay rất ra ngoài mấy chục trượng, lập tức nhập vào dưới mặt đất. Hòa Sơn một cái nhảy vọt, vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách, đối với Hòa Đường liền đánh xuống. Cùng bạo huyết khí oanh minh, Hòa Đường lăn mình một cái liền từ lăn ra hơn 10 trượng, phía sau cự quyền rơi xuống đất, đại địa tùy theo nổ tung. Chương 178, tứ giai vu sư cảnh, hoang thú chiến thể tu luyện tiến hành lúc 2, chương 178, tứ giai vu sư cảnh, hoang thú chiến thể tu luyện tiến hành lúc 2, đồi núi bên trên, Thẩm Sán nhìn xem hai thân ảnh giao thủ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, hỏa đường bị đánh bay ra ngoài 20 lần. Tộc trưởng, người qua đây nha. Hỏa Sơn ầm ầm đập bộ ngực của mình, phát ra hưng phấn gào thét. Hỏa Đường xoa xoa bị đánh xanh gò má, hướng về Thẩm Sán phương hướng mà đi. Ta cũng muốn luyện cái pháp môn này. Phía sau, Hỏa Sơn hào hứng chạy tới, hỏi: "A Đường ca, ngươi không sao chứ? Ta có phải hay không hạ thủ nặng nề một chút?" Nhìn như lời quan tâm bên trong, Thẩm Sán nghe được một chút chút ít hưng phấn. "Không nặng, chờ ta cũng tu luyện chiến thể pháp môn, huynh đệ ta hai luyện thêm một chút." "Tộc trưởng, cái pháp môn này tu luyện vô cùng khó khăn, còn muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, ta nhìn ngươi vẫn là không cần luyện." Hỏa Sơn chứng chặt đàng hoàng mở miệng: "Ngày sau ta tới bảo vệ ngươi." "Miễn đi, ta đời sau tộc trưởng đại nhân, ta sợ ngươi đập chết ta, trước thời hạn dự bị." Nghe tiếng, Hỏa Sơn sờ lên cái hốc: "Tộc trưởng ngươi nói cái gì đó, ta nào dám đập chết ngươi, nhiều lắm là không cẩn thận có thể sẽ truy tổn thương ngươi." "A Sán, hoang thú chiến thể tu luyện rất tiêu hao tài nguyên." Hỏa Đường đối với Thẩm Sán hỏi: "Bất quá tài nguyên chúng ta hình như hiện tại cũng không thiếu, chủ yếu thiếu vẫn là chiến lực. Một tòa bá bộ, cần rất nhiều trung tiên chiến lực mới được, chúng ta cùng Kế Sơn, tiên nhiên kém rất xa. Nếu có thể dùng loại biện pháp này bổ sung trung tiên chiến lực, tiêu phí chút tài nguyên cũng không tính cái gì." Thẩm Sán cũng nói phương pháp này thay hại, chính là dễ dàng hóa thú. Cái này tương đương với đem thần tạng cảnh mới có hóa thú, trước thời hạn đến tiên mạch liền bắt đầu. Nhưng có nói chuyện một, nếu không hóa thú để thăng chiến lực cùng cường độ thân thể, liền thần tạng đều không có có thể. Ít nhất hắn tại đột phá thần tạng thời điểm, dựa vào hoang thú chiến thể cô đọng cường đại nhục thân, tại đột phá thời điểm vững chắc thân thể, giảm xuống chính mình bị thương xác suất. Hắn lâu dài kế hoạch là đem hoang thú chiến thể thôi diễn thành một môn thần thông, tốt nhất có thể phổ cập đi xuống. Nhưng ngắn hạn đến xem, ý nghĩ này không quá hiện thực. Hỏa Đường nói cũng không tệ, hiện nay trong tộc tài nguyên không thiếu, thiếu chính là thành tựu bá bộ nội tình. Tứ giai phía dưới trung kiên chiến lược thật là không nhiều, cùng Kế Sơn trở bộ chênh lệch cũng rõ ràng. Vì vậy, hoang thú chiến thể vẫn là một tu, trước tuyển chọn một nhóm xem như lực lượng trung kiên bồi dưỡng. Sau đó, đối với tất cả tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân tiến hành quan sát đánh giá, tuyển chọn người nổi bật thử nghiệm tiến giai thần đạo. Dạng này đã có thể cam đoan trong tộc sinh ra đầy đủ bên trong tiên cường người, lại có thể tích lũy tương ứng tu luyện số liệu, là về sau thôi diễn cùng mở rộng tích lũy kinh nghiệm. Cho nên, Thẩm Sán ngắn hạn kế hoạch chính là dựa vào hoang thú chiến thể, lại thêm hắn thôi diễn tiến giai pháp môn, chế tạo một đầu hoang thú thần tạng tấn thăng hệ thống. Hoang thú chiến thể cường hóa nhục thân, đột phá pháp môn dùng để xung kích thần tạng, mà huyết cốt luyện ngục chính là dùng để ma luyện ý chí, phòng bị tu luyện hoang thú chiến thể người bị hóa thú ăn mòn. Nhìn qua nguy hiểm là hơi bị lớn, có thể thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Có lẽ đối với người khác đến nói, loại này nguy hiểm khó mà giải quyết, có thể đối Thẩm Sán đến nói, nắm chắc theo tích lũy, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thôi diễn, từng bước một tiến hành cải tiến. Nếu là liền tu luyện đều không có người tu luyện, hắn còn cải tiến cái rắm. Tại cùng Hỏa Sơn giao thủ về sau, Hỏa Đường kiên định cũng muốn tu luyện hoang thú chiến thể tâm tư. Điểm này Thẩm Sán cũng không có ngăn cản, Hỏa Đường nếu có thể tu luyện chiến thể, như vậy chiến lực coi như đánh không lại thần tạng, đụng phải bình thường thần tạng cái kia cũng có chạy trối chết cơ hội. Thiên mạch cửu trọng tăng thêm hoang thú chiến thể, xương là chuẩn thần tạng cũng được. Đánh không lại thần tạng, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể so với những cái kia cường đại bá bộ đỉnh cấp thiên mạch cửu trọng võ giả. Đến lúc đó, tại phối hợp một chút vũ phù, vũ khí, từ thần tạng trong tay qua hai chiêu cũng là có khả năng. Hỏa Đường nguyện ý tu chiến thể, Thẩm Sán lại nhiều thêm một vị người thí nghiệm. Huyết cốt luyện ngục. Một tòa binh doanh tại địa ngục nhập khẩu bên ngoài tạo dựng lên, toàn bộ binh doanh toàn bộ phong bế. Hỏa Đường chân tuyển chọn hơn 160 người, mở ra tại địa ngục bên trong ma luyện ý chí tu luyện. Từ nhập khẩu hướng bên trong, mỗi thâm nhập 10 trượng, mang tới uy áp cùng tiêu dương oán niệm liền sẽ tăng cường một lần. Hỏa Sơn ở đây trông coi, nhịn không được liền sẽ bị xách đi ra, để tránh thương tới ý thức. Trong gian địa phủ, một cái bên trong chiếc đỉnh lớn quần quật nấu lấy vu dược. Đây là vì Hỏa Đường chế biến. Hỏa Quân ghé vào dược đỉnh nhìn đằng trước lửa cháy, Thẩm Sán mặt khác 6 vị đệ tử hỏa trọng, Hỏa Lung đám người đứng trước mặt Thẩm Sán. Mấy người đều đã tu luyện đến nhị giai đỉnh phong vu sư. Thẩm Sán đem các đệ tử đều tập hợp một chỗ, kỳ thật vì cho các đệ tử mở tiêu chuẩn cao nhất. Trải qua mấy năm, trong tộc tiến giai nhị giai vu sư số lượng không ít, chính mình mấy vị này đệ tử mấy năm xuống, rất nhiều thời gian đều đang bận rộn tộc sự, chậm trễ không ít thời gian tu hành. Vô luận là xem như đệ tử của hắn, vẫn là nói đảm nhiệm trong tộc trên chức vụ, muốn xứng đôi bá bộ, làm sao đều phải tam giai mới được. Cho nên, Thẩm Sán chuẩn bị xuất thủ. Theo trong một tháng, Hỏa Đường tu luyện hoang thú chiến thể thành công, giống như Hỏa Sơn đều là ngưng luyện hỏa viên chiến thể. Hỏa Đường chiến thể độ cao đạt tới 4 trượng 3 thước, so với Hỏa Sơn còn muốn thấp 5 thước. Tu luyện thành công về sau, một cách tự nhiên lại bị Thẩm Sán ghi chép một lần số liệu. Mà Thẩm Sán mấy vị đệ tử, tại hắn chỉ điểm bên dưới, cũng lần lượt tiến giai trở thành tam giai vũ sư. Kỳ thật không những các đệ tử tại tấn thăng, sau khi chiến tranh kết thúc, Hỏa Đường cũng không có keo kiệt, thu nạp chiến lợi phẩm vô luận là bản bộ vẫn là ngoài núi tộc dân, tất cả đều phát đi xuống. Bản bộ nơi này thậm chí gia tăng vu dược hỗn tạp chế, chiến lợi phẩm bên trong đại lượng cấp thấp vu dược đều hỗn tạp chế thành sinh lực hoàn, sinh lực đan, huyết khí đan phát xuống xuống dưới. Đến mức nói dự trữ xuống, dự trữ không được một điểm, tất cả chuẩn bị dùng để tu luyện. Huyết cốt luyện ngục. A. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đại doanh vang lên. Trong doanh địa phòng xá bên trong, 6 thân ảnh bị da thú gân gắt gao trói lại, có huyết nhãn đỏ bừng, có sắc mặt ngốc trệ, có phát ra tiếng kêu thảm. Trong đó còn có một vị huyết hải vệ võ giả. mỗi người ý chí đều không giống nhau. Hỏa đường tại tu luyện chiến thể phía trước đều không có tới địa ngục rèn luyện, có thể hỏa đường tính cách kiên nghị, ý chí cường đại. Liên cái này, tại đột phá sau vẫn là dựa theo Thẩm Sán phân phó, chuẩn bị cách mỗi 3 tháng đến nửa năm vào địa ngục một lần, cụ thể căn cứ tình huống thân thể, lại tiến hành điều chỉnh. Thẩm Sán rơi xuống huyết hải vệ võ giả thân ảnh bên trên, theo đạo lý đến nói, nếu bàn về ý chí cường đại, huyết hải vệ đều dùng tiêu dương tới tu luyện, càng có lẽ ý chí cường đại mới đúng. Có thể mà lại tại tiến vào địa ngục sau đó, ý chí bên trong tựa như xuất hiện lỗ thủng, toàn bộ ý chí kiên định người giống như là đập lớn vỡ đê đồng dạng. Liên quan tới sửa chữa 147 chương tộc trưởng hỏa đường chiến thể độ cao, liên quan tới sửa chữa 147 chương tộc trưởng hỏa đường chiến thể độ cao, tác giả viết hỏa đường chiến thể 5 trượng 3 thước, lúc ấy nghĩ là hỏa đường ý chí cường đại, so với hỏa sơn phải cường đại hơn rất nhiều, tăng thêm lại từ di tích Dung Sơn thu được một bộ phận cơ duyên, so với hỏa sơn chống lên cao hơn một chút thân cung. Đơn thuần tiềm lực đúng là hỏa sơn càng cường đại. Hậu trường nhìn thấy Trương Tiết nói, dựa theo hỏa đường thấp nhất tầng thứ tiến giai thiên mạch, hỏa sơn là 72 hoang chi lực tiến giai thiên mạch, đúng là tiên thiên thể phách bên trên không đủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chiến thể dựa vào là bản thân võ giả thể phách làm vật trung gian. Tiên tiên thể phách chiến lệnh, cần hậu thiên đến bội kế thậm chí nhiều hơn đồ vật mới có thể bù đắp lại. Ý chí là dùng để áp chế hóa thú, tuy nói cũng gồm cả một bộ phận vững chắc nhục thân tác dụng, nhưng đối với đền bù tiên tiên thể phách thiếu hụt hoàn toàn không đủ. Bởi vậy, sửa chữa một chút bên trên một chương chiến thể tình huống. Hỏa sơn chiến thể, 4 trượng 8 thước. Hỏa đường chiến thể, 4 trượng 3 thước. Tác giả hấp thụ dạy dỗ, sẽ tại phía dưới mấy chương bên trong, tận lực đem chiến thể miêu tả ra một cái cân nhắc phạm vi. Ví dụ như thiên mạch sơ kỳ tu luyện chiến thể phạm vi tại mấy trượng vài thước đến mấy trượng vài thước. Tiêu chuẩn thấp nhất chính là bình thường phương thức tiến giai thiên mạch, cao tiêu chuẩn dùng 72 hoang chi lực, thậm chí 80, 90 hoang chi lực tiến giai thiên mạch. Đương nhiên, lấy đồng dạng tiêu chuẩn tiến giai, đồng dạng cảnh giới thiên mạch võ giả, có thể chiến thể độ cao cũng sẽ có một chút chênh lệch, có thể cao như vậy một thước dưới thước, tình huống cụ thể đến lúc đó cụ thể đến người tiến hành giải thích. Chương 179, Trích Viêm cuối cùng, người đi đem nhân tộc miếu tiêu xử lý, 1, chương 179, Trích Viêm cuối cùng, người đi đem nhân tộc miếu tiêu xử lý, 1, phòng xá bên trong. Vu Y tại cho bị kích thích 6 vị võ giả tiến hành trấn trị, có thể an thần chấn tĩnh vu dược uống hết về sau, hiệu quả cũng không khá lắm. Đặc biệt là huyết hải vệ võ giả, dược hiệu không có tác dụng gì. Một đôi đỏ tươi con mắt lóe ra sát ý giết. 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 Nhìn thấy Thẩm Sán về sau, còn dễ dỗi lấy muốn lên tới cắn hắn một cái. Thạch Lôi, thiên mạch nhị trọng, Bắc Điệp Nưu Sơn bộ lạc xuất thân. Đây là một vị ban đầu ở Bắc Điệp, liền gia nhập huyết hải vệ võ giả, đã sớm dung nhập Trích Viêm bộ. A. Lúc này, lại có một thân ảnh lão đạo từ địa ngục bên trong chạy ra, thân ảnh cũng ngã trái ngã phải. Nhìn thấy ngăn trở tộc binh, càng là đưa tay liền đánh. Tiêu Dương, đáng chết, giết. Tiêu phí thật là lớn công phu, cuối cùng đem người cho chấn áp lại, dốc đại lượng mà phi tán. Trong nháy mắt, lại qua 5 ngày thời gian. Trong doanh địa, bị trói lại thân ảnh số lượng đạt tới 21 người, cũng may đến tiếp sau lại qua mấy ngày, lại không có người tinh thần thất thường, có thể tại ban đầu chống đỡ đều chống được. Bị kích thích tộc nhân, trải qua điều trị, đại bộ phận cũng đều khôi phục bình thường. Ta thấy được con của ta bé con, hắn tại cùng ta cười đây. Thạch Lỗi lạnh lẽo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ tiêu ý, giống như đắm chìm tại trong hồi ức. Một bên Vu Đồ nhanh chóng đem Thạch Lỗi lời nói đi xuống. Giờ phút này, tất cả tiến vào địa ngục võ giả, từng cái bắt đầu giải thích mình tại địa ngục bên trong đụng phải chẳng cảnh. Tất cả mọi người nói một lần về sau, đều không ngoại lệ đều đụng phải chính mình uy hiếp phần lớn là thân nhân, hài tử, có một số nhỏ theo đuổi võ đạo, có yêu mến sáng long lánh bảo vật. Ở trong luyện ngục nhận đến tiêu dương oán nghiệm kích thích, lại thêm tế linh tận lực kiến tạo mà ra huyễn cảnh, thiếu hụt liền trực tiếp bị câu dẫn đi ra. Cái này cũng đều là điều lão binh, nếu là bình thường tộc nhân tới thử luyện một chút, sợ là xuất hiện lỗ thủng sẽ còn càng nhiều. Đương nhiên, cũng không phải không có tin tức tốt, có hơn phân nửa người lao binh tuy nói có uy hiếp nhưng lại bảo trì lại bản tâm. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, cùng hóa thú đối kháng, kỳ thật chính là như thế một cái người tới ta đi lôi kéo quá trình, bản tâm từ đầu đến cuối áp chế thú tính. Đến mức nói triệt để áp chế thú tính, cái kia không có khả năng, người bình thường không tu luyện, còn có các loại ý nghĩ đây. Ý nghĩ về ý nghĩ, nhất niệm liền sẽ tan vỡ, cũng không phải là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Sán cần chân tuyển chọn, cũng là có thể lấy ý chí áp chế dục vào người. Sau đó, Thẩm Sán từ vu điện điều một nhóm vu ý đi, trực tiếp cùng những lao binh này ở cùng một chỗ, tại mọi thời khắc quan sát bọn hắn trạng thái, đem mỗi ngày biến hóa ghi lại trong danh sách, lấy một tháng là thời hạn tiến hành một lần tiểu kết, 3 tháng là một lần tổng kết, tiến hành kỳ hạn 1 năm theo dõi quan sát. Toàn bộ hoang thú chiến thể phương pháp tu hành cũng xếp vào bộ lạc hạch tâm truyền thừa. Thẩm Sán về tới tổ miếu, mở ra thâm cư không ra ngoài trạng thái, tiếp tục chỉnh hợp bộ lạc võ đạo truyền thừa. Sớm tại đột phá tứ giai thời điểm, hắn liền từ thu nạp chiến lợi phẩm bên trong võ đạo trong điện tịch, phát giác rất nhiều điện tịch tu bổ 10 phần kém cỏi. Rất nhiều tốt võ kỹ, công pháp, phía trước vận chuyển 10 phần trôi chảy, phía sau liền xuất hiện vấn đề. Bởi vậy, Thẩm Sán chuẩn bị đem ngũ trang công, ngũ hành thiên mạch pháp, còn có đến tiếp sau ngũ hành thần tạng pháp, tiến hành quy nạp thống nhất, biên soạn thành Trích Viêm bộ chấn tộc công pháp Ngũ Hoang Điện. Ngũ Hoang Điện chính là hắn thuận miệng lấy một tên chữ, kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là muốn triệt để thành hệ thống. Tu hành không được hệ thống, đây cũng là hắn tại bên ngoài phát hiện một cái khác vấn đề lớn. Kế điệu rất nhiều bộ lạc thượng đẳng, gen luyện pháp, thiên mạch pháp nhưng thật ra là không xứng đôi. Gen luyện tu hành một loại, thiên mạch tu hành một loại, thậm chí tại thiên mạch cảnh sẽ chuyển tu mấy loại thiên mạch pháp. Có lẽ đối với thiên tài đến nói, tùy ý thay đổi công pháp không có gì, có thể đối đại đa số người đến nói, vốn là thiên phú bình thường,
chuyển tu nhưng thật ra là đối tự thân hao tổn. Đương nhiên, tạo thành trường hợp này nguyên nhân căn bản vẫn là thiên thai nhân họa, chuyển thừa đoạn tuyệt. Đối với các bộ đến nói, có thể kiếm đủ từ liệt thạch tu luyện tới thiên mạch cựu trọng pháp môn, liền đã rất không dễ dàng, tính toán chuyển tu mấy lần pháp đó là về sau sự tình. Có thể vừa bận ở trong đại hoang, về sau biên số quá lớn, động một tí diệt tộc hủy bộ. Kế tiếp xây dựng lại bộ lạc, tiêu phí dài dằng dặc thời gian, một lần nữa chắp vá lung tung kiếm đủ một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Tại thẩm sán kế hoạch tiếp theo bên trong, Vũ Hoang Điện bên trong ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, còn muốn có cùng nhau xứng đôi võ kỹ, tiểu thần thông trở. Tại tế tộc lập xuống bá bộ thời điểm, tạo thành lấy Ngũ Hoang Điện làm chủ, số lượng không giống nhau có thể thẳng tu đến tiên mạch cửu trọng công pháp làm vụ. Vì sao muốn ngoài định mức gia tăng cái khác tiên mạch cửu trọng pháp môn, vừa đến hiện nay Trích Viêm bộ tình huống rất đặc thù. Xem khắp toàn bộ ung ấp đến nói, không có cái nào bá bộ dưới trướng có hơn 300 vạn thu nạp tàn dân, mà bản bộ tộc dân số lượng còn không có 2 vạn. Muốn dung hợp cần thời gian, mà trong quá trình dung hợp, thu nạp tàn dân cũng là cần tu luyện. Thứ hai, từ cùng Tiêu Dương giao thủ bên trong, thu được nhiều như vậy điển tịch công pháp, có chút công pháp nội tình đúng là không tệ. Trải qua hắn thôi diễn cải tiến về sau, đặt ở bất luận cái gì một tòa bá bộ bên trong, đều xem như là một môn thượng thừa pháp môn tu luyện. Đặt ở bộ lạc thượng đẳng, đủ để trở thành trấn áp tộc bộ nội tình trấn tộc pháp. Một tòa bá bộ tự nhiên nắm giữ càng nhiều pháp môn càng tốt, dạng này tộc nhân tại tu hành quá trình bên trong mới có thể trăm hoa đua nở. Lúc này, tộc ngoài thành mười mấy chiếc phi thuyền hoành không mà đến, hai bên còn có thương loan binh hộ vệ. Mỗi một chiếc trên phi thuyền đều có hơn 10 vị hơn 10 tuổi thiếu niên, một bộ hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phía trước liền đến, các ngươi thời gian kế tiếp bên trong, liền muốn ở đây tu hành cùng sinh sống. Võ điện có kinh nghiệm phong phú võ sư, truyền thụ các ngươi phương pháp tu hành, thật tốt tu luyện mới có thể đánh tiêu dương, thủ hộ thân nhân. Dẫn đầu trên phi thuyền, Hỏa Đường đối với mang tới cái này mấy trăm vị thiếu niên nói xong. Lúc trước thu nạp tàn dân thời điểm có nhiều hưng phấn, hiện tại chỉnh hợp tộc dân liền có nhiều mệt mỏi. So với bên ngoài khổng lồ bản tính tộc dân, Trích Viêm bản bộ tộc dân số lượng vẫn là quá ít. Vì thế, mỗi cách một đoạn thời gian, ngoài núi bộ lạc thích hợp tu luyện thiếu niên đều sẽ bị đưa vào bản bộ võ điện tiến hành tu hành bồi dưỡng. Đồng thời, đối với một chút thiên phú không tồi cô nhi, sẽ còn ban cho hỏa họ. Từ bước vào võ đạo tu hành đường bắt đầu, đến tu luyện có thành tựu tối thiểu nhất cũng phải hơn 10 năm. Như vậy thì có đầy đủ thời gian bồi dưỡng những thứ này thiếu niên trở thành Trích Viêm một phần tử. Những ngày này đến, Hỏa Đường cũng không có ít học trộm, hiểu rõ Kế Sơn bá bộ, cũng nhìn Lạc Thủy bá bộ tình huống. Cùng đại đa số ung ấp bộ lạc một dạng, Kế Sơn, Lạc Thủy tự thân khống chế số lượng nhất định lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc bộ lạc nhỏ, sau đó lại khống chế một chút bộ lạc thượng đẳng. Mà bộ lạc thượng đẳng, chính mình cũng nắm trong tay số lượng nhất định bộ lạc nhỏ. Tại cùng Tiêu Dương giao thủ quá trình bên trong, Kế Sơn bá bộ ngoại trừ từ lệ thuộc trực tiếp phụ thuộc bộ lạc nhỏ bên trong, điều đủ số lượng tộc binh bên ngoài. Dưới trướng bộ lạc thượng đẳng liền xuất hiện lá mặt lá trái chẳng diện, dùng riêng phần mình dưới trướng bộ lạc nhỏ tộc binh, tới làm riêng phần mình tinh nhuệ, ứng phó Kế Sơn bá bộ. Chương 179, Trích Viêm cuối cùng, người đi đem nhân tộc miếu thiêu xử lý, 2, chương 179, Trích Viêm cuối cùng, người đi đem nhân tộc miếu thiêu xử lý, 2, đương nhiên, cái này cũng có Kế Sơn bá bộ không có mạnh mẽ lên nguyên nhân, vẫn là đao quá cùn. Nếu là đời thứ nhất Kế Sơn bá chủ thời điểm, các bộ nếu là dám làm như vậy, đoán chừng đao đều phải chặt đứt không biết bao nhiêu trôi. Cũng mặc kệ nói thế nào, cũng nói rõ một vấn đề, phụ thuộc tại bá bộ dưới trướng bộ lạc thượng đẳng bộ lạc nhỏ, không trực tiếp nghe lệnh của bá bộ. Như Trích Viêm muốn học trộm Kế Sơn lời nói, chính là khống chế bộ lạc thượng đẳng. Sau đó, đem mỗi một khu vực chia cho nào đó một tòa bộ lạc thượng đẳng, để chính bộ lạc thượng đẳng đi phát triển, đi thu nạp bộ lạc nhỏ. Trường hợp này thập phần thích hợp tại còn không có khai thác khu vực, cho ngươi một khối xây tộc lệnh, ngươi đi đi, chỉnh ra tới đều là ngươi. Có thể Hỏa Đường sau khi tự định giá, cảm thấy hiện tại loại biện pháp này không hề hoàn toàn thích hợp Trích Viêm bộ. Trích Viêm hiện tại thu nạp nhiều như thế tộc dân, cho dù có thể phân đi ra một bộ phận, có thể đại bộ phận người vẫn là muốn đi theo Trích Viêm bộ sinh hoạt. Không lộ như thế tộc dân số lượng, sau đó muốn làm chính là dung hợp. Đem một đám thiếu niên đưa đến võ điện về sau, Hỏa Đường nhanh chân đi vào tổ miếu. Thẩm Sán liếc mắt liền thấy được Hỏa Đường nhăn lại trắng văn, xem xét liền đã vặn cùng một chỗ không ít ngày. A Sán, bản bộ cùng ngoài núi tộc dân ở giữa số lượng chênh lệch quá xa, phải nghĩ biện pháp tăng nhanh dung hợp. Một thế hệ muốn làm thành mấy đời người sự tỉnh, liền nhất định phải mở ra lối riêng. Tiếp tục thu nạp tàn dân, tổ kiến phụ thuộc bộ lạc chuyện thế nào? Thẩm Sán dẫn Hỏa Đường đi tới chỗ ở, cho Hỏa Đường rót chén nước. Thu nạp số lượng không nhiều, chủ yếu là kế địa mặt phía bắc phiến khu vực này bị Tiêu Dương tàn phá bừa bãi nghiêm trọng. Còn lại những bộ lạc này, đại bộ phận không vui lòng bắt đến, cảm thấy phía bắc quá lệch, chỉ có thể buộc bọn hắn di chuyển. Mặt khác mới thu khép lại những thứ này tàn dân bên trong, ta còn trân chọn một bộ phận trực tiếp đưa đến bản bộ nơi này, tới tăng nhanh bản bộ tộc nhân số lượng gia tăng. Ngoài núi tộc nhân trải qua mấy lần đại thế, có lẽ đều thân cận ta bộ đi. Thẩm Sán hồi tưởng đến phía trước mấy lần tế tự, tộc dân tâm nghĩ tuy nói lo lộ, có thể đại bộ phận đều đã nhận đồng bộ lạc. Dù sao, tại Tiêu Dương Nam Hạ bộ rơi bị diệt thời điểm, là Trích Viêm cho bọn hắn mới thủ hộ. Đối với mất đi vốn có bộ lạc che chở, lại lần nữa thu thê, xuất giá sinh con tộc dân đến nói, càng hy vọng cầu một cái an ổn. Nhưng người nhiều như thế, một lúc sau, chủ bộ lao là ở trong núi, liền sợ tâm tư người biến. Hòa Đường mặt lộ lo lắng, nếu như hiện tại Trích Viêm bản bộ có 10 vạn huyết duệ, cũng không cần lo lắng như vậy. Cuối cùng, chủ bộ người vẫn là quá ít. Từ Hòa Đường trong lời nói, Thẩm Sán cũng phát giác được vấn đề. Chủ bộ, ngoại bộ, cho dù chính Thẩm Sán có đôi khi cũng sẽ có dạng này phân chia. Trích viêm huyết duệ số lượng ít là sự thật, nhưng nếu từ trên xuống dưới đều theo bản năng phân chia trong ngoài, như vậy một lúc sau đúng là muốn xảy ra vấn đề. Muốn dung hợp, không chỉ là người thân quan hệ, càng là từ đáy lòng ý thức bên trên dung hợp. Cái này còn không có dung hợp, trước có chủ ngoại phân chia, cái này quá bất lợi tại đoàn kết. Tộc trưởng, về sau chủ ngoại phân chia vẫn là đừng nói nữa, bất lợi cho bộ lạc đoàn kết lời nói không cần nói. Hòa Đường sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Loại này trong lúc lơ đãng giọng điệu, rất dễ dàng ảnh hưởng tộc dân. Đặc biệt hắn vẫn là tộc trưởng, thống ngự tộc binh các loại công việc, thời gian dài tại bên ngoài cùng tộc dân tiếp xúc. Lập tức, Hòa Đường ánh mắt kiên định, lời nói trịnh trọng, xem ra là thời điểm lại lần nữa tiến hành cải cách. Trong bộ lạc bên ngoài dung hợp vấn đề, liên quan đến bá bộ tấn thăng dựa vào, nhất định phải giải quyết. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiểu Long Ngư mang theo Tiểu Tức mỗi lần theo bên ngoài trở về, đều nhìn thấy Thẩm Sáng cùng Hòa Đường tụ cùng một chỗ bận rộn. Liên tiếp vài ngày, cũng không biết đang thương lượng cái gì. Nó tiến lên nghe một hồi cảm giác rất buồn chán, còn không bằng buổi tối đi nghe góc tường vui vẻ. Kế điệu đông bắc phương hướng, tới gần đầm lầy một mảnh mênh mang dãy núi bên trong. Kim Ô Khoa phụ tạo thành đầm lầy khô cạn, đã sớm bị quần quần dòng nước chìm ngập tại đáy nước. Cỏ hoang xanh tươi, thiêu hủy lão thụ, từ phần gốc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, dãy núi lại lần nữa có sinh cơ. Từ mảnh này sơn dã đi về phía nam ngàn dặm, Kim Ô Thiên Hỏa không có chạm tới khu vực bên trong, mênh mang khí tức càng thêm nồng đậm, lão thụ quận dễ, xanh ngắt tươi đát. Cổ lao trong dãy núi, có một tòa tĩnh mịch khe núi, dòng suối rầm rầm rung động. Một đám bước nhanh mà đến Tiêu Dương, phá hủy mảnh này yên tĩnh an lành địa phương. Một đường nhảy vọt đi xuyên, đụng vào một mảnh sương mù bừng bừng trong rừng cây, một tòa nguy nga kiến trúc ở trong sương mù như ẩn như hiện. Cổ điện toàn bộ cùng vách đá hòa làm một thể, bên ngoài hiện đầy thật dày màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu. Cổ điện, quả nhiên ở đây. Cú Âm Mạch chủ nhìn qua xuất hiện thạch điện, thương phấn kêu to. Mục Tiêu, cơ duyên của ngươi ta tới kế thừa, không nghĩ tới sao, vẫn là ta Cú Âm chiếm đoạt ngươi mục kiếm nhất mạch. Cú Âm Mạch chủ đi tới thạch điện chỗ gần. Đại Vu Tế, Mục Tiêu đã chết, hiện tại ta đã chiếm đoạt mục kiếm nhất mạch. Chỉ cần Đại Vu Tế giao ra mục kiếm nhất mạch đầu kia giản mua thần tạng, ta đồng dạng có thể cùng Mục Tiêu đồng dạng tôn sùng ngươi. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi chỉnh hợp phân liệt tổ miếu, để cho ngươi trở thành toàn bộ Tiêu Dương duy nhất Đại Vu Tế. Cú Âm Mạch chủ mày may không phải lúc trước chật vật trốn chạy bối rối, trong mắt tràn đầy dạ tâm. Ai có thể nghĩ tới ép tới hắn không thở nổi Mục Tiêu, ngọn cụ đòi. Hết thảy đều làm lợi nó. Ầm ầm. Cổ lão thạch điện từ từ mở ra cửa đá, lộ ra tối như mực nhập khẩu. Đại điện chỗ sâu, Đại Vu Tế một đôi mắt lóe ra nghiền ngẫm, thanh âm khàn khàn vang lên. Vào đi. Các ngươi tại chỗ này chờ ta. Nghe tiếng, Cú Âm Mạch chủ lại hỉ, một cái lên xuống liền vọt vào thạch điện bên trong. Có thể Cú Âm Mạch chủ vừa tiến vào thạch điện cửa lớn liền nhanh chóng đóng lại, canh giữ ở phía ngoài tộc nhân muốn rời ra, lại phát hiện căn bản không đẩy được. A! Thạch điện bên trong vang lên theo Cú Âm Mạch chủ kêu thảm. Ngươi sau nửa canh giờ. U ám trong đại điện, thú hỏa nhảy lên, đem trên người mặc rộng lớn thú bảo thân ảnh chiếu rọi ra nhiều cái lắc lư bóng đen. Cú Âm Mạch chủ giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Hai bên còn có hai đầu màu xám trắng lông Tiêu Dương võ giả, lạnh lùng nhìn xem nó. Cú Âm Mạch chủ hoảng sợ nhìn qua Đại Vu Tế. Cái này mẹ hắn không phải Đại Vu Tế con mắt, cái này con mắt nó quá quen thuộc. Mục Tiêu vậy mà không chết. Một cái mắt, dã tâm của nó giống như là bọt nước lập tức liền nát. Nam mơ đều không có dứt khoát như vậy. Người Cú Âm Mạch chủ hoảng sợ mở miệng, mong muốn cặp kia băng lãnh không mang tình cảm con mắt, vẫn là bị dọa sợ đến không dám nói. Nó rất muốn hỏi Mục Tiêu vì sao không chết. Có thể cảm nhận được sát cơ về sau, Cú Âm Mạch chủ vẫn là tỉnh táo lại, chính mình nếu là tại lắm mồm, cũng có khả năng trực tiếp bị xử lý. Ta thân phục. Mục Tiêu Đại Vu Tế nhìn cũng không nhìn Cú Âm, nhận thức lại một chút, ngươi có thể tôn ta là Tiêu Vương. Tiêu Vương. Cú Âm Mạch chủ giật mình, đi đến trong đại điện ở giữa ngồi trên giường, Mục Tiêu Đại Vu Tế ngồi xuống, nhìn xem Cú Âm Mạch chủ. Nhất tộc bộ lạc Miếu Thiêu làm hỏng đại sự của ta, ngươi đi giết chết hắn. Chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy, một, chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy, một, xử lý nhân tộc Miếu Thiêu. Khoảng cách lần trước tan tác đã đi qua hơn một năm qua này Cú Âm Mạch chủ thế nhưng là phái ra rất nhiều nhân thủ, đi bên ngoài thu nạp tàn binh, hỏi thăm tin tức. Đã sớm biết Kế Sơn ba bộ sự tình, cũng biết Tam Hỏa Miếu Thiêu. Một cái liền Mục Tiêu cũng không có cách nào đối phó nhân tộc, để cho hắn đi. Cú Âm Mạch chủ cảm giác đây là tại khó xử nó. Có bản lĩnh chính ngươi đi a, muốn lộng chết nó trực tiếp động thủ chính là. Ha ha, Mục Tiêu Đại Vu Tế cười ha hả, ngươi phế vật như vậy còn có thể có dạ tâm, quả thực là chuyện cười lớn. Mục Tiêu tiếng cười kéo dài thật lâu, tức giận đến Cú Âm Mạch chủ toàn thân huyết khí đều phừng lên. Thế nhưng cứ như vậy chống một chút, cái này khiến Mục Tiêu cười lớn tiếng hơn. Giờ phút này, Mục Tiêu nghĩ đến cái kia triệt để hủy đi nó kế hoạch nhân tộc Miếu Thiêu. Hết thảy đột biến đều là từ nhân tộc kia Miếu Thiêu xuất hiện bắt đầu. Nó lúc đầu có thể khống chế toàn bộ kế địa, dùng Ung Sơn ba truyền thừa để cho ung ấp các bộ rơi vào tranh đoạt, nó thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ đại bại một tràng, tổn binh hao tướng không nói, liền mục kháng nhất mạch đều chạy đến xa địa đi, để cho nó bạch bạch thiếu một đám điều động ứng quyền, kém một chút liền để cho hắn nhu đồ triệt để tan thành bọt nước. Có tốt, hết thảy còn có thể cứu vãn được. Lúc này, Mục Tiêu trong miệng nói lẩm bẩm, u ám trong đại điện vang lên từng đạo sản xả tâm thanh. Theo vũ trụ niệm động, Cú Âm Mạch chủ cảm giác chính mình toàn thân phát lạnh. Tòa này thạch điện cũng không phải là không có chút nào lai lịch, truyền thừa từ 8000 nhiều năm năm trước Tiêu Dương tộc. Lúc trước Ung Sơn bá hầu bắc phạt Tiêu Dương chiến bại không giả, thế nhưng đem một bộ phận nội tình nhận dấu đi. Tòa này thạch điện hẳn là một trong số đó. Đây cũng là Cú Âm Mạch chủ phỏng đoán, bởi vì mấy ngàn năm nay tiêu dương các đại chi mạnh đều đang tìm kiếm năm đó che giấu nội tình, có thể tất cả mọi người không có tìm được. Lần này hắn sở dĩ tới, cũng là bởi vì tự cho là chiếm đoạt mục kiếm chi mạch, từ mục kiếm chi mạch trưởng lão trong miệng biết được nơi này. Hiện tại xem ra, cái này vốn là mục tiêu bảy mưu đặt kế trưởng lão nói cho nó biết, để cho nó đến từ ném lưới. Mờ tối, có từng đạo quỷ dị huyết quang sáng lên, hội tụ thành một mảnh lại một mảnh. San sát động tĩnh cũng càng ngày càng vang, đó là từng cái so với hạt đậu còn muốn tiểu nhân côn trùng, trên thân huyết quang sáng tối tiêu tan. Đám côn trùng này nhanh chóng hướng về cụ âm mạch chủ bò đến, nó muốn kích phát huyết khí đánh giết đám côn trùng này, có thể ngay sau đó trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên bản còn tại ngồi trên giường mục tiêu, lập tức liền giẫm tại trên lưng của nó. Ngoan một điểm, người mới có thể sống sót. Cú âm cảm giác trên người mình huyết khí bị đánh tan, từng cái côn trùng nhanh chóng bò đầy thân thể của nó, theo miệng mũi bò đi vào. Nó chỉ cảm thấy trong ngoài thân thể một trận ngứa, đám côn trùng này tiến vào trong cơ thể về sau, vậy mà nhanh chóng bò vào thiên mạch, thần tạng. Một cái tiếp lấy một cái, bám vào thiên mạch vách tường, thần tạng trên vách, giống như là hóa đá đồng dạng đầu đuôi liên kết cắn vào ở cùng nhau. Sau đó, mục tiêu từ trên thân cú âm mạch chủ đứng dậy. Nếu là lúc trước nó còn có tâm tình, cùng cú âm mạch chủ lá mặt lá trái, nhưng bây giờ nhân tộc ra một cái để cho nó cảm thấy khó dây dưa ra hỏa, vốn có kế hoạch bị đánh bỡ, chỉ có thể tăng nhanh động thủ. Cảm nhận được mình có thể nhúc đích, cú âm mạch chủ đội vàng vận chuyển huyết khí, muốn đem trong cơ thể côn trùng cho diện sát đi. Nhưng làm nó vận chuyển huyết khí đánh giết mấy trăm côn trùng ngáy mắt, cú âm mạch chủ cực kỳ hoảng sợ. Ngươi đây là nuôi thứ quỷ gì? Tại cú âm mạch chủ cảm giác bên trong, nó vừa mới diện sát đi côn trùng, nhanh chóng bám vào nó thiên mạch trên vách, tạo thành như hóa thạch đổ vỡ. Nó nếm thử dùng huyết khí đem hóa thạch cọ rửa xuống, có thể căn bản là vô dụng, chúng thi gắt gao cùng thiên mạch vách tường hòa làm một thể. Cho dù là tấn thăng thần tạng, thiên mạch tác dụng vẫn như cũ rất trọng yếu, theo thời gian tu hành gia tăng, thiên mạch độ rộng cũng sẽ tiến một bước mở rộng. Hiện tại trùng thi bám vào thiên mạch bên trong, vận chuyển huyết khí đều xuất hiện ngăn cản. Đây vẫn chỉ là thiên mạch, nếu là bám vào thần tạng phía trên, cái kia mới khủng bố. Ngươi có thể thử một chút đưa bọn họ đều diệt sát đi. Mục tiêu không thèm để ý chút nào cụ âm mạch chủ kinh hãi, nó nuôi những thứ này tiểu côn trùng, sẽ hấp thu cụ âm mạch chủ huyết khí tiến hành sinh sôi. Như cụ âm mạch chủ đem đánh giết, liền sẽ vĩnh cửu cố hóa tại trong cơ thể, tạo thành thiên mạch cùng thần tạng hóa đá, tiến tới ảnh hưởng huyết khí vận chuyển, cùng thực lực tăng lên thêm một bước. Tuy nói nó cảm thấy cụ âm đời này cũng liền thần tạng sơ kỳ, có thể cụ âm cũng sẽ không cho rằng như vậy, nó cảm thấy chính mình có khả năng tấn thăng đến thần tạng đỉnh phong. Như vậy, nó đối với chính mình thiên mạch cùng thần tạng gìn giữ trình độ, đem vượt quá tưởng tượng. Đón lấy, mục tiêu vứt cho cụ âm mạch chủ một viên mùi máu tươi đại vu hoàn. Chỉ cần ngươi dùng ta cho ngươi vu dược biên, đám côn trùng này liền sẽ yên tĩnh tại trong cơ thể ngươi ngủ say. Đúng rồi, ngươi nếu là đem đám côn trùng này diệt sát cũng không có quan hệ, bọn họ trong cơ thể còn mang theo một loại độc, có thể để cho ngươi nói đến đây. Mục tiêu lời nói dừng lại, nói tiếp, ngươi có thể tự mình thử một chút, ta làm sao nói, dù sao cũng không bằng tự mình thực tiễn một chút. Cú âm mạch chủ tức giận run rẩy, nó không dám. Thật tốt nghe lời, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Nhìn thấy cú âm mạch chủ bộ dạng, mục tiêu liền biết giá hỏa này không có cái gì rút khí. Kỳ thật so với hiện tại an bài, nó càng có khuynh hướng lúc trước chính mình kế hoạch như thế, lặng yên không tiếng động khống chế cú âm cùng mục kháng hai đại chi mạch. Tụ hợp ba đại chi mạch kiêu dương tộc lực, lại thêm kế địa rộng lớn khu vực xem như nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Nó liền có hướng tây chinh phạt kiêu dương chư chi mạch, nhất thống kiêu dương nội đình. Cùng nhân tộc một dạng, kiêu dương tộc bên trong đồng dạng phân tranh không ngừng. Tất cả chi mạch đều không muốn lại xuất hiện một cái vương tộc, tất cả mọi người lại nghĩ chính mình trở thành cái kia vương tộc. Một khi nào đó một chi mạch lực lượng mới xuất hiện, liền sẽ bị khác chi mạch kết hợp trò kéo xuống tới. Không có cách, thật tốt kế hoạch bị nhân tộc phá hư hết. Sau một hồi lâu, nhìn thấy cụ âm trên thân ba động bình phục lại, mục tiêu mở miệng nói ra, bây giờ nhân tộc tránh ra kế địa phía đông, ta cần ngươi xuôi nam. Kế Sơn lão quỷ xem bộ dáng là nghĩ thông suốt rồi, không còn chết đầu góc một cái ngăn tại kế địa, đã như vậy, há có thể lãng phí Kế Sơn lão quỷ hảo ý. Nhân tộc nội bộ hỗn loạn, với lúc là cơ hội của chúng ta. Phía trước bại lui thời điểm, kế địa phía đông còn tản mát rất nhiều tộc binh, ngươi đi đưa bọn họ thu nạp, cùng nhau mang theo xuôi nam. Mặt khác, chú ý nhiều hơn ung ấp các nơi tin tức, nếu có đề cập ung sơn bá hầu chuyển thừa tin tức, phải nhiều hơn chú ý nếu có nhân tộc võ giả trong âm thầm cùng ngươi tiếp xúc, đề cập bá hầu chuyển thừa, ngươi liền nói cho bọn hắn. Muốn bá hầu chuyển thừa xem trước một chút bọn hắn thành ý ta muốn người tộc miếu tiêu đầu. Không bao lâu, cú âm mạch chủ lão đảo đi ra thạch điện, trước khi đi còn về sau nhìn thoáng qua đen như mực trong đại điện, trong lòng một trận hàn ý nó bừng tỉnh có chút minh mạch, phía trước mục tiêu kỳ thật đều tại lừa gạt nó cùng mục kháng mạch chủ chơi. Tiêu vương, cú âm gia hỏa này có thể nghe lời sao? Trong đại điện, hai đầu lão kiêu dương đứng tại mục tiêu hai bên, một đầu thanh âm khàn khàn mở miệng. Nó sợ chết. Mục tiêu cười lạnh, ung ấp hiện tại rất loạn, nhân tộc các bộ hiện tại cũng chính mình lẫn nhau cắn, để cho cú âm đi chuyến một chuyến đường với bạn. Không có ngoại bộ kích thích, Kế Sơn lão quỷ có thể không làm được thả ra kế địa quyết đoán, nhất định là xuất hiện ở cái này nhân tộc miếu thiêu trên thân. Nhân tộc quỷ kế đa đoan, Kế Sơn lão quỷ ta còn có thể sơ chuẩn, đối với cái này mới xuất hiện nhân tộc miếu thiêu, ta hiểu quá ít. Cho nên lần này nhường ra kế địa phía đông sự tình, có thể là một kế, cố ý dẫn ta rời núi. Hiện nay, Tiêu Dương các bộ dấu ở trong núi sâu, nhân tộc muốn vây quét trừ phi mò núi dò biển. Chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy. 2, chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy. 2. Sơn giã khe sâu, hiểm địa vô số, nhân tộc ba bộ nếu thật làm như vậy, nó thật đúng là sẽ vỗ tay cùng nhau chúc mừng. Nhưng bây giờ, nhân tộc ba bộ mà lại đều dựa vào hướng về phía kế địa phía tây, rộng lớn như vậy phía đông khu vực đều để đi ra. Xôi nam một mảnh đường cái, lớn như vậy một khối thì mỡ, mục tiêu thật sợ là cả bẫy. Nếu nó tập hợp binh mà ra, nói không chính xác liền cho ba bộ lại lần nữa tiêu trừ cơ hội. Vẫn là để cho Cù Âm đi thử một chút đi. Kế Sơn bên kia thế nào, phái đi ra huyết võ giả trở lại rồi?
Không có, phái đi huyết võ giả đều đã chết, hẳn là bị diệt khẩu.
Nghe tiếng, mục tiêu cười lạnh nói, Nguyên Chân Nhạc cánh cứng cắp rồi muốn bay một mình, có thể hắn quên, hắn cánh là ta ban cho hắn. Nguyên Chân Nhạc xem như Kế Sơn bá bộ trưởng lão cấp võ giả, tự nhiên là có tấn thăng thần tạm cơ hội. Có thể lúc kia, Kế Sơn bá bộ bên trong so với hắn tuổi trẻ, so với hắn người có thiên phú cũng không ít. Nguyên Chân Nhạc thật đúng là không phải Kế Sơn đời sau thần tạm nhân tuyển. Lúc ấy ám sát Kế Sơn bá bộ bên trong thanh niên võ giả, vừa bắt đầu cũng không phải vì đẩy ra Nguyên Chân Nhạc thượng vị, chỉ là về sau tại thi hành ám sát trong kế hoạch, mục tiêu mới từ truyền lại tình báo bên trong tuyển ra Nguyên Chân Nhạc, tiến một bước hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Vì thành công chấp hành kế hoạch, mục tiêu nhiều lần mang binh xuôi nam tiến công nhân tộc, có đôi khi một năm sẽ còn xuôi nam mấy lần. Trên mặt nổi là cướp bóc nhân tộc, kỳ thực là vì thừa dịp đại chiến cơ hội, kích thương một bộ phận Kế Sơn bá bộ trưởng lão. Phàm là có tấn thăng thần tạng có thể người, đều tại lúc trước đã kích trong kế hoạch. Kế hoạch này cũng không phải là muốn đem người triệt để đánh giết, giết người rất khó khăn, giết nhiều vấn đề cũng lớn, mà đem người kích thương liền đơn giản nhiều. Dẫn đầu đại quân xuôi nam tiến công nhân tộc, Kế Sơn bá bộ dẫn binh lên phía bắc chống cự, một cách tự nhiên liền đem một bộ phận trưởng lão, thống lĩnh phái đi ra lĩnh đội. Hai quân giao chiến, thống lĩnh cấp bậc võ giả giao thủ thụ thương, không thể bình thường hơn được. Mỗi một lần thụ thương đều là một loại suy yếu, thụ thương số lần càng nhiều, càng có thể cắt giảm người bị thương tấn thăng thần tạng sát suất thành công. Nhìn như mỗi một lần tiểu quy mô chinh phạt, Kế Sơn đều lấy được thắng lợi, bảo vệ các bộ an toàn, có thể kỳ thực đều trúng mưu kế của nó. Lại phối hợp ám sát Kế Sơn bá bộ thế hệ thanh niên võ giả, có thể nói là hoa đại lực ý, mới để cho Nguyên Chân Nhạc trổ hết tài năng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Nguyên Chân Nhạc cũng giúp không ít việc, dù sao Kế Sơn bá bộ dự định tộc tử, tuyệt đối là nhận đến trùng điệp bảo vệ. Nếu không có Nguyên Chân Nhạc trợ giúp, làm sao có thể có cơ hội đem bọn họ đánh giết hoặc là đánh cho trọng thương. Mặt khác, Nguyên Chân Nhạc cũng đã nhận được Tiêu Dương tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể bằng vào giàn mua thân thể, lão thụ phát mầm non. Vì như thế một quân cờ, trước sau tiêu phí thời gian mấy chục năm. Ngoại trừ tiếp xúc Nguyên Chân Nhạc huyết võ giả, khác quan sát Kế Sơn bá bộ người, còn có cái gì tin tức truyền về, có hay không tộc địa bên trong đột nhiên bộc phát năng lượng to lớn ba động?
Không có.
Tộc lão đáp lại, nói ra, ngược lại là có cái tin tức nói, Kế Sơn bá bộ từ kế đông rời đến kế tây, đều là Kế Sơn tộc lão tại lo liệu. Kế Sơn bá chủ cũng không có xuất hiện, có Kế Sơn tộc nhân truyền luôn Kế Sơn bá chủ cũng không có tại bộ lạc bên trong. Mục Tiêu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh trừng mắt về phía mở miệng tộc lão. Tiêu Vương mở miệng tộc lão toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy trong đại điện khí tức vì đó trì trệ. Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao phía trước không nói? Mục Tiêu ngữ khí trọng tràn đầy sắc cơ. Bàn tay của nó nắm lại, tựa như muốn đem trước mặt mở miệng ra hỏa đập chết. Ban đầu ở trên chiến trường, nó vì sao muốn bại lộ Ung Sơn bá hầu chí cường quyền pháp? Vừa đến trên chiến trường nhiều người, tin tức này tất nhiên sẽ truyền đi. Ung Sơn bá hầu truyền thừa, tất nhiên sẽ quay ung ấp gió nổi mây phun. Hơn nữa sự tình phát triển cũng như nó dự liệu một dạng, hiện tại liên quan tin tức kỳ thật cũng tại ung ấp lưu truyền. Thứ hai, chính là muốn đem Kế Sơn lão quỷ trọng thương, cho Nguyên Chân Nhạc sáng tạo cơ hội hạ thủ. Nhưng bây giờ mới nói cho nó biết, Kế Sơn lão quỷ rất có thể không tại trong tổng. Vậy nó lúc trước phí lớn như vậy kình trọng thương Kế Sơn lão quỷ làm cái gì? Kế hoạch cho dù tốt, cũng không sánh bằng đám này dàn mua đồ vật phế vật, một điểm lòng cảnh giác đều không có. Hai vị tộc lão rụt lại đầu, bọn họ cũng không biết vì sao Mục Tiêu đột nhiên liền nổi giận. Bọn họ không làm sai cái gì a để quan tâm Kế Sơn bá bộ tin tức, bọn họ từ đầu đến cuối tại phái người tộc huyết võ giả quan sát đến. Cái này không phải cũng là suy đoán sao? Kế Sơn bá chủ tại hay không tại tộc địa, cái này người nào có thể biết rõ, huyết võ giả lại không thể chui vào Kế Sơn tộc địa bên trong, đến Kế Sơn bá chủ trước mặt nhìn một chút. Đáng chết. Mục Tiêu nhíu mày, Kế Sơn bá chủ nếu là không tại trong tộc dưỡng thương, đó có phải hay không đại biểu cho có lòng nghi ngờ, đã sớm cảm thấy tộc địa không an toàn. Tiếp tục đi thăm dò, muốn xác định Kế Sơn lão quỷ tại hay không tại tộc địa bên trong. Còn có chui vào nhân tộc tân tấn bá bộ người an bài thế nào? Tộc lao chậm chạp, để cho Mục Tiêu hiểu được, có một số việc nhất định phải hỏi đến một chút. Ở trong mắt nó, Thẩm Sán chỗ bộ lạc chính là một tòa tân tấn bá bộ. Vì có thể tránh thoát tế linh, bởi vậy phiền toái một chút, hiện tại mới tìm được hơn 30 cái nhân tuyển thích hợp, đều đã trà trộn đi vào. Tăng lớn trà trộn đi vào số lượng, nhiều cho bọn hắn một chút tài nguyên tăng cao tu vi, mau chóng lộ rõ tài hoa, cũng tốt có thể tiếp xúc chuyện trọng yếu, truyền về đối với ta hữu dụng tin tức. Mục Tiêu mở miệng phân phó, nó giải Kế Sơn, mới có thể cho Kế Sơn đo thân mà làm một cái thôn tính kế hoạch. Đương nhiên yên nhiên bộ quật khởi, đơn thuần ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng một cái nhân tộc đào nô, vậy mà tìm tới nó đặt ở tại mục kháng mộ tổ bên trong cơ duyên. Kế hoạch tuy nói xảy ra chút ngoài ý muốn, có thể Mục Tiêu kịp thời thay đổi kế hoạch, trong bóng tối phá hư hết mấy lần chi mạch mục kháng xuôi nam, để cho yên nhiên từng bước một phát triển. Dựa theo kế hoạch của nó, tại phía tây trong bóng tối khống chế mục kháng, tại phía đông trực tiếp nuốt lấy Cù Âm. Xuôi nam thông qua yên vạn vần khống chế yên nhiên, thông qua Nguyên Chân Nhạc khống chế Kế Sơn, toàn bộ kế địa đô tướng nắm tại trong tay của nó. Đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lúc đầu coi như đều tại khống chế bên trong, hết thảy đều bị đáng chết nhân tộc Miếu Thiêu phá hư hết. Một cái Miếu Thiêu không cố gắng trông coi tổ miếu, chạy loạn khắp nơi không nói, còn mẹ hắn dùng tới mưu kế. Vẫy lui hai vị tộc lão, Mục Tiêu hướng về chỗ tối đi đến.
từng bước một biến mất ở đại điện đủ ám chỗ, như có một đạo hư ảo thông đạo một dạng, vu phủ như ẩn như hiện. Rõ ràng còn là ở trong đại điện, mục tiêu lại đi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó bước ra một bước, vu phủ sáng lên đưa nó nuốt vào. Đây là một mảnh khô héo rừng cây, bốn phía bị kết giới bao phủ. Quái dị chính là trên đất rễ cây, cầu khúc như điệu long đâm vào đại điện, tạo thành rộng lớn một mảnh. Rễ cây mặt ngoài hiện đầy khô héo vỏ cây nhăn nheo, nhìn qua giống như là chết già cổ thụ. Rõ ràng là cây khô, lại ẩn chứa cường đại sinh cơ. Như nhân tộc là từ chỗ rất xa di chuyển tới, tại ung ấp đánh xuống rộng lớn sinh tức sinh sôi chi địa đồng dạng. Ung ấp tiêu dương, kỳ thật cũng là từ rất xa địa phương di chuyển tới. Đại hoang bên trong, vì tộc đàn sinh sôi, không bị thiên tai nhân họa diệt tộc, rất nhiều tộc đàn đều sẽ hướng về bốn phương tám hướng di chuyển. Một đường di chuyển, đi tới chỗ nào nhìn thấy thích hợp sinh sôi sinh sống, liền sẽ ở nơi nào bám rễ sinh trồi. Cái này gốc cây khô rễ cây, chính là bọn họ cái này một chi tiêu dương di chuyển tới sau tìm đến. Chỉ bất quá 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, cái này gốc cây khô rễ cây rõ ràng nắm giữ sinh cơ, nhưng xưa nay chưa từng một lần nữa nảy mầm. Mặt khác, cái này gốc cổ một cực kỳ bá đạo, bất kỳ cái gì linh thực trồng trọt ở khu vực này trong không gian đều sẽ nhanh chóng khô héo. Cho dù là bảo dược, đều sẽ bị hấp thu sinh cơ. Chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy. 3, chương 180, nguyên lai kế địa bên ngoài nhân tộc máu, cũng mỹ vị như vậy. 3, 8000 năm trước, Tiêu Dương gần như diệt tộc, nơi này bị lặng lẽ ẩn giấu đi. Mục tiêu đi tới kết giới chính giữa, rễ cây phát nguyên địa phương, toàn bộ chủ rễ cây vượt qua trăm trượng lớn nhỏ. Tại vỏ cây nhăn nheo chính giữa, một đạo ba đầu ấn ký như ẩn như hiện. Theo mục tiêu niệm động chú ngữ, ba đầu ấn ký chậm rãi rách ra, một cỗ hiện ra mùi thơm ngát mùi máu lan tràn ra. Đón lấy, một cái cành cây chế tạo quan tài máu từ ấn ký bay ra. Quan tài máu vượt qua rộng ba trượng, mở ra sau đó, một đầu tam đầu tộc ngầm tại sền sệt trong máu. Tam đầu tộc chính giữa viên kia trên đầu, một cái ấn ký giống như là khô quắt vết sẹo. Mục tiêu niệm động chú ngữ, đem một giọt máu lộ ra rơi xuống tam đầu tộc đầu bên trên ấn ký bên trên, bắt đầu niệm động lên chú ngữ tới. Thần thức cũng theo đó rơi xuống tam đầu tộc trên thân, song phương khí tức bắt đầu giao hòa. Lật thủy bộ lạc, nằm ở lạc địa cùng ngu địa giao giới chi địa lật thủy bờ tây. Lật thủy bộ từ thành lập ban đầu, chính là ngu địa chấn tướng bá bộ phụ thuộc bộ lạc. Nói lên chấn tướng bá bộ, cũng là một tòa lao bá bộ, có thể truy tố đến Ung Sơn Bắc phạt thời điểm. Lúc kia, chấn tướng còn không phải bá bộ, cũng không gọi cái này tộc tên. Chấn tướng chi danh, năm đó còn là chấn tướng bá bộ tiên tổ đi theo Ung Sơn bá hầu Bắc phạt được đến. Nghe nói chấn tướng tiên tổ thể phách hùng vĩ cao lớn, lưng hùng vai gấu, lực lớn vô cùng, trong đám người đặc biệt dễ thấy. Ung Sơn bá hầu tập hợp binh thời điểm, cao như vậy cái đầu tự nhiên là nổi bật đi ra. Chấn tướng tiên tổ cũng rất dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, giết Tiêu Dương vô số, thủ công thời điểm, Ung Sơn bá hầu tán dương một câu ngươi chính là chấn sơn chỉ tướng. Chấn tướng tiên tổ trở về bộ lạc sau đó, bởi vậy cũng phải lấy dương danh bốn phương, về sau nhị đại rất không chịu thua kém, tại hắn ân trạch bên dưới, một lần hành động tấn thăng thần tạo, khai sáng bá bộ. Lúc ấy, liền đem tộc tên đổi thành chấn tướng bá bộ. Thời gian lập tức, chấn tướng bá bộ cũng suy tàn, nếu không phải trong tộc còn có một đầu chấn sơn hung sống, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Suy tàn bá bộ, tự nhiên áp chế không nổi dưới trướng bộ lạc thượng đẳng. Đến mức nói, chấn tướng bá bộ thực hiện gìn giữ đất đai che chở huy hạ bộ rơi chức trách, càng thêm là lời nói vô căn cứ. Tiêu Dương có kê sơn cản trở, chỗ nào cần chấn tướng bá bộ xuất thủ. Hiện nay ngoại trừ trên danh nghĩa phụ thuộc quy củ, kỳ thực tất cả bộ lạc thượng đẳng đã sớm không cho chấn tướng bá bộ tiến cống. Ví dụ như Lật Thủy, rất sớm liền mặc kệ chấn tướng bá bộ. Dựa vào Lật Thủy sông lớn, đông hướng Lạc Thủy buôn lương thực đổi lấy khoáng thạch, xuôi nam bán cho tất phương bá bộ, tộc lực phát triển rất nhanh. Nghiễm nhiên có một loại muốn đem lao đông chủ làm đi xuống, chính mình thượng vị tư thế. Nhưng mà, hôm nay Lật Thủy bộ lạc có chút không dễ qua. Trong màn đêm, cả một tộc bộ dựa vào núi, ở cạnh sông, thành trì hỗn loạn, bó đúc thông minh, trên đầu thành lần lượt từng thân ảnh trông về phía xa ngoài thành. Người nào? Hiu hiu hiu. Tộc thành đông một bên, nghe được động tinh thủ thành tộc binh, cuốn quýt bắn tên, dầm dạp chẳng chỉ tiễn phá không, rơi vào một mảnh đất trống. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên đất trống có bị đánh trúng nhân tộc thi cốt, từng đạo nhào vào trên mặt đất. Rất nhanh, phía đông động tinh biến mất theo. Có thể phía nam động tinh vang lên theo. Trong lúc nhất thời, phương hướng tựa như đều có thân ảnh vây tụ đi lên. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lật Thủy sông lớn bên trên một chiếc bảo thuyền đột nhiên giấy lên đại hỏa, hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhanh cứu hỏa. Có thể hỏa theo gió nhanh chóng nhảy lên lên, cho tới giờ khắc này có nhân tài phát hiện, chiến thuyền, bảo thuyền tập hợp chi địa trên mặt nước, trôi nổi nhất trọng dầu trơn. Ầm ầm. Khoảnh khắc, hỏa diễm chiếu sáng thiên cung. Một chiếc tiếp lấy một chiếc bảo thuyền, chiến thuyền bị ngọn lửa bao phủ. Lật Thủy tộc nội thành, đến không hết thân ảnh nhìn về phía bến tàu phương hướng, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Lật Thủy tộc trưởng gào thét. Hắn mắng vì sao không có người phát giác được mặt nước có dầu trơn, vì sao ngay cả dầu trơn hương vị đều người không thấy. Mấy trăm chiếc lớn nhỏ thuyền, toàn bộ chôn cất tại trong biển lửa. Cứu hỏa, ai đi cứu? Những thuyền này bên trên rõ ràng còn có tộc nhân đóng giữ, hiện tại một cái đều không có xuất hiện. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ tộc nội thành vang lên, lại một lần kinh hại đến tộc nhân, lần lượt từng thân ảnh như chim sợ cánh cong chạy từ phía. Người tới, người tới! Lật Thủy tộc trưởng gào thét hô to, tất cả trưởng lão nghe lệnh, dẫn người tuần tra trong tộc, phàm có dị động người giết không tha. Những người còn lại phòng thủ thành trì. Hiu hiu hiu. Nhưng mà tại đại hỏa thiêu đốt một phương hướng khác, hơn 10 đạo lưu quang từ ngoài thành phi tốc đánh tới. Có một vị tộc nhân xui xẻo, trực tiếp bị lưu quang đâm cái xuyên thủng. Lật Thủy tộc trưởng giận dữ một tiếng, bên kia đuổi theo cho ta, ta muốn đem đám người này nghiền xương thành tro. Rất nhanh, hơn ngàn tộc binh cưỡi mây lân mã liền xông ra ngoài. Phương hướng tây bắc, bên ngoài 20 dặm, một chỗ cao điểm. Mục Phi Long đứng tại đỉnh núi, phương xa đỏ rực một vùng trời. Thống lĩnh, nhân tộc bộ lạc tộc binh đi ra, hướng về chúng ta cái phương hướng này mà đến, đám nhân tộc này thật đúng là ngu xuẩn, trong màn đêm còn dám ra khỏi thành truy kích. Đi. Lập tức, Mục Phi Long đi xuống dãy núi hướng về phương xa mà đi. Nơi này khoảng cách Lật Thủy quá gần, xa một chút dễ dàng hơn. Ở bên kia, đuổi theo cho ta. Trong màn đêm, Lật Thủy tộc trưởng nhìn qua nơi xa chạy nhanh cái bóng, khoát tay liền có vài chục vị kỵ binh xung phong đi ra. Trong màn đêm, từng đầu kiêu dương trên lưng dùng dây thường buộc lấy nhân tộc, mỗi khi cảm nhận được trên lưng người chúng tên về sau, liền sẽ đem người ném xuống. Những người này đều không ngoại lệ đều ở vào hôn mê trạng thái, mũi tên đâm vào trong cơ thể cảm nhận được đau đớn thời điểm, sinh mệnh cũng theo đó tiêu tán. Ném xuống nhân tộc kiêu dương cũng sẽ biến mất theo tại truy sát Lật Thủy tộc binh trong mắt. Mượn màn đêm yểm hộ, bọn họ giấu rất nhanh. Những địa phương này bọn họ đã sớm làm tốt ẩn thân. Trên lưng nhân tộc cũng là dùng để mê hoặc Lật Thủy tộc binh, mỗi một vị đều là thanh niên trai tráng, mang theo binh khí cùng tiễn các loại. Trong màn đêm đem người bắn giết về sau, Lật Thủy tộc binh cũng không lo được xem xét những thứ này chúng tên người. Một đường chạy ra trăm dặm về sau, u ám bên dưới vẫn như cũ có thân ảnh ở phía xa nhảy lên, có thể mỗi khi đổi theo thời điểm, thân ảnh liền biến mất không còn chút tung tích. Lúc này, Lật Thủy tộc trưởng mới bừng tỉnh phát hiện, bên cạnh mình còn sót lại không đến trăm người. Trước mắt là một mảnh không tính xanh tươi rừng rậm. Phần phật. Trong chớp mắt, trong rừng tiếng xe gió lên, cự tiễn cùng mưa tên đổ ập xuống rơi xuống, lúc này liền từng có nửa người ảnh trực tiếp ngã xuống. Lần lượt từng thân ảnh từ trong núi nhảy xuống tới. Tiêu Dương. Giờ khắc này, ngăn lại mũi tên phía sau Lật Thủy tộc trưởng mới chính thức ý thức được không ổn. Tiêu Dương, thật sự xuôi nam. Phía trước có nghe đồn, có thể lâu như vậy cũng không có động tĩnh, vô ý thức đều quên. Tăng thêm một đường truy sát tới, ở trên con đường đều là chúng tên nhân tộc thi cốt, hắn còn tưởng rằng là có một phương nào bộ lạc tại nhằm vào Lật Thủy. Bù bù. Trong chốc lát, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, Lật Thủy tộc trưởng đột nhiên giật mình. Nhưng khi hắn chuẩn bị tránh né nháy mắt, bốn phía bùn đất đột nhiên nổ tung, một thân ảnh nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Trong lúc đội vã, Lật Thủy tộc trưởng muốn ngăn cản cũng đã không bằng, bị oanh nhiên đánh bay ra ngoài, máu loang thủy theo tuôn ra. Cự tiễn cũng theo đó bị ném tới, hắn chật vật lăn lộn tránh đi cự tiễn. Lập tức, liền bị một đạo đao quang bổ trúng, cả người bay tứ tung đi ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Mục Phi Long từ chỗ cao nhảy xuống, miệng há liền cắn. Lật Thủy tộc trưởng còn không có tới phản kháng, chỗ cổ liền bị xé ra, mảng lớn da thịt bị Mục Phi Long nuốt vào trong mồm. Thiên mạch cựu trong máu. Ha ha ha. Thì ra kế địa bên ngoài nhân tộc, huyết đục là giống nhau mỹ vị. Hôm nay hai canh một vạn 1.000, dựa theo dự tính, vốn là muốn biết Mục Phi Long bắt đầu thuận lợi, đến tiếp sau cùng củ âm mạch chủ đón đầu, quy mô bắt đầu tiến công, không nghĩ tới thời tiết lại lập tức nhảy vào tới, đầu lại bắt đầu mộng bức trạng thái, ngủ một giấc cũng không có lớn làm dịu, viết chóng mặt, đến tiếp sau chỉ có thể ngày mai tiếp tục biết. Chương 181, ngươi không thể tại bị Tiêu Dương xử lý thời điểm, mới nhớ lại, một, chương 181, ngươi không thể tại bị Tiêu Dương xử lý thời điểm, mới nhớ lại, một, là đêm. Tiêu Dương tộc binh tại dưới sự dẫn dắt của Mục Phi Long, sắp tán mở truy kích Lật Thủy bộ lạc kỵ binh, một đám tiếp một đám săn giết hơn phân nửa. Đợi đến ngày thứ nhì, trở về Lật Thủy tộc bộ kỵ binh không đủ 400, cũng dẫn đến tộc trưởng cũng không thấy. Lật Thủy bộ lạc vận tải đường thủy phát đạt, là xây dựng ở nắm giữ số lượng khổng lồ bảo thuyền cùng chiến thuyền cơ sở bên trên. Có thể bỏ neo tại bộ lạc bên ngoài đội tàu một đêm bị thiêu thành cho tàn, gần như chiếm bộ lạc tất cả thuyền 2/3. Liên tiếp mấy ngày, Lật Thủy tộc binh như bị điên tìm kiếm khắp nơi, đều không có tìm được nhà mình tộc trưởng hạ lạc, liền tìm được một đám giải rác ở xung quanh núi rừng bên trong nhân tộc thi cốt. Tiêu Dương đã rút đi. Rút đi phía trước, còn chi kỷ chỉnh lý một chút chiến trường, đem tự thân dấu vết lưu lại che đậy một chút, tận lực tạo thành một bộ nhân tộc tập kích Lật Thủy bộ lạc bộ dạng. Đến mức nói Lật Thủy có phát hiện hay không là Tiêu Dương ra tay, Mục Phi Long cũng không biết, đồng thời nó cũng không để ý bởi vì nó đã chạy. Thứ ngu địa chạy tới là địa. Tại hai địa phương giao giới địa phương độc thủ, rời đi mục tiêu thực sự là quá thuận tiện. Lật Thủy bị tập kích sự tình, tại khu vực phụ cận truyền bá rất nhanh. Đêm đó, liên hỏa chiếu sáng thiên cung, vô cùng rõ ràng chói mắt. Đây là hoàn toàn không cách nào che giấu, nhiều như vậy thuyền hủy hoại chỉ trong chốc lát, phụ cận bộ lạc nhao nhao tìm hiểu, muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, liền có tin tức truyền ra, nói ban đêm hôm ấy nhìn thấy lên nhảy như viên hầu đồng dạng bóng đen. Là Tiêu Dương xuôi nam. Hỗn loạn tin tức truyền đến chân tướng bá bộ. Ha ha, Lật Thủy cũng có hôm nay. Chân tướng bá bộ trưởng lão nghe được tin tức về sau, lập tức lại hỉ. Quả thực là tổ tông mở mắt, Lật Thủy nhiều năm qua không tuân theo thượng bộ, hiện tại bộ lạc dựa vào sinh tồn bảo thuyền hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn tái tạo ra nhiều như vậy bảo thuyền đến, đó cũng không phải là 3-5 năm có thể được. Lật Thủy không còn tộc trưởng, chính là ta bộ xuất thủ chấn chỉnh lại hùng phong thời điểm. Đúng đúng, Tiêu Dương cũng không thể không phòng, đi điều tra một chút nhìn xem phụ cận có hay không Tiêu Dương vết tích. Một tháng sau, lạc địa. Lại là một cái nguyệt hắc phong cao thời gian. U Vân bộ. Tiếng la giết rung trời, liệt hỏa thiêu đốt tại tộc bộ bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Từng đạo chập trùng thân ảnh tại tộc địa bên trong nhảy vọt, mỗi một lần lên xuống đều sẽ đánh giết một đạo nhân tộc thân ảnh. Đây là một cái chỉ có hơn 3.000 người bộ lạc nhỏ, một đêm sát phạt, toàn bộ bộ lạc tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cái này bộ lạc vừa lúc ở một chỗ trong sơn cốc, cực kỳ thuận tiện bọn họ độc thủ. Một đám Tiêu Dương cười ha ha, thôn vệ nhân tộc huyết đủ. So với nhân tộc, Tiêu Dương tộc càng thêm gần sát thú thuộc, thôn vệ nhân tộc tu luyện tạo thành tàn bạo, ngược lại ở trong mắt bọn họ thuộc về cường đại biểu hiện. Sơn cốc chỗ cao, Mục Phi Long yên tĩnh ngồi xếp bằng, đánh giá bốn phía. Đối với cái này bộ lạc nhỏ độc thủ, tự nhiên là vì để cho bọn thủ hạ ăn no nê, đi theo nó từ kế địa xuôi nam, dưới tay tộc binh ăn uống no đủ, mới có thể tập hợp sĩ khí. Đến mức phía trước tại ngu địa đối với bộ lạc thượng đẳng độc thủ, đó là vì chính nó. Xem như Tiêu Dương thống lĩnh, lúc trước địa vị sánh vai trong tộc trưởng lão, tự nhiên sẽ hiểu trong tộc lưu truyền nhân đan câu chuyện, tộc trong lịch sử ghi chép, liền có Tiêu Dương võ giả nuốt nhân đan mà tấn thăng thần tạng. Nhân đan làm sao luyện Mục Phi Long không biết được? Có thể đơn giản nhất một điểm nó vẫn là minh mạch, nhân đan tài liệu muốn có người mới được. Phổ thông nhân tộc thiên mạch đối với nó tu luyện đến nói, tác dụng không quá lớn. Thần tạng cảnh không thể chơi vào, chỉ có thiên mạch cửu trọng ngày nhân tộc mới có thể xem như nó chất dinh dưỡng. Thế là, Mục Phi Long ý nghĩ rất đơn giản, ăn người, ăn càng nhiều thiên mạch cửu trọng. Dưới chướng người lấy phổ thông nhân tộc làm thức ăn, cho ăn no dưới tay con non, liền cùng nó ngang dọc các bộ ở giữa, hấp dẫn nhân tộc thiên mạch cửu trọng võ giả. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì bộ lạc thượng đẳng đều có thiên mạch cửu trọng võ giả, thiên mạch bắt trọng thậm chí thất trọng nó cũng chắc vá. Hơn tháng phía trước, nuốt lấy Lật Thủy tộc trưởng, để cho nó cảm giác trong cơ thể huyết khí có rõ ràng đề thăng, liền thiên mạch đều giống như mở rộng như vậy một chút. Tại kế địa, muốn giết chết một cái nhân tộc thiên mạch cửu trọng quá khó khăn. Kế địa thiên mạch cửu trọng võ giả, đánh không lại bọn hắn sẽ chạy, nào giống kế địa bên ngoài ra hỏa, tiêu giết liền bỏ ra, nào lên cho nó tặng đầu người. Ăn nhiều hai ngày sau đó, một mùi lửa đem tòa này nuốt ở trong sơn cốc bộ lạc nhỏ thiêu cái sạch sẽ. Một đám Tiêu Dương con cương ngắn cự tiễn, thành đàn kết đội tản vào núi rừng bên trong. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Mục Phi Long mang theo dưới trướng tộc binh tại lạc địa, ngu địa ở giữa lặp đi lặp lại lôi kéo, mỗi một lần động thủ sau đó không phải trốn xa vạn dặm, chính là ngay tại chỗ chia thành tốc nhỏ, giấu vào dãy núi lầm lầy. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, lạc địa, ngu địa bắc bộ mặt đất bao la bên trên, liền lưu truyền ra Tiêu Dương đại quân xuôi nam, bộ hạ mấy vạn mà tính toán. Không có mấy vạn Tiêu Dương, sao có thể các nơi đều xuất hiện Tiêu Dương tập kích? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, bộ lạc nhỏ run lẩy bẩy, đại bộ lạc liên tục xuất thủ mấy lần, liền Mục Phi Long cái đuôi đều không bắt được. Lần này truyền liền càng thêm thần hồ kỳ thần, Tiêu Dương sẽ thuật bộ thổ, ngày đi vạn dặm, hôm nay tại ngu địa, ngày mai liền đi lạc địa. Đây vẫn chỉ là Tiêu Dương tiên phong, không lâu sau đó, Tiêu Dương trăm vạn đại quân đem xuôi nam cùng đi săn. Một chỗ rừng cây, một đám Tiêu Dương đang tại nút ở xanh tươi cánh rừng bên trong nghỉ ngơi. Dãy núi cỏ cây tràn đầy, thế núi hiểm trở. Ai? Trong sơn động nghỉ ngơi Mục Phi Long đột nhiên giật mình. Mục Phi Long, tìm ngươi vẫn rất khó. Mang theo trêu tức âm thanh để cho Mục Phi Long bỗng nhiên giật mình, nó huyết khí vừa mới vận chuyển lại, liền bị một đạo cuồng bạo khí tức ép tới nằm rạp trên mặt đất. Thần tạng. Trong chốc lát, Mục Phi Long liền phản ứng lại. Nó đều chạy đến kế địa phía nam, làm sao trong tộc còn đuổi theo tới? Ngươi làm không tệ. Một lát sau, Mục Phi Long cảm giác trên thân uy áp biến mất, trong sơn động nhiều một đạo hơi có vẻ phát họa thân ảnh. Mục Trang tộc lão, ngươi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sơn động thân ảnh, Mục Phi Long giật mình. Mục Trang sớm tại mấy chục năm trước liền đã chết rồi, đây là trong tộc đều biết sự tình. Trong tộc đối với ngươi trước đây làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, như ngươi tiếp xuống có thể tại kế địa phía nam khoái động phong vân, trong tộc sẽ giúp ngươi tấn thăng thần tạng, thậm chí kế thừa Mục Kiếm mạch chủ vị trí. Mục Trang một câu, để cho Mục Phi Long hô hấp đều nhanh ngừng. Tấn thăng thần tạng, trở thành mạch chủ. Phía trước vẫn là trong tộc đạo phạm, hiện tại liền thành mạch chủ người thừa kế. Cái này cũng quá nhanh. Thế nào, ngươi không muốn trở thành ta Mục Kiếm nhất mạch tân nhiệm mạch chủ? Nghĩ. Mục Phi Long âm thanh kiên định. Ngươi một năm qua này, dùng hơn ngàn tộc nhân khuấy động hai địa phương mấy vạn dặm phong vân, trong tộc đều thấy rõ, ngươi khi đó tại Hà Dương sử dụng binh pháp sát thực dùng vào thực tế. Tiếp xuống, trong tộc sẽ cho ngươi càng nhiều nhân viên, giúp ngươi chinh phạt lạc, ngu hai địa phương, ngươi có dám tiếp? Chương 181, ngươi không thể tại bị Tiêu Dương xử lý thời điểm, mới nhớ lại, 2, chương 181, ngươi không thể tại bị Tiêu Dương xử lý thời điểm, mới nhớ lại, 2, nghe tiếng, Mục Phi Long có chút chần chờ. Yên tâm đi, ngoại trừ ta sẽ tọa trấn bên ngoài, Cổ Âm mạch chủ cũng sẽ tọa trấn trong quân, chúng ta sẽ chỉ giúp ngươi ngăn lại nhân tộc tứ giai, còn lại tộc binh đều thuộc về ngươi chỉ huy. Có thể hay không trở thành tân nhiệm mạch chủ, liền nhìn ngươi có thể khuấy động bao lớn phong vân. Kế địa. Tại mục tiêu bảy mưu đặt kế bên dưới, Cổ Âm mạch chủ thu nạp tàn binh xuôi nam lập địa, ngu địa. Có thể nó cũng không đốc, rất nhanh phản ứng lại đây là mục tiêu để cho nó tới thăm dò kế địa nhân tộc đây. Vì thế, nó căn bản là không có làm sao lộ diện, chỉ an bài mấy vị bọn thủ hạ thu nạp tàn binh, chính mình thì chỉ cùng bọn thủ hạ liên hệ, liền sợ gặp nhân tộc săn bắn. Ngắn ngủi trong một năm, dưới tay thu nạp tàn binh gần tới 30 vạn chúng. Đương nhiên, những thứ này Tiêu Dương nhìn xem nhiều, có thể cùng lúc trước tinh nhuệ tộc binh không so được, có hơn phân nửa đều là lúc trước di chuyển tới bộ lạc nhỏ người. Những người này không có năng lực chạy về đi, lại bị người tộc vây quét, chỉ có thể giải rác tại núi rừng bên trong ẩn thân. Mục Kiếm nhất mạch một cái nho nhỏ thống lĩnh, liền có thể quấy lạc thủy bờ nam nhân tộc như chim sợ cành cong, ta tay cầm 30 vạn đại quân, cái kia ha không đem càn quét lạc thủy bên bờ. Ẩn thân tại sơn giã bên trong chừng hơn 5 thời gian Cổ Âm mạch chủ, khi nghe đến lạc địa, ngu địa hai bên bờ không ngừng chuyển về tin tức về sau, càng thêm có chút không nhịn được. Nhưng trong lòng, vẫn có chút không dám. Chỉ sợ bị kế địa ba bộ cho tiêu diệt. Dù sao 30 vạn người đủ nhân ra độc thủ. Vì để tránh cho bị vây quét, cái này 30 vạn người nó đều không dám tụ cùng một chỗ mà là phân tán tại kế địa trung nam bộ khu vực. Một ngày này, mạch chủ đại nhân lại không độc thủ, Tiêu Vương nổi giận nhưng là không tốt. Mục Trang từ nam mà đến, tìm tới dấu ở góc núi bên trong Cổ Âm mạch chủ. Tuy nói miệng nói mạch chủ, có thể Mục Trang trong giọng nói tất cả đều là ý uy hiếp.
"Tốt, Suối Nam."
Cú âm mạch chủ cảm thụ được trong cơ thể mơ hồ đau ngầm ngầm, chỉ có thể khuất phục xuống. "Ta Mục Kiếm nhất mạch Mục Phi Long cũng tại Lạc Thủy ven bờ khoé động mưa gió, nó ngay tại Lạc Thủy bắc bờ chờ ngươi." Mục Phi Long tại Lạc Thủy bờ nam khoé gió nổi mưa, tự nhiên nhận lấy Mục Kiều quan tâm. Nó phát hiện Mục Phi Long thật đúng là một nhân tài. Phía trước tại Hà Dương bại trận, chỉ có thể coi là vận khí không tốt, đụng phải giảo hoạt nhân tộc. Có thể tại lâu không trải qua trình phạt Lạc Thủy bờ nam, Mục Phi Long chiêu thức quả thực như cá gặp nước. Hơn ngàn người liền có thể khuấy động mấy vạn dặm phong vân, nếu là khống chế mấy chục vạn người, tràng cảnh kia thật đúng là để người chờ mong. Coi như đây là kế địa ba bộ âm mưu, Mục Tiêu cũng không để ý nhiều tổn thất 30 vạn tộc binh, nhưng nếu là kế địa ba bộ bất động, vậy cái này lợi ích nhưng là quá lớn. Tại Mục Tiêu thúc giục bên dưới, Cú Âm Mạch chủ không lại trì hoãn, truyền lệnh cho phân bố tại các nơi tộc nhân, phân biệt lãnh binh bắt đầu xuôi nam, vượt qua Lạc Thủy, tại Lạc Thủy bờ nam hợp lực. Tiếp xuống, Cú Âm Mạch chủ có chút nơm nớp lo sợ. Các nơi tộc binh một đường xuôi nam, cũng không có bị kế địa nhân tộc ngăn cản, cái này đồng thời có để cho Cú Âm Mạch chủ yên tâm lại. Mãi đến tộc binh từ mấy chục chỗ ngồi vượt qua Lạc Thủy, Cú Âm Mạch chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự xác định kế địa ba bộ thật không quản bọn họ. Đối thủ cũng đã hậu, trong lúc nhất thời còn có chút thất vọng mất mát. Hơn 30 vạn tiêu dương tập hợp tại Lạc Thủy bờ nam dãy núi bên trong, Cú Âm Mạch chủ cũng gặp được Mục Phi Long. Nhìn xem dãy núi bên trong cư trú đồng tộc, Mục Phi Long ánh mắt sáng rực. Nó mạch chủ vị trí, liền muốn đến rồi. Ngàn dư bộ chúng, hắn cũng dám nhìn trộm nhân tộc bộ lạc thượng đẳng, 30 vạn người, nó muốn đánh bá bộ. Để cho kế địa phía nam nhân tộc xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là tiêu dương. Lạc Thủy bộ lạc. Từ hơn 1 năm trước tộc trưởng mất tích, trong tộc chẳng những không có tuyển ra mới tộc trưởng, ngược lại càng thêm hỗn loạn, cũng dẫn đến hàng ngày hành thương đều nhận lấy ảnh hưởng. Vì sao như vậy hỗn loạn? Nhờ vào chấn tướng bá bộ trưởng lão nhiều lần trước đến, hỗ trợ nhị trưởng lão thượng vị tộc trưởng. Tộc trưởng là có dòng dõi, nhưng bất quá thiên mạch cảnh ngũ trọng, cho dù có tộc nhân ủng hộ cũng khó mà thượng vị. Huống hồ nhị trưởng lão không chỉ là thiên mạch cảnh bắt trọng đỉnh phong, còn đồng dạng có tộc nhân ủng hộ, bây giờ phía sau càng có chấn tướng bá bộ hỗ trợ cổ động. Lật tùy tộc nội thành, một chiếc chiến xa màu đen lóe ra kim quang tia sáng, kéo xe chính là hai đầu bích lân trưởng mao hống, gào thét lên đi xuyên qua nội thành trên đường phố. Trên chiến xa, một đạo trên người mặc lộng lẫy thú văn bảo trung niên võ giả, quay người đối với nội thành hô: "Bá bộ chi lệnh, nhị trưởng lão có đức, chính là tộc trưởng." Âm thanh gào thét như lôi đình nổ vang, truyền vào trong thành rất nhiều tộc nhân trong hai, dẫn tới nội thành tộc nhân nhao nhao giận dữ. "Thân là hạ bộ, phải hiểu được tốt đi, ta chấn tướng bá bộ tộc khiến chính là các ngươi quý củ. Như lại không nhận thức đại thể, cũng đừng trách ta bá bộ thanh lý môn hộ." Chiến xa gào thét lên lao ra tộc thành, tại một đội kỵ binh hộ vệ dưới, hướng về tây nam phương hướng đi xa. Trên chiến xa, chấn tướng bá bộ đại trưởng lão tiêu ý liên tục, bao nhiêu năm, bá bộ uy nghiêm cuối cùng lại rơi vào cái này không nghe lời bộ lạc thượng đẳng tộc địa bên trong. "Đi." Chiến xa quần quần mà đi, xuyên sơn vượt đèo, ven đường trải qua một chút bộ lạc nhỏ. Kéo xe lông dài sói cũng không hề cố kỵ, trực tiếp liền mặc hành tại bằng phẳng thử ruộng chi địa, ven đường nhỏ bộ chỉ có thể quỳ sát hành lễ, không dám chút nào có nộ khí toát ra. Làm tới gần tộc địa không đủ 300 dặm thời điểm, đại địa đột nhiên chấn động, chuyển qua một ngọn núi nhỏ thời điểm, chấn tướng đại trưởng lao đám người đột nhiên nhìn thấy một đám tiêu dương. "Tiêu dương, nhanh, mau trở lại bộ lạc." Có thể một đoàn người còn không có chạy bao xa, liền thấy càng nhiều tiêu dương xuất hiện tại trên vùng hoang, phương hướng chính là nhà mình tộc bộ vị trí. "Tiêu dương xuôi nam." Đại trưởng lão, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Một đám thiên mạch cảnh hộ vệ võ giả, nhìn qua phương xa để đại địa chấn động, mãnh liệt như sóng triều kiêu dương đại quân trong lúc nhất thời vậy mà luôn cuống chặt cước. Phía trước tuy nói khắp nơi đều có kiêu dương xuôi nam nghe đồn, mà dù sao hơn ngàn người cho dù thế nào khoái động phong vân, cũng chỉ có thể công kích một chút bộ lạc nhỏ. Lại nói, từ kế địa ba bộ truyền hịch sau đó, các bộ đã sớm hướng kế địa đi điều tra. Đã sớm biết kế địa ba bộ đánh bại kiêu dương, tuy nói kế địa ba bộ cũng tổn thất nặng nề, di chuyển một bên nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể kiêu dương đã sớm hẳn là không có xuôi nam thực lực. Kế địa giải giáp kiêu dương cũng bất quá là một đám quân lính tàn mạng, một đám chiến bại kiêu dương võ giả coi như xuôi nam cùng hoang dã bên trong tặc nhân có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ kế địa Mano, Manji đều có thể đánh tan kiêu dương, bọn hắn đường đường kế địa phía nam bộ lạc sẽ liền một điểm tàn binh đều đánh không lại? Bởi vậy, chân tướng ba bộ khi biết Lật Thủy bộ đang chọn lựa đời tiếp theo tộc trưởng thời điểm, liền toàn tâm toàn ý muốn cầm xuống Lật Thủy, nơi nào có không đi phản ứng cái gì kiêu dương tàn binh. Chương 181, ngươi không thể tại bị kiêu dương xử lý thời điểm mới nhớ lại. 3. Chương 181, ngươi không thể tại bị tiêu dương xử lý thời điểm mới nhớ lại. 3. Giờ phút này, nhìn qua một đám hướng về chính mình phương hướng giết tới tiêu dương tộc binh, chấn tướng đại trưởng lao hét lớn một tiếng: "Giết đi qua, trở về bộ lạc, trong tộc có chấn sơn lão tổ tại, chỉ là tiêu dương tàn binh rất nhanh liền tan học đi." Hô hô hô, đáng tiếc chấn tướng đại trưởng lao giống quá chậm. Sớm tại một đoàn người còn tại tranh luận thời điểm, nào lên tiêu dương liền cùng nhau ném ra súng gỗ, dầm dạp chẳng chỉ súng gỗ tại chỗ liền đâm chết mười mấy cái. Những người còn lại bên trong nhìn thấy tiêu dương sắp đem bọn họ bao vây, lập tức mất hết đảm lực khí, trực tiếp thúc giục tọa kỵ muốn chạy. "Theo ta giết ra ngoài." Đại trưởng lao vẫn là trải qua các mặt của xã hội, thôi động chiến xa hướng về phía trước đụng tới. Nhưng mà càng đến gần tộc địa, tiêu dương số lượng thì càng nhiều. Trước mắt nhìn thấy tộc bộ thời điểm, liền thấy rầm rạp chẳng chịt như sóng lớn đồng dạng chập trùng tiêu dương xông vào tộc địa. Tộc địa bên trong, một đầu khổng lồ màu đen như chó đồng dạng hoang thú, toàn thân đẫm máu phát ra gào thét. Cả một tộc trong đất đã sớm hỏa diễm trùng thiên, khắp nơi đều có tộc nhân tại chạy từ phía, căn bản không có người tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thủ hộ bộ lạc Trấn Sơn hống phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trùng điệp nện xuống đất. Đại trưởng lão cuốn quýt bay lại trên xa, hướng về phía ngoài phương hướng phóng đi. Ta đi chiêu mộ các bộ tộc binh, đi chiêu mộ tất cả phụ thuộc bộ lạc tộc binh tới cứu bộ lạc. Đi Kế Sơn ba bộ cầu viện, đáng chết Kế Sơn các ngươi không phải đem Tiêu Dương đều đánh bại sao, làm sao không đem bọn họ giết sạch? Ô ô ô. Theo đại trưởng lão lái xe chạy trốn, có Tiêu Dương còn muốn đuổi theo. Có thể ngay sau đó liền bị tiếng kèn gọi về, nhanh chóng gọt vào trấn tướng bá bộ bên trong. Thả ra ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục xuôi nam. Ăn ăn ăn. Tại kế địa đã trải qua một tràng tan tác, trốn tại núi rừng bên trong lơm lớp lo sợ hơn 2 năm Tiêu Dương nhóm, giờ phút này một lần nữa bị kích phát thu tính. Phía trước ý sợ hãi, bị trận này đánh vào nhân tộc bá bộ đại thắng chỗ che lấp. Khắp nơi đều là Tiêu Dương cười to, gào thét âm thanh, từng đầu Tiêu Dương nhanh chóng bắt lấy nhân tộc, bắt đến người liền hướng bỏ vào trong miệng. Trời còn chưa có tối xuống, công phá trấn tướng bá bộ Tiêu Dương cũng đã đem toàn bộ bá bộ tộc địa triệt để hủy đi, điểm lên lửa cháy hùng hực. Sau đó, liền xông về kế tiếp bộ lạc. Chúng ta muốn tại nhân tộc phản ứng lại phía trước, đem phiến khu vực này hóa thành chúng ta bãi săn. Mục Phi Long mang theo Kiêu Dương bắt đầu một đường hướng đông, đối với trên đường tụt lại phía sau Kiêu Dương, một mực không quan tâm. Nó muốn trở thành mục yếm mạch chủ, nhất định phải để cho người khác nhìn thấy sự lợi hại của nó. Mục tiêu của nó rất đơn giản, đem lập địa, ngu địa, xa địa tam phương giao giới khu vực bên trong, mấy vạn dặm bên trong nhân tộc đại bộ lạc lấy nhanh nhất phương thức đánh tan. Vạn nhất nhân tộc phản ứng lại, các bộ liên hợp lại vây quét nó, như vậy cái này bị đánh nát mấy vạn dặm sân dã, chính là một mảnh mới kế địa chiến khu. Đến lúc đó, đem dưới trướng những thứ này Tiêu Dương toàn bộ giải tán, nhân tộc tiêu phi đến gấp 10 kế lực lượng tới vây quét nó, đều chưa hẳn có thể đưa nó Tiêu Dương rào sát sạch sẽ. Sau đó hơn nửa năm thời gian bên trong, Mục Phi Long dẫn đầu Tiêu Dương tộc binh quét ngang lạc, ngu, các ba vực giao giới chi địa. Trấn tướng ba bộ cực kỳ dưới trướng là thủy, vân đồng, phù thủy chờ bộ lạc thượng đẳng, không phải hủy diệt chính là bị trọng thương. Đi về phía nam thậm chí đánh tới ngu địa trung bộ. Bu trung chi địa chư bộ hợp thành liên quân, tất phương bá bộ càng là lấy ra đại lượng binh giáp chi viện. Có thể lớn nhỏ mấy chục cái quá khí bá bộ, bộ lạc thượng đẳng tập hợp tộc binh, còn không có đợi đến quyết chiến, liền bị không ngừng quấy nhiễu Tiêu Dương tộc triệt để quấy sụp đổ. Cuối cùng mấy chục bộ liên quân phân tán thời khắc, Tiêu Dương chọn trong đó mấy chi đánh tan, khác các bộ tộc binh kinh hoàng tan tác. Chiến hậu, Mục Phi Long từ 30 vạn tộc binh chân chọn lựa 5 vạn tinh nhuệ, còn lại hơn 20 vạn người bệnh thành lớn nhỏ mấy chục chi, đích thân dạy bảo bọn họ phân tán chiến pháp, khắp nơi tập kích quấy rối nhân tộc các bộ. Trong lúc nhất thời, lạc, ngu, các tam địa nói Tiêu Dương biến sắc. Kế Sơn tộc địa chỗ sâu một tòa thạch điện bên trong, dưỡng thương Kế Sơn bá chủ nhìn qua từ phía nam truyền về tình báo tin tức. Khoe miệng giật giật, trong lúc nhất thời không biết làm sao mắng. Rõ ràng đều nói cho bọn hắn, Tiêu Dương muốn xuôi nam. Trình hắn huyết khí cuộn cuộn, cũng không tĩnh tâm được dưỡng thương, lắng lại ba ngày mới một lần nữa nhập định. Tộc địa Trích Viêm, Tô Miếu, sừng sững ở trong dãy núi ở giữa, có thể quan sát bốn phương to lớn cao ngạo đại điện, ngoài điện đứng hầu miếu vệ thần sắc trang nghiêm, đứng thẳng tắp. Liền nghe được tổ miếu bên trong vang lên tộc trưởng gào thét. Bọn hắn là phế vật sao? Các bộ liên quân liền xem như 100 vạn đầu trẻ heo, ủi cũng có thể đem đám này Tiêu Dương ủi chết. Tổ miếu bên trong, hỏa đường gào thét. Thẩm Sán thì là đang xoa tế khí. Xem ra Kế Sơn bá bộ những năm này, thật đem những người này thủ hộ quá tốt rồi, ngoại trừ nội đấu bên ngoài, liền không còn gì khác sự tình có thể làm. Mắt thấy Thẩm Sán không nói lời nào, hỏa đường không nhả ra không thoải mái. Hắn tức giận thẳng dậm chân, tại tổ miếu bên trong đi tới đi lui, một vòng lại một vòng. Mẹ hắn, Tiêu Dương vẫn là học chúng ta chiến pháp, ngươi xem một chút còn chia thành tốt nhỏ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đánh xong liền chạy. Ta đây coi là không tính giúp Tiêu Dương hại ta đồng tộc. Thẩm Sán cầm trong tay mềm dẻo da lông thả xuống, nhìn về phía Hòa Đường, tộc trưởng, ngươi là Mã Nô, mang gì? Hòa Đường, ta ít 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 mẹ hắn. Mắng một câu sau đó, Hòa Đường đội vàng đi ra tổ miếu. Sau đó, Thẩm Sán nhìn đồng hồ, cũng đi ra tổ miếu. Chân núi một tòa trong đại điện, rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy vượt qua hơn 200 thân ảnh, mỗi một vị đều là vũ sư. Miếu Thiêu, nhìn thấy Thẩm Sán đi vào, một đoàn người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đều ngồi. Thẩm Sán đi đến đại điện phía trước nhất trên đài cao. Hắn nhìn về phía mọi người ở đây. Tiếp qua ba ngày, các ngươi liền đem tiến về tất cả làng xóm làm việc, ta cho đại gia chuẩn bị một chút đồ vật. Nói xong Thẩm Sán nhẹ nhàng vỗ một cái bu nang, từng kiện đồ vật bay ra. Có một cái thạch đấu, có một cái thước gỗ, có một bản Trích Viêm đồ chí, có 9 kiện khác biệt tế tự đồ đồng. Đến nhận chức về sau, muốn thống nhất độ lượng, nhiều giải thích tộc nhân sự tích, dạy bảo tộc nhân tế tự, là vu điện chân tuyển chọn mới vu đồ. Một năm qua này, Thẩm Sán cùng Hỏa Đường hoàn thành đối với tộc bộ một vòng mới cải cách. Siêu hơn 300 vạn tộc dân tập hợp tại tộc địa, vốn là không quá hiện thực, không có nhiều như vậy lương thực sản xuất cùng thu săn, là khó mà thời gian dài duy trì sinh sôi sinh sống. Bởi vậy, tại tộc sơn bốn phía 3,000 dặm sơn thủy tiện lợi chi địa, phân xây làng xóm điểm. Cùng loại lúc trước lúc mới bắt đầu nhất, tại đầm lầy ven bờ thiết lập điểm tụ tập đồng dạng. Đại tụ tập điểm lấy thiên mạch lục trọng, thất trọng võ giả tòa chấn, nhỏ một chút điểm tụ tập lấy thiên mạch tứ trọng ngũ trọng tòa chấn. Những thứ này vũ sư chính là phái đi từng cái điểm tụ tập vũ thế, gánh chịu giáo hóa, tế tự trách nhiệm. Chương 182, chế độ cải cách, ba quét lạc thủy, 1, chương 182, chế độ cải cách, ba quét lạc thủy, 1, giờ phút này trong đại điện, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Sán phương hướng. Xem như Thẩm Sán đích thân tuyển ra tới vũ tế, mỗi một cái đều trải qua hắn cùng tế linh hai tầng thử thách. Trong năm ấy, những thứ này Vu Tế đều khẩn cấp huấn luyện Vu Y chi thuật, đơn giản một chút dược thảo phối phương cũng đều nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ tuy nói thực lực vẫn chỉ là nhất giai Vu sư, có thể chuyện này đối với Thẩm Sán đến nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại trong tộc dốc sức bồi dưỡng bên dưới, sau này liền sẽ là nhị giai, tam giai, thậm chí là đại Vu tứ giai tế. Tương ứng bồi dưỡng hệ thống cùng tấn thăng hệ thống cũng tại thành lập bên trong, như biểu hiện tốt, liền có thể thăng cấp vào tổ miếu hoặc là tổ địa. Tiếp xuống, những thứ này Vu Tế còn muốn trải qua một lần khảo hạch, ưu dị người tiến về đại tụ rơi đảm nhiệm Vu Tế, kém một chút cũng chỉ có thể đi tiểu tụ rơi đảm nhiệm Vu Tế. Tiến về lớn nhỏ khác biệt làng xóm, mỗi tháng thu hoạch được tu hành tài nguyên tự nhiên có kém cấp, những thứ này tại triệu tập mọi người ngày đầu tiên cũng đã nói. Ngày sau tu hành cùng làm việc bên trong, cũng là ưu dị người ban thưởng, trọng điểm bồi dưỡng, lười biếng người bị phạt. Làng xóm ngoại trừ Vu Tế bên ngoài, còn phân biệt có tụ lạc trưởng cùng binh trưởng. Tụ lạc trưởng quản dân sự, sinh hoạt viên vật, trong tộc mâu thuẫn, nhân khẩu tăng lên, lương thực trồng trọt. Binh trưởng quản quân sự, săn bắn, trị an, tuần tra, binh giáp phủ khố thủ hộ, nhàn rỗi còn muốn triệu tập làng xóm đến tuổi tộc nhân tu luyện, xem như dự bị chiến binh. Khác tại đại tụ điểm rơi thiết lập phòng đại doanh, võ bị phóng xạ số lượng không giống nhau tiểu tụ điểm rơi, căn cứ tình huống khác biệt, ủy nhiệm bạn phu trưởng hoặc là đô tướng trấn thủ. Vô luận là phòng đại doanh vẫn là dự bị chiến binh, đều trực thuộc ở bộ lạc quản lý. Quan trọng nhất mục tiêu chính là tạm thời đem chiếm cứ mảnh đất này triệt để hóa thành sinh tức chi địa, nghỉ ngơi lấy lại sức, trồng trọt săn bắn, sau đó lại cầu tiến thủ sự tình. Vu Tế là Thẩm Sán đích thân tuyển ra tới, mà tụ lạc trưởng, binh trưởng thì là hỏa đường từ lao binh bên trong chân tuyển ra tới. Danh sách cho Thẩm Sán về sau, hắn lại nhiều phương quan sát sau xác định. Có chút tụ lạc trưởng trực tiếp chính là chiến binh bên trong thiên phu trưởng, vạn phu trưởng chuyển nhiệm, trong đó đại bộ phận đều là trích viêm bản bộ tộc nhân. Chế độ thi hành cũng không thể chủ đáo, cần thời gian tới một chút xíu hoàn thiện, một năm qua này cũng chỉ là vừa mới chọn lựa địa phương, di chuyển cũng còn không có hoàn thành. Đến mức tại thực hiện quá trình bên trong, có cái gì thiếu hụt hoặc là chế độ không thích hợp, một cách tự nhiên liền sẽ ứng cục thế mà thay đổi. Bây giờ đại hoang hoang vắng, từng cái bộ lạc vẫn là nhiều lấy huyết mạch là hệ, bộ lạc nhỏ phụ thuộc đại bộ lạc, như thế nào phát triển bộ lạc, Thẩm Sán chuẩn bị vẫn là một chút xíu lục lọi tới. Ngoại trừ di chuyển tộc dân thành lập lớn nhỏ làng xóm bên ngoài, tộc địa nơi này cũng tiến hành đại quy mô cải biến. Đầu tiên, cự nhạc sơn mạch bên trong lòng chảo bên trong trích viêm bản bộ tộc nhân cũng thiên đi ra, chính thức xác lập một cái trích viêm nguyên tắc. Huyết mạch cần thời gian dài tiến hành dung hợp, có thể nhận biết lại có thể từ hiện tại liền bắt đầu thống nhất. Chỉ cần ở sau đó thời gian bên trong, tận lực hướng dẫn cùng kết hôn, bây giờ thu nạp những thứ này tộc dân đợi đến ba đời, đời thứ tư huyết duệ về sau, là đủ sinh ra huyết thống liên hệ. Trải qua trong tộc điều tra, trích viêm bản bộ tộc nhân tuy nói ít người, nhưng những ngày năm không ngừng thông qua ngoại giới cướp đoạt tài nguyên tu hành, chỉnh thể tu hành cấp độ hoàn toàn đã vượt qua thu nạp tàn dân giai tầng. Cái này khiến trích viêm tộc nhân trung niên một đời, nhiều vì thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, kém nhất cũng là khai sơn cảnh võ giả. Trung niên một đời dưới thân đã sớm sinh ra tôn bối, thế hệ ép một người cũng đang tại trưởng thành. Cho dù không phải cưỡng ép dung nhập, chỉ là dựa theo công văn tới thủ công, bản bộ tộc nhân cũng đều chiếm cứ trong tộc tuyệt đại bộ phận trung kiên vị trí. Chớ đừng nói chi là thiên mạch bắt trọng, cửu trọng võ giả, tất cả đều là bản bộ tộc nhân. Tại đại hoang cường giả vi tôn, thú thê cũng không có hạn chế câu chuyện, chỉ cần ngươi có thể nuôi phải lên, bảo vệ chu toàn là được rồi. Mỗi một vị trích viêm bản tộc tộc nhân đều là mang nhà mang người, ít thì 7-8 người, nhiều thì mười mấy 20 vị, đón dâu hoặc là gả nữ nhi thời điểm, tự nhiên là trở thành trong tộc tộc khác dân tranh nâng đối tượng. Cái này liền giống như là hồng hấp hiệu ứng một dạng, cường đại võ giả hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, cho dù là nữ nhân cũng giống như vậy. Cái này cũng chưa tính ban đầu thu nạp hơn 10 vạn thuộc dân, những thứ này thuộc dân những năm này sớm đã cùng bản bộ tộc nhân hòa vào nhau, càng là từ trong lòng nhận đồng chính mình trích viêm tộc nhân. Chỉ cần ngày sau xem như miếu thiêu Thẩm Sán, trong bóng tối tiến hành hướng dẫn, hoàn thành đồng hóa cũng không khó. Đương nhiên, thủ đoạn ôn hòa bên dưới, nếu thật có người không tức thời, để lặng yên không tiếng động mất tích cũng là sự tình đơn giản. Trích viêm bản bộ đều từ lòng chảo chi địa thiên đi ra, những cái kia phụ thuộc bộ lạc tự nhiên cũng là như thế. Tiêu Dương bị chạy tới đông tây hai một bên, từ kế địa đến bắc địa rộng lớn khu vực, toàn bộ có thể hóa thành sinh sôi chi địa. Chống ra lòng chảo chi địa tự nhiên không phải ném, Thẩm Sán chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành bộ lạc hạch tâm chi địa. Bởi vậy, Thiên Công Điện liền không có hộ tống di chuyển đi ra. Ngoại trừ Thiên Công Điện bên ngoài, còn có Vu Điện cùng Võ Điện nội điện. Lần này biến đổi, đem Vu Điện cùng Võ Điện chia tách trở thành nội ngoại hai bộ phận. Vu Điện cùng Võ Điện ngoại điện, ngoại trừ phụ trách tuổi nhỏ tộc nhân cơ sở vu thuật, võ đạo tu hành bên ngoài, còn chiếu cố đối với trong tộc bên trong thanh niên vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, nhất giai, nhị giai vu sư tiến một bước huấn luyện. Tất cả làng xóm dự bị chiến binh, tất cả đóng tại bên ngoài giã chiến chiến binh, làng xóm ba giải chờ một chút, mỗi một trong đoạn thời gian đều phải chân tuyển ra một bộ phận tiến vào võ điện, vu điện tập huấn. Ngoại trừ tu hành võ đạo, sẽ còn giải thích một chút thực chiến án lệ, cùng nện vững chắc một cái trích viêm nguyên tắc. Đến mức vu điện cùng võ điện nội điện, chính là chân tuyển chọn có thiên phú người tiến một bước gia tăng tu hành. Phía trước trích viêm bộ ít người, tộc lực cũng không cường đại, tự nhiên không cách nào thành hệ thống bồi dưỡng nhân tài. Tại Thẩm Sán đến tiếp sau trong kế hoạch, chính là muốn cho tộc nhân xác lập một cái không vào lòng chảo không phải là hảo hán suy nghĩ. Lòng chảo đại biểu cho trong bộ lạc cường đại nhất võ đạo truyền thừa, tốt nhất binh giáp lợi khí nghiên cứu phát minh, thần bí nhất bảo dược bồi dưỡng chi địa. Chỉ có trong tộc lợi hại nhất cường giả, có thiên phú nhất thợ rèn, vu đồ mới có thể đi vào trong đó. Muốn hoàn thành cái này một tư tưởng, trong thời gian ngắn sợ là không dễ dàng hoàn thành, còn cần đầu nhập vượt quá tưởng tượng tài nguyên, bất quá chỉ cần muốn làm, hiện tại làm cũng không muộn. cho làng xóm vu tế nhóm lên xong bài học cuối cùng, Thẩm Sán rời đi đại điện hướng về tổ miếu trở về. Đối với tế linh, kỳ thật hắn vẫn là đang nghĩ, có thể hay không tạo thành một cái cùng loại thiên vong đồng dạng tế linh lưới. Dạng này mỗi một cái làng xóm tế tự tế linh, liền không còn là vật chết, mỗi một cái địa phương đều có thể chiếu cố đến. Đáng tiếc cái này tư tưởng, hiện nay vẫn còn suy nghĩ phương diện, hắn còn làm không được. Bởi vậy tất cả làng xóm tế tự chỉ có thể tách ra tế tự, mỗi năm niên tế thời điểm tất cả làng xóm chân tuyển chọn tộc dân trước đến tổ miếu tiến hành đại tế. Đến lúc đó, thuận thế tổ chức một chút hoạt động, tăng cường tộc nhân tán đồng cảm giác. Phía trước tiền bối bích họa vẽ đại tế cầu bên trong nghi thức, đối với hiện tại Trích Viêm ứng đối tràng diện đến nói, vẫn còn có chút không đủ. Chương 182, chế độ cải cách, ba quét là thủy, 2, chương 182, chế độ cải cách, ba quét là thủy, 2, Thẩm Sán cảm thấy nghi thức thể hiện uy nghiêm, xem như miếu điều, hắn có lẽ nhiều phát dương một chút, nhìn xem có thể hay không tại tế tự thủ đoạn bên trên sửa cũ thành mới một chút. Sau đó trong vòng mấy tháng, từng cái di chuyển bộ lạc lần lượt đến vị trí thích hợp, ba giải cũng cưỡi ngựa nhậm chức. Không có trì hoãn, liền chính thức mở ra thác hoang trồng trọt, gieo trồng gấp lương thực. Trải qua từng cái làng xóm đối ngoại di chuyển, làm cho tộc địa Trích Viêm lập tức trở thành đại hoang các bộ bên trong, tộc địa lớn nhất một cái bộ lạc. Vì cam đoan an toàn, huyết hải vệ ngồi phi thuyền, liên tục không ngừng dò xét tộc địa bốn phương. Lúc này, Hòa Đường cũng quyết đoán đối với tộc binh tiến hành chỉnh biên, thành lập bộ lạc lệ thuộc trực tiếp huyết hải vệ, trọng đao vệ, viêm võ tốt ba chi tinh nhuệ chiến binh. Tại chỉnh biên quá trình bên trong, những thứ này chiến binh bên trong bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng đều thay nhau đi tới tổ miếu, từ Thẩm Sán mang theo lên một đường tế tự khóa. Hiệu quả vẫn là rất không tệ, loại bỏ ba cái gia hỏa. Tế, hơn 500 đầu kiêu dương tế giết tại tổ miếu bên ngoài, nồng đậm huyết khí bao phủ bốn phía. Vây tụ tại tổ miếu bên ngoài đều là một chút tuổi trẻ thân ảnh, phần lớn là võ điện cùng vu điện tộc nhân. Từng cái tinh thần sáng rực hướng về tổ miếu quy sát. Nguyên lực tập hợp kiêu dương huyết khí tràn vào tổ miếu bên trong. Tổ miếu bên trong tế khí bên trong, vị thứ ba khổng lồ tế linh thân ảnh đang thức tỉnh. Đáng tiếc kiêu dương gần nhất càng thêm khó bắt, đưa tới cũng đều là lẻ tẻ số lượng. Tại rất nhiều vu điện, võ điện thiếu niên bên trong, còn có một đám trên người mặc giáp trụ chiến binh, trên thân sát khí phun trào, xem xét liền đã trải qua rất nhiều chém giết. Tế tự sau đó, tất cả mọi người tản đi, chỉ có đám này trên người mặc giáp trụ thân ảnh không hề rời đi. Thẩm Sán từ tổ miếu bên trong đi ra, tại tổ miếu nơi xa có một đạo thân ảnh tựa vào trên giường gỗ, bên cạnh còn có bốn cái nhấc lên giường gỗ lạc thủy tộc nhân. Thế nào, cái này 200 người đều là ta tỉ mỉ chọn lựa ra tinh nhuệ, đầy đủ giúp ngươi kéo 2 vạn người tại tay. Kế địa chiến sự nhìn như ngừng, thế nhưng bất quá là mặt ngoài bình tĩnh. Thẩm Sán cũng không có nghĩ đến kế địa phía nam đám người kia, tại tiêu dương xung kích bên dưới có thể đánh nát như vậy. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đưa Lạc Phong trở về, tổ chức kế địa phía nam một số người tộc phản kháng tiêu dương, đồng thời chi kỷ đưa lên tổ kiến chiến binh quốc cán. Một nguyên nhân khác, đó chính là tiếp tục luyện binh, không ngừng cùng tiêu dương thậm chí nhân tộc bộ lạc giao thủ, bảo trì thời khắc chuẩn bị. Cái này 200 cốt cán võ giả, để cho Hỏa Sơn cùng Hỏa Ninh dẫn đầu. Lạc Thủy làm sao cũng là bá bộ, thiên mạch cửu trọng võ giả không ít, nếu là không có thiên mạch cửu trọng võ giả toa chấn, vậy cái này 200 người rất dễ dàng bị nuốt lấy. Có Hỏa Ninh tại, Lạc Phong muốn đuổi địch hoa chiêu gì cũng không có cách nào. Mà Hỏa Sơn tiến về, chính là toa chấn. Tu luyện hỏa viên chiến thể về sau, trải qua một năm này tu luyện, Hỏa Sơn chiến thể đã đạt đến 5 trượng cao 8 thước. Có thể dài nhanh như vậy, chủ yếu là Thẩm Sán nhiều cho Hỏa Sơn nấu ba đại đỉnh dược canh. Như vậy cấp thiết cho Hỏa Sơn để thăng chiến lực, chủ yếu vẫn là sợ Lạc Thủy trước thời hạ sập. Có Hỏa Sơn tọa trấn, Lạc Phong đem rất dễ dàng khống chế Lạc Thủy, đến mức Lạc Thủy tam vị lão tổ, lần này cũng để cho Hỏa Sơn đi chiếu cố bọn hắn. Cũng đẹp mắt nhìn Hỏa Sơn chiến lực, cụ thể đến một bước kia. Trinh phạt dị tộc, bảo vệ tộc trông coi bộ Lạc Phong gật gù đắc ý thì thầm một câu, toàn bộ liền cười ha hả, cười cười trực tiếp đem nước mắt cũng cười đi ra. Việc này nếu là Trích Viêm làm, hắn còn không đến mức cười thành cái dạng này. Lại là hắn, muốn đại biểu Lạc Thủy bá bộ đi làm. Lão tổ nếu là biết cảnh tượng này, không biết có thể hay không nhảy ra bóp chết hắn. Không được, lại cười một hồi. Nhà ngươi lão tổ đã dùng huyết duệ để duy trì thọ nguyên, vậy có hay không thất bại về sau, bảo tồn lại thân thể. Vẫy lui mọi người về sau, Thẩm Sán hỏi đến Lạc Phong. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, ta không biết. Mắt thấy Lạc Phong thật không biết, Thẩm Sán cũng không có nói thêm gì nữa. Chủ quan, lần trước đi hai quét Lạc Thủy thời điểm, đều cho Lạc Thủy lão tổ thể. Khi đó còn không có thôi diễn ra tam đầu bí thuật tới. Mục tiêu tam đầu bí thuật, sau lưng Yên Vạn Vân là từng bước một tu luyện ra. Có thể đối Thẩm Sán đến nói, dạng này từng bước một tu luyện quá chậm. Nếu có thể có một cái người chết sống lại, thân thể có sinh cơ, hồn lực vẫn còn, ý thức không có người, với hắn mà nói vậy liền quá tốt không đến. Hắn liền có thể nếm thử trực tiếp gieo xuống tam đầu bí thuật, lập tức hóa thành chính mình phó thân tới dùng. Dạng này một cái tại tộc địa tổ miếu, một cái tiến về lòng chảo tòa chấn, hai bên đều có thể không chậm trễ. Bởi vì Lạc Thủy lão tổ là dùng huyết kế pháp duy trì thần tạng cảnh, Thẩm Sán cảm thấy Lạc Thủy lão tổ trong tay nói không chừng thật có dạng này thi thể tồn tại. Xem ra chỉ có thể để cho Hỏa Sơn tộc thúc đi hỏi một chút. Dù sao, hắn người này thủ tín hứa hẹn, nói không đi cấp liền không thể lại đi đoạn. Hôm sau, Lạc Phong liền mang theo tộc nhân của mình, cộng thêm Trích Viêm cho hắn xứng 200 Trích Viêm chiến binh quốc cán. Tại Hỏa Sơn cùng Hỏa Linh hai người hộ tống bên dưới, bắt đầu một đường xuôi nam. Lần này, Lạc Thủy đem giơ lên chống lại Tiêu Dương đại kỳ. Nhân tộc bị Tiêu Dương đánh thảm liệt như vậy, Thẩm Sán lại giận không tranh, có một số việc vẫn phải làm. Điểm này, hắn đã cho Kế Sơn, Yến Nhiên hai bộ viết thư. Thả ra về thả ra, bản ý ngoại trừ muốn dương một ngụm ác khí bên ngoài, còn có muốn kích thích một chút nhân tộc yên lặng chiến máu. chỉ là không nghĩ tới, mới 30 vạn tiêu dương, liền chỉnh ra cái này chết dạng. Ung Sơn bá hầu nếu là sống phải bị tức điên. Hỏa Sơn khống chế chiến xe thanh đồng một đường quần quận xuôi nam, chiếc này chiến xa hắn đã rõ ràng như thế nào sử dụng, đồng thời còn nếm thử kích hoạt qua mấy lần. Một đoàn người một đường vượt qua Lạc Thủy, bay thẳng tộc địa Lạc Thủy. Không muốn ngừng, xông đi vào. Tới gần tộc địa về sau, Lạc Phong hét lớn một tiếng. Hỏa Sơn tương đối thực sự, nghe được Lạc Phong lời này, đặt tại chiến xa trên tay vịn hai bàn tay to trưởng, đột nhiên rót vào hừng hực huyết khí. Ầm ầm. Một đầu hỏa diễm bị như lập tức liền từ trên chiến xa nhảy lên, trọn vẹn vượt qua 20 trượng lớn nhỏ, giống như núi nhỏ xông về tộc địa Lạc Thủy. Hừng hực hỏa diễm cùng tràn ngập hơi nước, phát ra oanh minh nổ vang. Ha ha ha, ta Lạc Phong trở về. Lạc Phong cười có chút dữ tợn, gào thét lớn, lên lên lên. Hướng. Hỏa Sơn nghe xong, tốt tới. Chiến xa đuổi quần quần hỏa diễm, một đường xông vào tộc địa Lạc Thủy. Đến không hết Lạc Thủy tộc nhân từ bốn phương tám hướng lao ra, nhìn qua cấp tốc xung kích chiến xa, không một người dám ngăn. Quý Nưu chiến xe hổ cả bên dưới, Lạc Phong bộ dạng người nào không nhận ra. Phong thiếu chủ trở về. Phong thiếu chủ mang người giết trở lại nhà mình bộ lạc. Ách đi theo Lạc Phong cùng nhau trở về mấy trăm Lạc Thủy tộc nhân, ở phía sau đuổi sát chiến xa mà đi. Một đường bay thẳng đến Lạc Thủy tộc địa. Lạc Phong, ngươi muốn tạo phản sao? Lạc Thủy các bộ trưởng lão nhao nhao bu lại, nhìn thấy Lạc Phong sau từng cái trợn mắt mà chê. Tạo phản? Lạc Phong ngồi ở trên chiến xa, cười to không ngừng, phá hoại cực lớn hắn anh tuấn khuôn mặt. Hôm nay bắt đầu ta tới làm tộc trưởng, người nào tán thành người nào phản đối. Hán thư cao đế kỳ thượng nói, nông dân 550 trở lên, có tu hành, có thể xoáy chúng là thiện, đưa cho rằng tam lão, hương một người, lựa chọn hương tam lão một người là huyện tam lão. Chương 183, Lạc Phong, cha, ta trở về. Một, chương 183, Lạc Phong, cha, ta trở về. Một, hô trướng, ngươi tên nghiệp chứng này, không những đánh giết đồng tộc, hiện tại còn dám mạnh mẽ xông tới tộc bộ, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Lạc Phong, còn chưa cút xuống thúc thủ chịu trói, nếu không lão tổ giận dữ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Mấy vị trưởng lão không tách ra miệng. Nhà mình thiếu chủ dẫn người xông vào nhà mình tộc bộ, cái này mẹ hắn xác định sẽ truyền đi. Lạc Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong tộc rõ ràng phái ngươi cùng mấy vị cùng thế hệ huynh đệ tiến về kế địa, ngươi giết huynh giết đệ, trong tộc há có thể dung ngươi? Còn có các ngươi phụ mệnh thủ hộ thiếu chủ, hiện tại thiếu chủ bị Lạc Phong giết chết, các ngươi không nghĩ là thiếu chủ báo thù, ngược lại đi theo Lạc Phong làm sằng làm bậy, còn chưa cút xuống thúc thủ chịu trói. Ngươi sẽ không cho rằng tìm một cái có thể khống chế chiến xe thanh đồng người, lại mang như thế mấy trăm người liền có thể muốn làm gì thì làm đi. Nghiền chết bọn hắn. Lạc Phong hướng về đối với hắn giận mắng trưởng lão nhổ ngụm nước miếng. Tiểu xuất sinh, ngươi dám động thủ. Lao tử không có tay. Lạc Phong cười lạnh giống to, mắng ta tiểu xuất sinh, các ngươi đã có lấy tử chi đạo. Lao tổ A, có người mắng ta tiểu xuất sinh, vậy các ngươi không phải liền là Lao xuất sinh. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, vây tụ tại tộc địa bên trong Lạc Thủy tộc nhân từng cái biến sắc. Cái này mẹ hắn là có thể ra bên ngoài nói sao? Tuy nói là mọi người đều biết bí mật, có thể việc này lão tổ không cho nói ai nhục mạ lão tổ, đâm chết bọn hắn. Làm Lạc Phong không hề cố kỵ gào thét thời điểm, vừa mới giận mắng mấy vị trưởng lão kỳ thật cũng phản ứng lại. Bọn hắn thật là bị Lạc Phong xông vào tộc địa cho khó thở mắt, thuận miệng nói ra, thật không phải mắng lão tổ. Ầm ầm. Chiến xa leo lên bậc thang như giẫm trên đất bằng, trực tiếp đánh tới tộc điện. Tương đạo đứng tại tộc điện bên ngoài nổi giận quát Lạc Phong trưởng lão, còn chưa kịp chạy, liền bị hỏa diễm quỷ như lập tức đụng bay đi ra, từng cái máu tươi phun mạnh rơi đập trên mặt đất. Cùng các bá bộ khác biệt, Lạc Thủy bá bộ chế độ cũng rất dị dạng. Miêu Diêu, tộc chủ, đại trưởng lão trở thành thọ nô, bọn hắn sống ba chiếm vị trí, trong tộc tự nhiên không có khả năng lại có Miêu Thiêu đại trưởng lão loại hình. Thế cho nên trong tộc nhưng thật ra là từ 6 vị trưởng lão khống chế, đương nhiên trước đây là 9 vị. Cái này không ba vị lão tổ mục nát, xem như trưởng lão bọn hắn trên làm dưới theo, cũng học được lục đục với nhau, lẫn nhau tranh đoạt, đã giết chết 2 vị, làm phế đi 1 vị. Còn lại 6 người, liền chiếm đoạt cái này ba vị trưởng lão đại biểu phe phái bộ hạ. 6 người vì quyền khống chế sắc, tự nhiên từ riêng phần mình phe phái bên trong chân tuyển chọn đến tuổi phụ nhân, vào hiến cho ba vị lão tổ. Sinh hạ dòng dõi, liền thành các vị trưởng lão phái hệ thiếu chủ. Lạc Phong tại kế địa đem mặt khác thiếu chủ giết chết, hắn chỗ phe phái trưởng lão gần nhất vừa mới bị các trưởng lão khác vây công, phế vị này chính là Lạc Phong phe phái trưởng lão. Đều là chút giàn mua mục nát ra hỏa, cho dù thân ở thiên mạch cửu trọng, cũng bất quá là dùng tài nguyên đắp lên. Không cần nói dùng chiến xa, Hỏa Sơn cảm giác chính mình không cần chiến xe cũng có thể một quyền một cái. Giết tên tiểu xuất sinh này, mau mau giết hắn. Đúng bay đi ra các trưởng lão, nổi giận quát vây tụ tộc binh. Ta xem ai dám động thủ. Lao tổ trực hệ huyết mạch. Lạc Phong quát lớn ở bốn phía tộc binh. Đổi lại khác ba bộ, bốn phía tộc nhân có thể liền động thủ, có thể Lạc Thủy bá bộ nội bộ quá phức tạp đi. Chiến xa tiếp tục chuyển động, hướng về gần nhất một trưởng lão mà đi. Người này cuống quýt bỏ mà lên, liền muốn hướng về phương xa chạy, nhưng vẫn là không có chạy qua được Quý Nưu chiến xe thả ra khí tức của bạo, lại một lần bị hướng bay ra ngoài. Còn lại trưởng lão nhìn tình cảnh này, nhao nhao lại lần nữa chào hỏi. Động thủ à, lão tổ trực hệ huyết mạch không chỉ hắn một người, hắn mang theo người ngoài ước hiếp tới cửa đến, đã sớm trở thành phản đồ, là tại diệt tộc. Các người đam phê vật này, mau ra tay. Ầm ầm. Chiến xa mạnh mẽ đâm tới, trong ngày thường uy phong hiển hách các trưởng lão, giống như là heo chó đồng dạng lao nhanh tránh né lấy chiến xa, từng cái chật vật không thôi. Chiến xa phá tan tộc địa, trực tiếp từ giữa đó đi xuyên mà qua, hướng về tộc địa trung tâm sơn cốc mà đi. Chiến xa một đường đi tới miệng sơn cốc, đóng tại nơi này tộc binh đã sớm nghe được động tĩnh, từng cái cũng không có ngăn cản chiến xa. "Cha, ta trở về." Lạc Phong cũng không để ý, đối với trong sơn cốc liền hô lên. Trước khi đến, Thẩm Sán thế nhưng là đem trong sơn cốc tình huống đều nói cho hắn. Bằng không, hắn nào dám như vậy làm cản. Đường đường thần tạm võ giả, vậy mà trở nên người không ra người, thú không thú, liền tự thân đều khó mà ra khỏi sơn cốc. Vậy hắn còn sợ cái gì? Cha, ngươi nhìn ta làm tộc trưởng này thế nào? Mang ta đi lên. Hỏa Sơn một phát bắt được Lạc Phong, từ trên chiến xa bật lên, mấy cái chập trùng liền rơi xuống sơn cốc một bên đỉnh núi, hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Cái này cùng lao tù có cái gì khác nhau? Nhìn thoáng qua về sau, Hỏa Sơn liền lộ ra kinh ngạc. Hắn cảm giác trong cốc người có bệnh nặng. Sau đó, Hỏa Sơn buông xuống Lạc Phong, từ trong ngực lấy ra một tấm quyển gia thú. Bên trong lão đầu nghe lấy, nhà ta miếu thiêu tới để cho ta cùng các ngươi đánh một trận. Trong cốc, huyết đằng đại điện bên trong, rách ra huyết đằng đầu bên trong lộ ra ba đạo gầy trơ cả xương thân ảnh. Kinh người quá đáng. Ta đường đường thần tạng, lại để tiểu nhi làm nhục đến tình trạng như thế. Giờ phút này, Hỏa Sơn trên thân huyết khí phun trào, biến thành hỏa viên chiến thể, liền từ trên sơn cốc nhảy xuống. Nơi này cấm chế, sớm tại lần thứ hai Thẩm Sán tới thời điểm liền khôi phục nguyên dạng. Lại là hỏa thú, cái này khí tức hơi yếu, đại trưởng lão ngươi đi luyện một chút đi. Lạc Thủy tộc chủ mở miệng. Ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút, để tránh gặp trả thù. Hỏa Sơn nhảy xuống sau đó, vọt thẳng hướng về phía huyết đằng điện. A Sán để cho hắn trước khi đến, liền nói trước đánh một trận, lại quét ít đồ. Hắn có chút không hiểu muốn cái gì, vì sao gọi là quét ít đồ có thể cái này không trọng yếu. Nghe A Sán, không sai. Ầm ầm. Hỏa Sơn một quyền liền đánh phía từ dây leo trong điện lao ra Lạc Thủy đại trưởng lão. Toàn bộ trong sơn cốc vang lên tiếng nổ. Ngoài sơn cốc, bị tổn thương đến Lạc Thủy các trưởng lão cũng đã sớm chạy tới nơi này, có thể nghe được trong sơn cốc gầm ầm giao thủ động tĩnh, từng cái thốt nhiên biến sắc. Thần tạng, cái này nhỏ nghiệt chướng người bên cạnh là tứ giai cường giả. Song, đây là tìm tới chỗ dựa. Tại những này giàn mua trưởng lão trong mắt, có thể cùng lao tổ giao thủ chỉ có thần tạng. Dù sao Lạc Thủy bá bộ ngoại trừ bọn hắn những trưởng lão này bên ngoài, thiên mạch cửu trọng võ giả cũng không ít, không có một cái có thể cảm nhận được thần tạng khí tức không vì. Khó trách tiểu xuất sinh này không kiêng nể gì như thế, nguyên lai là có chuẩn bị mà về. Trong sơn cốc tiếng nổ không ngừng nổ vang, cách một hồi liền sẽ có một mảnh phù văn linh cấm đột nhiên sáng lên. Tại ngoại giới xem ra là va chạm năng lượng ba động. Kỳ thực tại trong sơn cốc thì là bị đánh bay Hỏa Sơn hoặc là Lạc Thủy đại trưởng lão, va chạm sơn cốc linh cấm chỗ đến. Hai người không ngừng bị đối phương đánh bay. Trình thể đến nói, vẫn là Hỏa Sơn bị đánh bay số lần nhiều, Lạc Thủy đại trưởng lão bị đánh bay số lần ít. Có thể Hỏa Sơn toàn thân huyết khí như Hỏa Sơn dâng trào, càng đánh càng hăng. Hắn bị đánh bay cũng một chút cũng không xấu hổ, hắn đối mặt thế nhưng là thần tạng, hắn có thể cùng thần tạng giao thủ. Ha ha ha. Lại đến. Lại một lần bị một đạo giống như vân gỗ bàn tay đánh bay sau đó, Hỏa Sơn lắc lư một cái thân thể. Cao hơn 5 trượng hỏa viên thân thể, hai tay gân xanh cầu khúc như rồng, hai tay tại trước bộ ngực vỗ một cái. Cười ha ha, lại xuống tới. Tiểu bối, ngươi không xong, lão phu cũng không phải ngươi đá mài dao. Lạc Thủy đại trưởng lão vô cùng biệt khuất, chớ nhìn hắn có thể ngăn chặn Hỏa Sơn, thế nhưng chỉ có thể áp chế. A Sán nói, ngươi chính là. Nghe tiếng, Lạc Thủy đại trưởng lão nổi giận một chút. Sau nửa canh giờ, trong sơn cốc cuối cùng không có động tĩnh. Cái này có thể sợ hãi ngoài sơn cốc trông coi Lạc Thủy tổng nhân. Cùng lao tổ giao thủ nửa canh giờ, cái này cỡ nào mạnh á trong sơn cốc. Hỏa Sơn một lần nữa biến thành hình người trạng thái, co quắp tựa vào một khối trên vách đá. Miếu Tiêu nói, các ngươi nếu là dám giết ta, liền cho các ngươi tận gốc đều đối. Chương 183, Lạc Phong, cha, ta trở về. 2, chương 183, Lạc Phong, cha, ta trở về. 2, Miếu Tiêu còn nói, không cho khôi phục nguyên khí bu dược, cũng để cho người cho các ngươi tận gốc đối. Huyết đằng đại điện bên ngoài, ba đạo khô quắp thân ảnh, bản thân liền nhìn không ra hình dạng mặt già bên trên, lộ ra thần sắc tức giận. Kinh người quá đáng, hắn đều không có tới, còn dám uy hiếp lão phu. Ta đường đường là thủy, truyền thừa mấy ngàn năm, uy danh lan xa, hắn cầm ta Lạc Thủy làm cái gì? Lạc Thủy ba lão tổ giận dữ. Giận sau, ngươi thể cũng không tới nữa, chúng ta liền cho ngươi vu dược. Hỏa Sơn nghe xong lắc đầu liên tục, trực tiếp nhắm mắt lại. Dù sao trước mặt là thần tạng tứ giai, hắn chiến thể cùng A Sán so ra kém quá nhiều, ngạnh kháng lâu như vậy, xương vẫn là băng liệt rất nhiều. Có thể phiên này sau khi giao thủ, cũng không phải không có thu hoạch. Phía trước tại trong tộc liền nuốt ba đại đỉnh vu dược canh, trong đó có rất lớn một bộ phận dược lực đều lắng động tại thể nội. Trận này sảng khoái tràn trề đại chiến, đem một bộ phận dược lực một lần nữa cho điều động. Nhanh chóng tu bổ nổ tung xương, huyết nục, từng mai hỏa viên thú văn sáng lên, hấp thu dược lực. Cái này to con đần độn cũng dám không nhìn lão phu. Bọn hắn đến cùng là cái gì bộ lạc, không xong. Nói xong, ba vị lao tổ nhìn về phía sơn cốc trên đỉnh Lạc Phong. Lấy mắt của bọn hắn lực, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Phong phế đi, liền tứ chi cũng không có. Người đến nói. Đại trưởng lão mở miệng, Lạc Phong là hắn dòng dõi, đến mức Lạc Phong mẫu thân, hắn đã sớm không nhớ rõ. Sinh xong Lạc Phong có lẽ liền bị chìm giết. Ta thế nhưng là Miếu Thiêu quân cờ, vẫn là duy nhất quân cờ, ta chết rồi, hắn cũng sẽ để cho người tới đem các ngươi tận gốc tới. Lạc Phong tự nhiên biết mình có thể cản rỡ căn nguyên ở nơi nào. Lạc Thủy bá bộ bên trong nhưng còn có hai cái thiếu chủ đây, nhất định phải giết chết. Đúng rồi, vừa mới bên ngoài mấy vị trưởng lão mắng ta là tiểu xuất sinh, xem như lão xuất sinh, các ngươi cảm thấy muốn hay không cho bọn hắn phế đi, ta tới làm tân tộc trưởng. A, ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Nhiệm vụ không làm được, cho các ngươi tận gốc nghiệp chướng, im ngay. Lạc Thủy đại trưởng lão nổi giận quát một tiếng. Tên nghiệp chướng này a, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ba người không hỏi Miếu Thiêu là ai. Kỳ thật căn bản không cần hỏi, nơi này liền hai người xông vào, một cái Yên Vân Vân, một cái khác chính là cái kia biến thân ra hỏa. Chớ đừng nói chi là, trước mắt liền có một cái cũng có thể biến thân. Không nghĩ tới hèn hạ vô sỉ như vậy ra hỏa, lại làm Miếu Thiêu. Xem như lão tổ dòng dõi, ta đương nhiên muốn chấn chỉnh lại Lạc Thủy uy danh. Lạc Phong nhìn qua ba vị lão tổ giữ tận bộ dáng, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Quá thoải mái. Lão xuất sinh, các ngươi cũng có hôm nay. Cái này có thể so với giết chết bọn hắn thoải mái nhiều. Vẫn là Miếu Thiêu có thấy xa, giết chết quá tiện nghi những lão giả này. Các ngươi không phải sợ chết sao? Hắn càng muốn để những lão giả này hiên ngang lẫm liệt đi chết. Đúng rồi, Miếu Thiêu để cho ta hỏi các ngươi có hay không người chết sống lại thân thể? Ta nhớ ký tử ta thế hệ này hướng bên trên, mỗi 100 năm sinh ra thiếu chủ số lượng cũng không ít ta, đều bị các ngươi luyện hóa hết. Có hay không còn lại? Nghe tiếng, ba vị Lạc Thủy lão tổ lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngươi đi cho Miếu Thiêu mang câu nói, để cho hắn thể Lạc Thủy tộc chủ mở miệng, có thể lời nói một nửa sau im bặt mà dừng. Thế hình như hữu dụng, lại hình như vô dụng. Miếu Thiêu là không có tới, nhưng muốn đổ vật không ngừng a còn lại phái ra một cái có thể so với chuẩn thần tạng gia hỏa. Dựa theo gia hỏa này trên thân khí tức di động tư thế, nói không chừng không cần tấn thăng thần tạng, chiến lực còn có thể lại hướng lên nâng lên một chút. Nghiệp chướng a ta nhìn các ngươi vẫn là thức thời một điểm, Tiêu Dương đã xuôi nam, tin tức này các ngươi không thể nào không biết đi. Liên tục hủy diệt mấy tòa bá bộ, cũng dẫn đến ngu địa bộ lạc liên quân đều đánh tan. Vạn nhất Tiêu Dương nếu là đánh tới, các ngươi nói bằng vào phía ngoài đám phế vật kia có thể đỡ nổi sao? Còn có các ngươi có thể đỡ nổi sao? Lời này vừa nói ra, ba vị Lạc Thủy lão tổ thần sắc biến đổi. Nhân tộc tốt xấu còn cùng hắn muốn cái gì? Tiêu Dương tới xác định muốn bọn hắn mạng già a ông. Cắm rễ tại róc rách nguyên hồ bên trong huyết đằng nhẹ nhàng nhoáng một cái, mảng lớn bạch cốt hiện ra. Dâm dạp chằng chịt dây leo cảnh tuôn ra mặt nước, chậm rãi mở ra sau đó, xuất hiện một cái chỉ có năm thước lớn nhỏ bạch ngọc quan. Có lẽ là chìm ở trong nước thời gian quá dài. Bạch ngọc quan mặt ngoài đã thấm vào như mạng nhện đồng dạng tơ máu. Ngọc quan tài mở ra về sau, bên trong róc rách linh dịch bên trong là một thiếu niên. Thời gian dài linh dịch ngầm, trên người thiếu niên hiện đầy nhăn nheo, thật giống như bị nước ngâm túi. Đây là năm đó lão tổ lưu lại. Lạc Thủy tộc chủ mở miệng, trong miệng hắn cái gọi là lão tổ, chính là Lạc Thủy tộc trong lịch sử sống 1000 tuổi tên kia. Lúc này, Hỏa Sơn cũng tỉnh lại đi qua. Hắn trước nhìn thoáng qua ngọc quan tài thiếu niên, tiếp tục mở miệng nói ra, "A Sán nói còn muốn, a không đúng, ta ngoại trừ muốn cái này người chết sống lại thiếu niên bên ngoài, còn có chút nguyên thạch, trước cho ta 2 vạn khối đi." Hỏa Sơn chứng chặt đàng hoàng mở miệng muốn cái gì? A Sán nói muốn tại Long Trảo thành lập bồi dưỡng chi địa, muốn nuôi ra một đầu đại nguyên mạch, dùng để nếm thử bồi dưỡng bảo dưỡng. Long Trảo đầu kia nguyên mạch hơi yếu nhỏ, cũng không biết 2 vạn nguyên thạch có đủ hay không. Ngươi điên rồi, trong miệng ngươi Miếu Thiêu mới muốn không đủ 1 vạn. Cái kia 1 vạn cũng được. Hỏa Sơn nghe xong A Sán mới muốn 1 vạn, hắn có thể mua cao. Không có. Lạc Thủy tộc chủ lớn tiếng cự tuyệt, ngươi cho rằng đây là ven đường tảng đá a, ta bộ nguyên thạch mạch khoáng đã sớm khai thác đến cuối cùng, đã sinh không ra bao nhiêu nguyên thạch. Các ngươi muốn, tiên nhiên cũng muốn, bán đứng chúng ta cũng không có nhiều như vậy nguyên thạch. Không cho nguyên thạch. Hỏa Sơn nghe xong không vui. Không có nguyên thạch, bất quá tộc ta bên trong có một tấm năm đó Ung Sơn Bắc phạt thời kỳ bản đồ, phía trên có đánh dấu kế địa cổ lão nguyên thạch mạch khoáng, nếu có thể tìm tới tất nhiên có thể thu được đại lượng nguyên thạch. Lạc Thủy tộc chủ lấy ra một tấm cổ pháp địa đồ bằng da thú, trực tiếp vứt cho Hỏa Sơn. Bản đồ thật đúng là không phải làm giả. Chỉ bất quá bức tranh này quá già rồi, 8000 năm trước lấy được thời điểm chính là lao đồ. Nhiều năm qua thương hải tăng điển, nếu có thể tìm tới, hắn Lạc Thủy đã sớm tìm tới, còn cần chờ đến bây giờ. Không bao lâu, Lạc Thủy bá bộ phát sinh biến cố lớn. Lạc Phong trở thành tân nhiệm tộc trưởng. Còn lại 2 cái thiếu chủ trực tiếp bị trói đến Lạc Phong trước mặt. Bị Lạc Phong đang tại rất nhiều tộc nhân trước mặt, để đi theo hắn trở về giang tính bọn hộ vệ đánh chết ươi. 5 đại trưởng lão đều bị trấn áp, cũng dẫn đến trực hệ thân tộc đều ép vào tộc lao bên trong. Còn lại tộc nhân hệ thứ, tất cả bệnh thành nô binh. Trong thời gian này, không có người phản kháng. Lão tổ chiếu mệnh giống như là vũ chú một dạng, làm cho tất cả mọi người đều ngoan ngoãn. Đương nhiên, cái này cũng có Hỏa Sơn ở bên nguyên nhân, bị người trở thành là thần tạng võ giả. Thẩm Sán nhận được tin tức thời điểm, đang tại tộc địa bên trong tuần tra bố vũ tình huống. Tộc dân bên trong niên kỷ lớn võ giả tự nhiên không cần lại chuyển tu, một chút tuổi trẻ võ giả đều phải chuyển tu ngũ trang công. Chuyển tu đồng loại công pháp cũng là đẩy mạnh cùng một cái trích viêm biện pháp một trong. Khi biết từ Lạc Thủy thu được một bộ người chết sống lại về sau, hắn trực tiếp sai người đem hoạt thi người đưa đến trước mặt hắn. Nho nhỏ trong quan tài ngọc, thiếu niên giống như mê man. Thần thức chui vào trong cơ thể nháy mắt, Thẩm Sán vậy mà cảm ứng được trong cơ thể đã mở ra có 9 đạo thiên mạch. Trong cơ thể tựa như chạy xuôi một cỗ thần dị khí tức, để thân thể duy trì sinh cơ không tiêu tan. Một phen cẩn thận cảm ứng về sau, Thẩm Sán xác định thiên mạch là hậu thiên dùng ngoại lực cưỡng ép mở. Thủ đoạn thô ráp, thiên mạch hiện đầy vết rách không nói, có nhiều chỗ thậm chí đều sai chỗ. A. Làm Thẩm Sán đem thiếu niên mí mắt tạo ra thời điểm, rõ ràng đã ngủ mê không biết bao lâu thiếu niên, ánh mắt lại sáng lạn như tinh thần. Chương 184, Miếu Thiêu phân thân ăn quán thạch, bộ lạc mới nguy cơ. 1. Chương 184, Miếu Thiêu phân thân ăn quán thạch, bộ lạc mới nguy cơ. 1. Sát chết vùng dậy là không thể nào sát chết vùng dậy. Liền căn bản không có ý thức, chỉ còn lại sinh cơ cùng đánh tan hồn lực tan tại thể nội. Thẩm Sán đem mang về tổ miếu. Thiếu niên trong cơ thể bị hậu thiên cường giả đi mở ra thiên mạch, tình huống này kỳ thật với hắn mà nói cũng không tính là chuyện tốt. Động thủ nhân viên đoạn thô giáp, kém xa chính hắn động thủ làm càng tốt hơn. Tiêu phí mấy ngày cẩn thận kiểm tra về sau, Thẩm Sán phát hiện tại huyết nhục ở giữa, có như hạt bụi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, lóe ra tia sáng độ vận. Những thứ này hào quang sáng chói, đã cùng huyết đục dung hợp ở cùng nhau. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, những thứ này nhỏ xíu tia sáng nhưng thật ra là khoáng thạch bụi. Ở trong tộc rèn sắt địa phương, một chút quặng sắt tại bị đập nát thời điểm, bắn tung tóe xuống bột phấn liền sẽ lập loè tia sáng. Chỉ bất quá quặng sắt bột phấn lập loè quang mang, cùng thân thể thiếu niên bên trong lập loè quang mang hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thẩm Sán tại thiếu niên trong cơ thể lấy ra một viên khoáng thạch bột phấn hạt tròn, đem mặt ngoài huyết đục lau sạch sẽ sau, dính vào trên ngón tay, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là một cái tỏa sáng ngôi sao nhỏ. Thiếu niên là Lạc Thủy Bá bộ đầu kia ngàn năm lão yêu quái tìm tới, đến mức ở nơi nào tìm tới, phía sau cái này Lạc Thủy Tam lão tổ cũng không biết. Chỉ biết là đã rất nhiều năm, bọn hắn tiếp nhận sau cũng nếm thử tế luyện, đáng tiếc trên người bọn họ ô uế cùng trên người thiếu niên linh quang không hợp nhau. Không hề nghi ngờ, lúc trước ngàn năm lão quái là thèm cái này thiếu niên thân thể. Liên tiên mạch đều cho mượn nhờ ngoại lực mở ra đến, cuối cùng phát hiện căn bản không thích hợp chính mình. Tuy nói thiếu niên trong cơ thể có khoáng thạch dung hợp, Thẩm Sán một phen kiểm tra về sau, cũng không có phát hiện vấn đề khác, cũng liền chuẩn bị bắt đầu đem tế luyện thành phân thân của mình. Tam đầu bí thuật tuy nói tìm hiểu ra đến, có thể khi đó là thật giao cho nào đó một người tới tu luyện, cho nên còn cần nhập ra tùy tục thay đổi một chút. Những ngày tiếp theo, Thẩm Sán đại bộ phận tâm tư đều rơi vào tế luyện trên phân thân, mà trong tộc mỗi tháng đều có biến hóa mới. Hiện giai đoạn, Cứu Viêm vẫn là lấy tĩnh dưỡng làm chủ, quy mô nhỏ lên núi vây quét Tiêu Dương làm phụ, đối với lùi đến phía đông Tiêu Dương, từ đầu tới cuối duy trì trinh sát điều tra, tìm kiếm lấy bọn họ mới căn cứ. Kế Sơn Bá bộ hiện tại đại bộ phận chuyển hướng nghỉ ngơi lấy lại sức, mục kháng nhất mạch Tiêu Dương tộc bị Yên Nhiên bộ rơi mật thiết chú ý một mảnh cỡ nhỏ lòng chảo khu vực. Dọc theo bờ sông phòng xá xen vào nhau tinh tế, kiến trúc cao nhất là tế tự điện. Tế tự điện bên trái là tộc vụ điện, bên phải là tộc binh điện. Phòng xá bên ngoài, nằm ngang khu vực sớm bờ ruộng chập trùng kéo dài, giăng khắp nơi, trong ruộng khắp nơi đều là người đang bận rộn. Thu. Một tiếng to rõ hót vang vang lên, toàn thân lóe ra thanh quang, còn hiện ra một chút xíu mũi thải tiểu tức dương cánh mà đến. Phía sau đi theo một đầu mập mạp, nhìn qua một điểm vui mừng tiểu long ngư, cưới mây lướt gió mà đến. Ngươi chậm một chút, ta bay chậm. Nhìn thấy tiểu long ngư cùng tiểu tức về sau, trong ruộng làm việc thân ảnh nhao nhao vẫy chào. Đặc biệt là một chút tại bờ ruộng bên cạnh chơi đùa tiểu hài, càng là cao hứng nhảy dựng lên, đón đuổi theo. Long 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 thương loan. Tại tiểu hài tử tiếng hoan hô bên trong, lớn tuổi tộc nhân hướng về trên bầu trời quát to lên. Chúng ta nơi này còn không cần tưới nước. Đại khái 5-6 ngày về sau, thử mầm liền mọc ra, đến lúc đó liền cần tưới nước. Làm tiểu long ngư cùng tiểu tức lần thứ nhất từ lòng chảo lúc đi ra, đúng là để tộc nhân vô cùng kinh ngạc. Trong truyền thuyết năm đó Ung Sơn liền có phong bá vũ sư, đã có thể chinh phạt bốn phương, lại có thể hành vân bố vũ, tập bộ dân nuôi tầm. Không nghĩ tới nhà mình trong tộc cũng có tiểu phong bá có mưa nhỏ sư. Nghe được phiến khu vực này không cần mưa xuống, rơi xuống cùng tiểu ba nhi nhóm cọ cọ tiểu long ngư, tiểu tước, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nơi này không phải lòng chảo, bốn phương tám hướng tất cả đều là đồng ruộng, bọn họ bận rộn thời điểm càng nhiều. Đương nhiên, loại này hành vân bố vũ, đối bọn họ hai cái đến nói, cũng là một loại tu hành, có thể tăng nhanh trong cơ thể cất giấu bảo huyết hấp thu. Và, long không đi, a ra muốn tới nước. Xem xét tiểu long ngư cùng tiểu tước rời đi, đụng lên tới đám trẻ còn không vui. Vì sao không tới nước, một đứa? Hoa hoa khóc lớn âm thanh liên tục không ngừng. Thấy thế, tiểu long ngư trên không xoay quanh một vòng, loại này chẳng cảnh nó gặp nhiều, há hốc miệng ra một chút xíu giọt mưa liền hướng về tiểu ba nhi nhóm rơi xuống. Trời mưa, về nhà thu y phục đi. Một đám tiểu hài không lo được khóc lớn, chạy đó là một cái thất linh bất loạn. Đón lấy, tiểu long ngư cùng tiểu tức bay qua mảnh này sông nhỏ cốc, lại xuyên qua chập trùng không công bằng đồi núi khu vực, tiến vào một mảnh màu xanh biết dạt dào chi địa. Một khối lại một khối ruộng đồng chỉnh tề trải rộng ra, từng cây mầm non từ trong đất xông ra. Trong ruộng, tộc nhân dùng cái cày hoặc là trực tiếp ngồi xổm xuống, tại đem thử mầm bên cạnh cỏ dại diệt trừ. Đồng ruộng với con đường nhỏ, san sát nhà đá phòng xá xây dựng ở khúc sông bên cạnh. Phòng xá bên trong bắt mắt nhất vẫn như cũng là tế tự điện. Trước điện trên đất trống, có mười mấy cái tiểu hài đang luyện quyền. Tiểu Long Ngư chỉ ở một mảnh trong ruộng hạ xuống chút mưa, sau đó liền cùng tiểu tức đi xa. Đi xuyên qua núi rừng thời điểm, quan sát phía dưới còn có thể nhìn thấy có một đám người ở trong núi săn bắn. Sông lớn, thủy trạch bên cạnh, có người tại bắt cá. Tiểu tước, trời đã sắp tối rồi, chúng ta đi phía trước cái kia làng xóm nghỉ ngơi một đêm. Nghe vậy, tiểu tước dùng trong suốt như thanh ngọc con mắt liếc tiểu long ngư một cái. Được. Tiểu long ngư cùng tiểu tước rơi vào làng xóm thời điểm, trước hết nhất gieo hỏi chính là làng xóm bên trong hải tử, từng cái phóng tới trong nhà đi tìm trái cây. Tiểu long ngư cũng không khách khí, người nào cho liền ăn, người nào nghĩ rán rán liền rán rán. Ngược lại là tiểu tước có chút cao lãnh, bay đến trên một cây đại thụ thu liếm cánh, nghiêng đầu liền ngủ. Tiểu long ngư ha hốc miệng ra, chờ đợi đám trẻ con ném cho ăn xong, liền bắt đầu cùng làng xóm bên trong đụng lên tới người nói chuyện tiếng. Di chuyển tới về sau, nhà ai lại sinh đứa nhỏ, lại khai hoang mới ra bao nhiêu mẫu ruộng đồng, xem chừng năm nay mỗi một mẫu ruộng có thể sinh bao nhiêu lương thực. Lại có ai săn bắn, làm ruộng thời điểm bị động vật cắn, vứt bỏ sinh mệnh. Tiểu Long Ngư cũng không cùng tụ lạc trưởng, vũ tế bọn hắn giao lưu, chính là cùng bình thường tộc nhân tiến hành nói chuyện tào lao. Đây là miếu thiêu giao cho nhiệm vụ của nó, cùng đám trẻ con nhiều thân cận, cùng các tộc nhân nhiều thân cận. Nghe được cái gì tin tức, tình huống gì liền cho đi về cho miếu thiêu nói. Tại bên ngoài đi vòng vo mấy tháng về sau, Tiểu Long Ngư cùng tiểu tức trở lại tộc địa thời điểm, có chút làng xóm đã nên đón một lần thu hoạch. Đại lượng gạo kê, an ổn thu vào kho lúa bên trong, cũng làm cho tộc nhân tâm cùng nhau đã đưa vào thương bên trong. Có lương thực, thịt ăn, có an ổn sinh tức chi địa, có khi thời khắc khắc tuần tra bảo vệ an toàn tộc binh, còn có phong bá vũ sư hành vân bố vũ. nguồn gốc từ tộc dân di chuyển sau đó bối rối, cứ như vậy một chút xíu yên ổn xuống dưới. Trở lại tộc địa Tiểu Long Ngư, liền mang theo tiểu tức ghé vào tổ miếu ngoài đại điện. Đứng hầu tại tổ miếu bên ngoài người hầu thủ vệ, mắt không chớp mắt nhìn phía trước, cảnh tượng này đã sớm gặp qua rất nhiều lần. Cả một tộc bộ, cũng chỉ có cái này hai đầu thủy thú có thể ghé vào tổ miếu ngoài cửa tìm miếu tiêu. Những người hầu này đều là từ từng cái làng xóm chân tuyển ra tới thanh niên trai tráng, cách mỗi nửa năm thay phiên một lần. Thủ hộ tổ miếu thời gian nửa năm bên trong, sẽ có được miếu tiêu chỉ điểm, nếu có tế tự, bọn hắn đem tương trợ tộc nhân hoàn thành một chút tế tự chính tự. Đây cũng là một loại luân phiên huấn luyện, mỗi một nhóm tới người tại đóng giữ quá trình bên trong, biết một chút tại trong lúc vô hình càng thêm tán đồng Trích Viêm, đem chính mình trở thành Trích Viêm một phần tử. Chương 184, miếu tiêu phân thân ăn quán thạch, bộ lạc mới nguy cơ. 2, chương 184, miếu tiêu phân thân ăn quán thạch, bộ lạc mới nguy cơ. 2, Tiểu Long Ngư ghé vào tổ miếu ngoài cửa, cẩn thận hướng về tổ miếu bên trong nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Sán đang bận, bên cạnh còn có một thiếu niên yên tĩnh đứng thẳng. Nó cẩn thận khép lại chính mình hai cái nhỏ chân trước, hướng về tổ miếu bên trong thần vị cùng tế linh bái một cái, mang theo tiểu tức rời đi. Thẩm Sán tất nhiên là không có phản ứng Tiểu Long Ngư, gia hỏa này tới cửa tới đại bộ phận là xin ăn, thật muốn có lo lắng không yên sự tình, liền sẽ không cẩn thận như vậy. Không bao lâu, Thẩm Sán đi ra tổ miếu, hướng về tộc điện mà đi. Trước hắn, phân thân thiếu niên cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo, liếc mắt nhìn qua, căn bản nhìn không ra hai người có liên hệ. Một đường đi tới tộc điện, đúng lúc đệ tử Hỏa Quân cũng tại. Hỏa đường trước mặt là một bộ Hỏa Quân vừa mới bệnh thành sách, Hỏa đường đang tại thẩm duyệt. Sách nội dung tất cả đều là y thuật, đại hoang bên trong, tộc nhân sinh bệnh nặng sát suất nhưng thật ra là xa xa nhỏ hơn chúng độc, thụ thương. Đặc biệt là săn bắn, làm ruộng thời điểm, rán, côn trùng, chuột, kiến có độc quá nhiều, nhiều khi không chú ý liền sẽ bị đinh một cái. Đại đa số độc vật độc tính kỳ thật không hề chí mạng, tăng thêm tộc nhân thể phách tu võ cũng tăng lên cường độ thân thể, hơn phân nửa đều là tạo thành máu vết thương sưng chảy mủ chờ một chút, cũng không trị liệu, cũng sẽ xuất hiện tăng thêm hiện tượng. Đặc biệt là mấy trăm vạn người thả ra khai hoang làm ruộng, rán, côn trùng, chuột, kiến chờ độc vật cắn xé sự kiện càng thêm tăng nhanh. Hỏa Quân liền dẫn đầu đệ tử, điều bu ý, tăng thêm thăm hỏi trong tộc lão nhân, góp nhặt các loại phối phương, biên soạn bộ này bản thảo phương. Ngoại trừ đao binh tổn thương, giải độc bên ngoài, còn có giúp sản phụ bổ khí huyết, điều trị đứa nhỏ đêm khóc không ngừng, trong cơ thể sinh trùng phối phương. Mặt khác, còn có mấy cái đơn giản trúc do thuật bị chú. Cùng loại thẩm sáng kiếp trước thầy lang sổ tay, gắng đạt tới trước phổ cập đi xuống. Tốt. Đại khái mở ra về sau, nhìn thấy phía trên đem phổ biến rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng dược thảo đều vẽ phối đồ, Hỏa Đường rất là hài lòng. Hai năm này xuống, hắn bận rộn chân không chạm đất, cố gắng là bộ lạc tiến hành khởi công. A Sán tới. Sư phụ. Thẩm Sán tiến vào tộc điện về sau, Hỏa Đường đem bản thảo phương đưa cho Hỏa Quân nói ra, mau chóng phát xuống đến mỗi một cái làng xóm bên trong. Hỏa Quân nhẹ gật đầu, mang theo bản thảo phương bước nhanh rời đi tộc điện, nàng biết sư phụ hẳn là cùng tộc trưởng có lời muốn nói. Trước khi đi, Hỏa Quân nhìn thoáng qua Thẩm Sán phía sau thiếu niên, cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Đợi đến đại điện là chỉ còn lại hai người ba đạo thân ảnh về sau, Hỏa Đường chỉ thiếu niên. A Sán, cái này chính là. Lúc này, thiếu niên tiến lên một bước, mở miệng nói ra, tộc trưởng. Hỏa Đường đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ thiếu niên phân thân, còn thuận tay nặn nặn. Tuy nói nhìn qua chỉ có thiếu niên dáng dấp, có thể nói thần thái vẫn là cùng người giống nhau như lúc. Giờ phút này, tại thiếu niên phân thân trong cơ thể, dầm dạp chẳng chỉ hiện ra tinh mịn sợi tơ mạch lạc, dẫn dắt tại huyết đủ, xương cốt ở giữa. Chính là thực lực có chút thấp. Hỏa Đường một cái nhìn ra thiếu niên trong cơ thể có thiên mạch, tuy có huyết khí ở bên trong lưu chuyển, kỳ thực cũng liền miễn cưỡng cùng thiên mạch nhất nhị trọng thiên võ giả không sai biệt lắm. Tiên bạn vân tu luyện gần trăm năm, mới có thần tạng cảnh tu vi, ta lúc này mới mấy tháng mà thôi. Lúc này, Thẩm Sán cùng thiếu niên phân thân đồng thời mở miệng nói chuyện, âm thanh hội tụ thành một chùm. Lại nói, ta cái này bí thuật trải qua một lần nữa thôi diễn, tuy nói bắt nguồn từ tam đầu bí thuật, kỳ thực đã có biến hóa lớn, cả hai không còn giống nhau mà nói. Đối với phân thân, Thẩm Sán hiện nay vẫn còn tìm tòi trạng thái, tại hắn bản tôn bên trên, liền tương đương với có hai cái thị giác. Cho dù hắn phân ra một đạo hồn trùng trồng vào trên phân thân, đồng thời bắt đầu thôn phệ hết phân thân trong cơ thể lưu lại hồn lực, có thể phân đi ra hồn trùng vẫn như cũ khống chế tại bản tôn nơi này. Hắn ý thức chủ quan có thể tùy thời rơi xuống trên phân thân, tiếp quản đối với phân thân khống chế. Hỏa Đường hiểu rõ một phen Thẩm Sán phân thân về sau, mở ra trên bản chồng chất lên thật dày giấy da thú, rút ra mấy phần nhìn một chút, nói ra, ngươi tế luyện phân thân mấy tháng này, ung ấp có thể náo nhiệt. Chúng ta không phải đem Ngao Sơn đánh thành nhân tộc phản nghịch sao? Hiện tại ung ấp có tin tức nói chúng ta mới là phản nghịch, cùng Tiêu Dương giảng hòa, mới có Tiêu Dương xuôi nam sự tình. Thẩm Sán nghe xong, khoan hay nói, lời nói này vẫn rất có lý có cứ. Bất quá, hắn nhìn thấy Hỏa Đường trên mặt có chút quái dị biến hóa, nói ra, chẳng lẽ ung ấp chư bộ muốn bắt phạt chúng ta đám này phản nghịch? Không phải. Hỏa Đường nhẹ nhàng lắc đầu, cầm trong tay ghi chép tin tức giấy ra thú đưa cho Thẩm Sán. Chính ngươi xem một chút đi. Thẩm Sán bắt tới xem xét. Vui vẻ. Kế địa ba bộ cùng Tiêu Dương giảng hòa tin tức nhiều lưu truyền tại kế địa phía nam, nhưng cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Mới 20 vạn 30 vạn Tiêu Dương xuôi nam, liền họa họa một mảng lớn khu vực, kế địa thật muốn cùng Tiêu Dương giảng hòa, Tiêu Dương sao lại chỉ có điểm này người xuôi nam. Nếu mà so sánh, bọn hắn ba bộ truyền hịch thả ra tin tức, thật sự đối với Ngao Sơn bá bộ tạo thành đả kích. Hiện tại đã có thế lực trong bóng tối ra tay với Ngao Sơn. Tạm không rõ ràng là cái kia mấy phương, nhưng xuất thủ người không chỉ một đợt, có phải là liên hợp lại, cũng chưa biết chừng. Ngao Sơn bá bộ tại bên ngoài mậu dịch đội ngũ khắp nơi nhận đến tập kích, quản lý khư thị thành trì cũng phát sinh náo động, tộc binh toàn bộ thu nạp đến tộc địa tiến hành phòng ngự. Cầm trong tay giấy da thú ngã tại trên bàn, Thẩm Sán có chút muốn cười. Thật muốn tin tưởng Ngao Sơn là phản địch, trực tiếp quang minh lớn đang tiến hành vây quét chính là. Cái này âm thầm ra tay tính là gì? Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch vấn đề. Vẫn là Ngao Sơn khối này thịt mập a, chúng ta kế địa ba bộ không so được. Tại ung ấp rất nhiều bộ lạc trong mắt, điểm này Tiêu Dương tộc bất quá là tiện giới nhanh, căn bản là không có để ý qua. Hòa Đường rất tán thành, hắn nhưng là thời khắc chú ý ung ấp tình huống. Không phân biệt tin tức thật giả, chỉ nhìn đơn thuần lợi ích. Ngao Sơn bá bộ chống trận chính là lúc trước Ung Sơn bá hầu tự tay chế tạo, hiện có tin tức nói mặt trên có bá hầu truyền thừa, cho nên hiện tại nhận lấy các bộ thăm dò. Mặt khác, Tiêu Dương có bá hầu chí cường quyền pháp truyền thừa tin tức, cũng tại ung ấp tản ra. Trước đó vài ngày, Kế Sơn bá bộ đưa tới tin tức nói, có ung ấp không biết thần tạng mạnh mẽ xông tới Kế Sơn bá bộ, hỏi thăm chí cường quyền pháp sự tình. Ung Sơn đưa tin muốn chúng ta chú ý cảnh giác, so với Tiêu Dương, ung ấp nam bộ bộ lạc càng để ý vẫn là bá hầu truyền thừa. Chúng ta bộ lạc tế linh thế nhưng là đã từng Ung Sơn chấn minh, một khi bị người phát giác, như vậy chúng ta sợ muốn trở thành chúng mũi tên chi địa. Nghe tiếng, Thẩm Sán nhẹ gật đầu, đây đúng là có hơi phiền toái. Một khi tế linh là Ung Sơn chấn minh tin tức truyền ra, có chút bộ lạc là thật sẽ tới làm hắn trích viêm bộ lạc. Sau đó, hai người thương lượng một chút, cảm thấy thật muốn có mạnh mẽ xông tới tổ miếu ra hỏa, vậy cũng chỉ có thể liều mạng đem cho lưu lại. Phía trước thu nạp chiến lợi phẩm bên trong, có một nhóm phẩm chất không tệ khoáng thạch cho ta một nhóm. Lúc này, Thẩm Sán mở miệng. Hòa Đường cũng không có hỏi Thẩm Sán làm cái gì, thuận miệng nói, đám kia cao giai khoáng thạch cũng không có dùng bao nhiêu, ngươi đi lấy chính là. Thẩm Sán muốn khoáng thạch không phải là vì chế tạo vũ khí, mà là vì cho phân thân ăn. Tại sơ bộ khống chế phân thân về sau, chuẩn bị liền nếm thử tiến hành tu luyện một chút, có thể phát hiện so với vũ dược, nguyên thạch, phân thân tự nhiên thân cận khoáng thạch. Chương 185, khoáng thạch không đủ, bá hầu quyền pháp đưa tiến đưa. 1. Chương 185, khoáng thạch không đủ, bá hầu quyền pháp đưa tiến đưa. 1. Từ phủ khố bên trong lấy một nhóm khoáng thạch về sau, Thẩm Sán về tới chỗ ở hắn chuẩn bị để phân thân tu luyện một phen về sau, liền tiến về lòng trảo chi địa tọa trấn, tại nơi đó dẫn đầu chế tạo ra trích viêm bá bộ hạch tâm chi địa. Từng khối lóe ra linh quang khoáng thạch, bay tại phân thân xung quanh. Cao giai khoáng thạch có rất ít cô lập tồn tại, phần lớn là sản xuất tại mạch khoáng bên trong, sản xuất số lượng cũng không xác định. Cho dù là một đầu dài mấy chục trượng mạch khoáng, cũng có thể ở hạch tâm khu vực sản xuất một hai khối cái đầu khác biệt phẩm chất cao khoáng thạch. Vây quanh tại phân thân xung quanh khoáng thạch lớn nhỏ không đều, lập loại rực rỡ cũng có chỗ khác biệt. Thẩm Sán đem ý thức rơi vào trên phân thân, cảm ứng đến phân thân đối với khoáng thạch cổ kia thân cận cảm giác. Phân thân đưa tay đem một khối tử đồng hầm mỏ nắm lên, đối với tu hành kim thuộc tính công pháp, trực tiếp liền tin tay nhặt ra. Mỏ đồng bên trong hiện ra tử sắc quang ngất tản ra một tia phong mang chi ý trước đó, muốn cảm thụ kim loại phong mang, cần dùng thần thức điều tra một chút mới được. Nhưng bây giờ mượn nhờ phân thân, khoáng thạch đến gần thời điểm, liền cảm thấy khoáng thạch bên trong phong mang, cũng dẫn đến khoáng thạch nội ẩn giấu linh cơ mạnh yếu, đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Tử đồng hầm mỏ, vân mẫu hầm mỏ, huyền lạnh hầm mỏ mấy chục loại khoáng thạch bên trong ngoại trừ ẩn chứa kim thuộc tính khí tức bên ngoài, còn có khác thuộc tính tồn tại. Theo công pháp vận chuyển, nguồn gốc từ tử đồng hầm mỏ bên trong linh cơ, hóa thành từng tia từng sợi nhàn nhạt tím lưu, chui vào đến phân thân trong cơ thể. Ở một bên, Thẩm Sán cũng cầm lên một khối khác tử đồng hầm mỏ, nếm thử hấp thu bên trong linh cơ. Xem như thần tạm võ giả, hắn tự nhiên có thể hấp thu trong đó linh cơ tới tu luyện, chỉ bất quá khoáng thạch cũng không thích hợp xem như tài nguyên tu luyện, dùng cảm giác rất tối nghĩa khó chịu. Trái lại phân thân, lại hết sức hưởng thụ. Máu thịt bên trong dung hợp cái kia từng hạt như ngôi sao lập loè khoáng thạch bột phấn, tại thể nội lập tức liền phát sáng lên, toàn bộ thân thể tiến vào một loại mười phần vui sướng hoàn cảnh. Khoáng thạch bên trong linh cơ không ngừng bị hấp thu, thông qua vận chuyển sau đó đưa vào đến thiên mạch bên trong. Bị hút sạch sẽ linh cơ khoáng thạch, thuận thế liền rách ra thành mấy khối ảm đạm tảng đá. Làm nắm lên một khối sơn đen nha đen khoáng thạch thời điểm, đột nhiên phân thân trong cơ thể lập tức thật giống như nhiều một vùng biển sao. Trong cơ thể huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ, toàn thân rậm rạp chẳng chỉ sáng lên nóng ánh tinh quang. Vẫn tiết. Thẩm Sán lúc này nhận ra vừa mới luyện hóa khoáng thạch. Đại hoang bên trong vẫn tiết rất phổ biến, ban đầu ở Trích Viêm còn tại đảo núi danh thời điểm, tộc ký bên trong liền có ghi chép, một đời nào đó tiên tổ nhìn thấy qua đêm trống không giới có lưu hỏa bạch qua trời cao. Trong màn đêm trông về phía xa trời cao, thường xuyên có thể nhìn thấy có đơn độc xích hỏa rơi xuống. Vì sao thiên thạch sẽ cùng phân thân chống canh một lớn phản ứng? Thẩm Sán vô vô nang, từ trong tìm tới một cái rất nhỏ khoáng thạch hạt bụi nhỏ. Đây là tại phía trước kiểm tra phân thân thời điểm, từ trong cơ thể lấy ra, bởi vì việc quan hệ phân thân trong cơ thể sự tình, hắn cũng không có vứt bỏ. Tại trong vu nang tồn tại mấy tháng, lấy ra sau đó vẫn như cũ lóe ra một chút hào quang óng ánh. Thẩm Sán đem viên này hạt bụi nhỏ tinh quang cùng một khối khác thiên thạch đặt ở cùng nhau, cẩn thận kiểm tra. Sau đó, lấy được một cái rất bất ngờ phát hiện. Phân thân trong cơ thể lại là thiên thạch. Người cùng thiên thạch cái này hai loại, là thế nào có thể liên hệ đến cùng nhau? Thẩm Sán cảm giác có chút thần dị. Phía trước chỉ là cảm giác là khoáng thạch, không có tận lực hướng thiên thạch phương diện suy nghĩ. Vỡ vụn thiên thạch biến thành một chút hạt bụi nhỏ, tan tại phân thân trong cơ thể. Mà phân thân trong cơ thể có một cỗ thần dị năng lượng, duy trì lấy phân thân nhục thân sinh cơ cùng bị đánh tan hồn lực không tiêu tan. Không biết giữa hai cái này có liên lạc hay không. Rất nhanh, tổ miếu liền truyền ra một đạo chiếu lệnh, để tộc nhân thu thập vật thiết. Rộng lớn sân dã, khắp nơi đều có khả năng tồn tại thứ này. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng, liên tục không ngừng vật thiết từ bộ lạc từng cái làng xóm đưa đến tổ miếu nơi này. Có thể thiên thạch tìm kiếm cũng phiền phức, đồng thời chất lượng cao thấp không đều, phân thân vẫn là chủ yếu dựa vào hấp thu khoáng thạch bên trong linh cơ tới tu luyện. Không có trinh phạt thời gian, Thẩm Sán tu luyện một chút, diễn diễn pháp, tế tế linh, thời gian qua an nhàn vừa thích trí sông lớn quế một bên trên,
từng chiếc mang theo trích viêm bộ cờ xí thuyền lớn, xuôi dòng mà xuống, tiến về kế địa Trung Nam Bộ, cùng một chút bộ lạc tiến hành dễ vận. Trong núi một chút gia thú, vũ dược, tại trong kế địa Nam Bộ lớn nhỏ bộ lạc rất được hoan nghênh, có thể là trong tộc đổi lại một chút cần thiết khoáng thạch, mét loại trở. Dọc theo sông lớn hai bên bờ, một chút thích hợp trồng trọt địa phương, cũng có nhân tộc bộ lạc nhỏ xuất hiện. Những người này phía trước cũng không biết giấu đi nơi đó, cho dù là trích viêm, kế sơn trở bộ lạc tìm kiếm đều không có tìm tới. Hiện tại, theo địa vực ổn định về sau, cứ như vậy giống như tại trong hang chui ra ngoài đồng dạng xuất hiện. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, tổ miếu bên trong, phân thân còn tại cố gắng hấp thu khoáng thạch bên trong linh cơ, khí tức cũng đã từ thiên mạch nhất trọng, nhanh chóng tăng lên đến thiên mạch lục trọng. Cái này đều phải nhờ vào phân thân trong cơ thể sớm đã bị đả thông thiên mạch, hiện tại chỉ cần không ngừng hấp thu linh cơ hóa thành huyết khí là được rồi. Một bên thôn phệ luyện hóa khoáng thạch linh cơ, Thẩm Sán một bên cũng tại phụ trợ phân thân tu bổ thiên mạch bên trong vết rách thương thế. Tại phân thân trong cơ thể xương bên trên đã hiện ra mơ hồ thú văn, chỉ bất quá tài nguyên tu luyện có chút theo không kịp, thú văn xuất hiện còn không rõ ràng. Có thể cứ theo đà này, không cần nói tiến giai thần tạo, trích viêm bộ căn bản không bỏ ra nổi đến như vậy cao bao nhiêu phẩm chất khoáng thạch đi ra cung ứng phân thân tu luyện. Đến mức thiên thạch lại càng không cần phải nói, tộc nhân cần tìm vận may mới có thể tìm được. Chỉ cần tìm được một tòa cỡ lớn mạch khoáng trực tiếp tiến vào chỗ sâu luyện hóa, như thế phân thân mới có thể một bước đúng chỗ. Có thể hiện nay Thẩm Sán biết được mấy chỗ mạch khoáng đều không tính quá lớn, phẩm chất cao khoáng thạch ra hầm mỏ dẫn đầu cũng không quá cao. Cũng không thể vì để cho phân thân tu hành, trực tiếp đem trong tộc vài tòa mạch khoáng cho hút sạch sẽ. Nếu là phẩm chất tốt số lượng đủ cũng được, tích tụ ra một tôn thần tạng cũng không tính thua thiệt. Mà lại mạch khoáng phẩm chất không quá tốt, tích chứa trong đó đất cát bùn đất lại nhiều, đều không đáng phải động thủ. Nội bộ không có cỡ lớn mạch khoáng, chỉ có thể nghĩ biện pháp theo bên ngoài vào tay. Trong lúc nhất thời, Thẩm Sán nghĩ đến muốn hay không lại đi Lạc Thủy bá bộ đi một chút. Lạc Thủy xem như truyền thừa xa xưa bá bộ, cho dù thế nào suy tàn xuống, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhà mình bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng không đủ, chỉ có thể mượn nước bạn. Ban đêm, Hòa Đường chậm rãi đi vào tổ miếu bên trong. A Sán, kế sơn bá bộ mới vừa đưa tới tin tức. Nói xong, Hòa Đường đem một phần quyển gia thú đưa cho Thẩm Sán. Quyển gia thú rất dài, viết nội dung rất nhiều, chủ yếu là muốn nói cho Trích Viêm bộ gần nhất phải cẩn thận một chút. Ung ấp không ít cường giả lên phía bắc, kế sơn bá bộ nhiều lần phát hiện có người bồi hồi tại tộc địa bên ngoài. Mặt khác, còn phát hiện Thiên Tranh bá bộ một vị trưởng lão tiến vào kế địa. Kế địa nhiều năm qua bị coi là biên cảnh man di chi địa, rất nhiều người lười tới, hiện tại lập tức toát ra nhiều như thế cường đại võ giả, xác định không phải là vì đánh Tiêu Dương tới. Tăng thêm phía trước trên chiến trường, mục tiêu dùng Ung Sơn bá hầu chí cường quyền pháp tin tức truyền ra, có thể xác định những người này chính là vì bá hầu truyền thừa tới. Thẩm Sán cầm trong tay tin tức thả xuống, hỏi, chúng ta tộc bộ trong ngoài có cái gì khác thường động tĩnh sao? Chương 185, khoáng thạch không đủ, bá hầu quyền pháp đưa tiến đưa. 2, chương 185, khoáng thạch không đủ, bá hầu quyền pháp đưa tiến đưa. 2, tạm thời còn không có, đều là cường giả tới, bình thường tộc nhân sao có thể phát giác? Hòa Đường nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, ta lo lắng phía trước ngươi trấn áp cái kia huyết đồng võ giả, sau người bộ lạc chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Cái này bộ lạc người bạn nhất biết được mục tiêu không có chết, cả hai lại lần nữa liên lạc lên, nói không chừng mục tiêu sẽ để cho bọn hắn tập kích chúng ta. Hòa Đường phỏng đoán cũng không phải là không có khả năng, liền nhìn một cái bá hầu chí cường quyền pháp tin tức, liền dẫn tới nhiều người như vậy lên phía bắc, mục tiêu hướng dẫn lên phía bắc võ giả đánh lén Trích Viêm sự tình, thật đúng là có thể phát sinh. Đến mức những thứ này lên phía bắc võ giả có thể hay không đối với đồng tộc bộ lạc độc thủ, cái này không cần suy nghĩ dùng suy nghĩ nhiều. Xác định sẽ độc thủ. Nơi này là chỗ nào? Ung ấp cực bắc chi địa, diệt đi một tòa bộ lạc phát động bằng nước, liền kế địa đều chuyển ra không đi, bọn hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. A Sán, Tiêu Dương thật sự nắm giữ Ung Sơn bá hầu chí cường quyền pháp. Lúc ấy chiến trường Hỏa Đường không tại, Thẩm Sán thế nhưng là tận mắt thấy, bởi vậy Hỏa Đường cũng lòng đầy nghi hoặc. Tuy nói con đường tu hành, nhân tộc cùng Tiêu Dương đều có cộng đồng chỗ, Tiêu Dương cũng quả thật có thể tu nhân tộc quyền pháp. Nhưng làm Ung Sơn bá hầu khai sáng chí cường quyền pháp, bị Tiêu Dương học được, còn ngược lại đả thương nặng kế sơn bá chủ, cảnh tượng này vẫn là quá hại người tộc sĩ khí. Không phải. Thẩm Sán nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy linh quang lóe lên. Mục tiêu đều sẽ dùng giả quyền pháp giả mạo bá hầu quyền pháp. Hắn xem như cải tiến qua Ung Sơn truyền thừa tu luyện pháp người, chẳng phải là giả mạo càng giống. A không, là thôi diễn càng giống. Một môn bá hầu quyền pháp, dẫn tới Ung ấp cường giả nhao nhao lên phía bắc. Liên thấy quyền pháp, làm sao từng cái ngược lại là đem bá hầu chinh phạt dị tộc, vì nhân tộc khai thác sinh tức sinh sôi chi địa chí khí quên. Không phải liền là quyền pháp sao? Thẩm Sán thì thầm một câu, trong lòng có ý nghĩ. Mục tiêu muốn dựa vào giả dối Ung Sơn bá hầu truyền thừa tới khuấy động phong vân, vậy hắn liền đi ngược lại con đường cũ, cho đại gia thật sự. Bá hầu truyền thừa miễn phí đưa, trực tiếp truyền khắp cửu địa. Đối với truyền ra một môn pháp, có thể hay không cho Trích Viêm bộ mang đến ảnh hưởng, Thẩm Sán không hề lo lắng. Một môn quyền pháp thật muốn có thể mang đến lớn như vậy ảnh hưởng, Ung ấp các bộ liền sẽ không 8000 năm qua khốn đốn cửu địa, lại không khai cương thác thổ chi tâm. Lợi hại hơn nữa quyền pháp, cũng phải dựa vào người tới tu. Một đám mục nát hàng người, cũng có thể tu thành bá hầu chí cường chi pháp. Có lẽ còn có thể làm ra điểm chuyện tốt, nói không chừng có cái kia chiến máu bất bại người tu thành. Phá mục tiêu cái này khuấy động phong vân một chiều, nhìn còn có thể có cái gì mánh khỏe lại đuổi nghịch đi ra. Thậm chí, Thẩm Sán giờ khắc này còn nghĩ tới đến tiếp sau. Nếu thật là hiệu quả tốt, hắn hoàn toàn có thể tạo một cái bá hầu truyền thừa nha. Ai nói truyền thừa nhất định phải 8000 năm trước lưu lại, chỉ cần là hàng thật, đương thời đồng dạng có thể. Đến lúc đó, hắn đưa truyền thừa, kia đến lấy truyền thừa Ung ấp các bộ cường giả,
không được đầy đủ cần toàn bộ đôi chừa chút chỗ tốt cho Trích Viêm, vậy coi như không lễ phép. Hòa Đường không có quấy rầy Thẩm Sán suy nghĩ, hắn bắt đầu ma sát tế khí bên trên lưu lại kiêu dương ghi công văn tự. Kế Sơn bá bộ tộc địa. Một đạo bóng đen tại trong màn đêm, nhìn qua Kế Sơn tộc địa bên trong chẳng cảnh, bồi hồi mấy lần đều không có đi vào, cuối cùng thân hình thoát một cái biến mất ở trong màn đêm. Tại tộc địa trên không bao phủ trong đám mây, Ly Long quan sát phía dưới, nhìn qua đi xa thân ảnh. Rất nhanh, Kế Sơn bá chủ liền biết tộc bên ngoài có bóng đen đến gần sự tình. Trải qua hơn 2 năm tĩnh dưỡng, tăng thêm vận dụng trong tộc dự trữ bảo dược, Kế Sơn bá chủ thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, hắn cũng quay trở về tới tộc bộ. Đối với lòng sinh hoài nghi tộc nhân Nguyên Chân Nhạc, cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì khác thường, vẫn là cực kỳ nể trọng, đồng thời lộ ra tiếng gió muốn đem bá chủ vị trí chuyển cho Nguyên Chân Nhạc. Tuy nói mục tiêu đã trốn vào trong núi sâu, có thể tuyệt đối đang đợi thời cơ lại lần nữa lao ra. Kế Sơn bá chủ chuẩn bị tới một cái tương kế tự kế, đến mức lần này không tại trong tộc chữa thương, mục tiêu có thể hay không đối với Nguyên Chân Nhạc có hay không bại lộ có lòng nghi ngờ, vậy phải xem song phương xóa chiêu. Một cái có thể nắm giữ Kế Sơn bá bộ cơ hội, nghĩ đến cho dù có hoài nghi, mục tiêu mưu đồ lâu như vậy, tất nhiên cũng không bỏ được từ bỏ. Ly Long bồi hồi đến thiên tướng bình minh, vừa rồi trở xuống tộc địa bên trong. Đã đi xa. Đối với Kế Sơn bá chủ trả lời một câu về sau, Ly Long liền chuẩn bị đi đánh một giấc. Những ngày này đến, trước đến Kế Sơn bá bộ phụ cận theo dõi người, đây đã là cái thứ 5. Từng cái giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ chân dung không nói, còn lén lén lút lút. Không có quấy rầy Ly Long đi ngủ, Kế Sơn bá chủ đi tới tộc địa. Thiên Tranh bá bộ người đến đâu rồi? Theo Kế Sơn bá chủ hỏi ý, rất nhanh liền có trưởng lão đi vào. Bẩm tộc chủ, tin tức vẫn là tháng trước, Thiên Tranh bá bộ võ giả khống chế chiến xa xuất hiện tại kế địa Nam Bộ Thú Ngư Khư thị bên ngoài, từ đó lại không tin tức. Căn cứ phỏng đoán, hẳn là trực tiếp lên phía bắc. Trích Viêm, Tiên Nhiên hai bộ bên kia truyền qua tin tức đi. Đã sớm truyền đi. Nghe tiếng, Kế Sơn bá chủ nhẹ gật đầu. Kế Sơn bá bộ cho dù thế nào suy tàn, cũng không phải hai cái mới đuổi theo bộ lạc có thể so sánh, cũng tỉ như cái này nhìn rõ kế địa thủ đoạn. Đáng tiếc, phía trước Kiêu Dương náo động đem kế Bắc chi địa phá hư, bằng không, Thiên Tranh bá bộ võ giả vết tích đã sớm tìm đến. Bá hầu truyền thừa, mục tiêu thật là thả một cái tốt mồi. Kế Sơn bá chủ đuốt bắt đầu, hắn lo lắng một ít người, tựa như phía trước bị xử lý huyết đồng võ giả, vì bá hầu truyền thừa cái gì đều làm được. Người thân đều đã hóa thú, nhân tính sợ sớm đã không biết là thứ gì. Nhiều chuyện thời điểm, vì sao liền không thể an ổn tĩnh dưỡng mấy năm? Kế địa đông bắc phương hướng, chập trùng dãy núi bên trong, một đạo huyết ảnh ngồi bất động tại trong một khe núi chờ hơn tháng thời gian. Biết một đêm này mây đen gió lớn thời điểm, cuối cùng có chập trùng bóng đen từ phương xa vọt đi qua. Huyết ảnh mở ra hai mắt, một đôi dựng thẳng huyết đồng hướng về phương xa nhìn lại. Các ngươi Kiêu Dương cho tới bây giờ đều như thế không đúng giờ sao? Thanh âm khàn khàn vang lên, nơi xa nhảy qua tới Kiêu Dương đứng ở trên một cây cổ thụ. Chính là mục tiêu tọa hạ một vị khác tộc lão Mục Trầm. Mục Trầm cười ha ha một tiếng, căn bản không để ý lời vừa rồi ngữ. Nhà ta Kiêu Dương nói, muốn có được càng nhiều chuyển thừa manh mối, ngươi muốn lấy ra thành ý của ngươi tới. Nói xong, Mục Trầm bước cho huyết ảnh một đạo vỡ vụn cổ khí. Ngươi đây là tại đùa nghịch ta sao? Nhìn thấy cổ khí về sau, huyết ảnh quanh thân huyết khí quần quanh, loại này đồ vật hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đồ vật nhìn qua rất giả, có thể phía trên còn có mới vẽ đồ văn, không cách nào chứng minh cùng truyền thừa có tất nhiên liên hệ. Tại Lạc Thủy thật vất vả cùng Kiêu Dương một cái khác tộc lão một lần nữa liên lạc lên, sau đó liền một đường đi tới nơi này, khổ đợi hơn tháng thời gian. Liền cho khối tàn phiến. Đây chính là từ trong truyền thừa lấy ra, đó là một chỗ cũ nát của mộ, liên quan tin tức ta chỉ có thể nói nhiều như thế. Ngươi xem một chút mảnh vỡ này, phía trên có quyền pháp thức mở đầu, là nhà ta Kiêu Vương đích thân vẽ, đến mức có phải là Ung Sơn Chí Cường quyền pháp, chính ngươi phán đoán đi. Nhìn thoáng qua tàn phiến bên trên khắc họa đồ văn về sau, huyết ảnh âm thích thích mở miệng, các ngươi muốn cái gì thành ý? Ha ha, Mục Trầm cười ha hả, một đường hướng tây, nơi đó chính là nhà ta Kiêu Vương muốn thành ý. Kẹt văn còn có một chương lại mã chương 186, Đại Thần Thông Sơn Hà Quyền, giết gà dọa khỉ. Một, chương 186, Đại Thần Thông Sơn Hà Quyền, giết gà dọa khỉ. Một đường hướng tây, chính là Trích Viêm bộ lạc. Kiêu Vương đại họa trong đầu. Tiêu Vương hết thể mưu đồ đều là tại cái này tộc miếu Tiêu xuất hiện sau hóa thành bọn nước. Nhìn qua huyết ảnh đi xa phương hướng, Mục Trầm cười quái dị một chút. Tiêu Vương nói không sai, nhân tộc à, vẫn là muốn nhân tộc mới tốt đối phó. Hùng Bạn Xuyên mấy cái lên nhảy sau nhìn lại một chút, phát hiện mới vừa cùng chính mình giao lưu Tiêu Dương còn đứng ở tại chỗ không động. Dãy núi ở giữa còn có tiếng cười tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Cái gọi là thành ý, hắn tự nhiên rõ ràng là cái gì. Giao Trương bị bộ lạc kế địa giết tế cờ sự tình, hắn tới kế địa lâu như vậy, cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Cái này cùng kế địa mới quật khởi Trích Viêm bộ lạc thoát không ra quan hệ. Thậm chí Kiêu Dương tộc đối với kế địa nhân tộc bảo trì áp chế, cũng đều là bởi vì cái này quật khởi Trích Viêm bộ quan hệ, trực tiếp bị đánh đến đại bại, trốn vào núi rừng bên trong. Hiện tại, Kiêu Dương đây là muốn mượn chính mình tay, tới đối phó nhân tộc Trích Viêm bộ. Nhắc tới, còn muốn đa tạ kế địa ba bộ phản kích Kiêu Dương, mới để cho mục tiêu thi triển trí cường quyền pháp, đồng thời để nhiều người như vậy nhìn thấy. Trước đó, Giao Trương cùng Kiêu Dương tộc liên hệ, đều ở vào lẫn nhau thăm dò giai đoạn, xa không đến thu hoạch tin tưởng lẫn nhau trình độ. Đối với trí cường quyền pháp tự nhiên cũng chỉ là lưu lại tại ngoài miệng kể do phía trên. Bọn hắn cũng căn bản không cách nào xác minh, Kiêu Dương nói thật hay giả. Nắm lấy mới vừa từ Kiêu Dương trong tay lấy được tàn phiến, Hùng Vạn Xuyên cũng vô pháp hoàn toàn phán đoán phía trên này vẽ đồ văn, đến cùng có phải hay không trí cường quyền pháp. Hắn một đường hướng tây đi thẳng tới Trích Viêm bộ. Bất quá, Hùng Vạn Xuyên cũng không có động thủ, mà là tìm một chỗ xanh tươi núi nhỏ giấu đi vào, bắt đầu lĩnh hội tán phiến bên trên khắc họa quyền pháp. Hắn cần thật tốt tìm hiểu một chút mới có thể làm ra quyết đoán. Cùng dị tộc làm giao dịch, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Hắn cũng không làm sao tin tưởng Kiêu Dương, nếu không phải Kiêu Dương cầm bá hầu chuyển thừa xem như dụ dỗ, hắn đều chẳng muốn đem ánh mắt ném rơi xuống mảnh này hoang dã chi địa. Đến mức nói Kiêu Dương muốn thành ý, nói sau đi. Hùng Vạn Xuyên không tin Kiêu Dương sẽ chỉ hợp tác với chính mình. Điểm này hắn tại ngu địa tìm tới Kiêu Dương xuôi nam thần tạm võ giả thời điểm, trong lòng liền có suy đoán. Bá hầu truyền thừa người nào không thèm khát, đây chính là lục giai cường giả lưu lại. Vạn nhất lấy được, nói không chừng liền có thể giúp chính mình đánh vỡ tứ giai, không chỉ là thực lực tăng lên, càng là thọ nguyên tăng lên. Đoán chừng phàm là tìm tới Kiêu Dương, đều sẽ bị Kiêu Dương dùng truyền thừa cùng nhau áp chế, yêu cầu xuất thủ đối phó Trích Viêm Bộ. Hùng Vạn Xuyên cũng không phải cảm thấy Trích Viêm Bộ không thể diện, mà là hắn không muốn làm cái này người dẫn đầu. Chính mình ổn một tay. Hiện tại Kiêu Dương trong tay có bá hầu truyền thừa tin tức, truyền bá rộng như vậy, nghĩ đến cuối cùng rồi sẽ có không dằn nổi ra hỏa xuất hiện. Một vị thần tạng tứ giai tiềm ẩn tại tộc địa phụ cận, đã không độc thủ, cũng không mù đi dạo, trong tộc tự nhiên rất khó phát hiện. Các tộc nhân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, tất cả làng xóm cũng dẫn tới mới nông cụ, như sắt quốc, đinh ba, sắt liêm đao các loại. Có những thứ này nông cụ, làm việc tới cũng thuận tiện rất nhiều. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán đang bận rộn thôi diễn bá hầu chí cường quyền pháp. Tại thôi diễn thời điểm, hắn cũng không có ít cùng Tế Linh Cơ Thiên Long giao lưu. Đáng tiếc có quan hệ bá hầu khai sáng chí cường pháp môn, Cơ Thiên Long tồn lưu trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu. Cho dù Thẩm Sán nếm thử dùng thôi diễn đi ra quyền pháp, tiến hành nhất định kích thích, cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bất quá dạng này cũng tốt, liền đi theo bá hầu cùng nhau chinh phạt Tế Linh, đều không rõ ràng bá hầu khai sáng chí cường quyền pháp, như vậy đối với những người khác đến nói, vậy coi như càng thêm không quen thuộc. Quyền trấn sơn hà, thủy hành cùng thổ hành hai tầng chi lực, tại quyền bên trong diễn hóa sơn hải thế. Thẩm Sán chỗ ở, hắn xếp bằng ở trên giường. Trong cơ thể tế đỉnh ấn ký trong không gian, một thân ảnh đang thi triển quyền pháp, quyền thế đi lại ở giữa, dẫn động hai tầng thuộc tính chi lực. Lại 30 năm, người thôi diễn chạy nước thổ xong thuộc tính quyền pháp thần thông trong chốc lát, Thẩm Sán tỉnh lại tới. Quyền pháp này là căn cứ lúc trước mục tiêu thi triển quyền pháp cơ sở bên trên, lại trải qua hơn 3,0005 thọ nguyên lĩnh hội, nhiều lần thôi diễn sau lấy được. Đứng dậy đi xuống giường, Thẩm Sán bắt đầu thi triển môn quyền pháp này. Theo nắm đấm đẩy ra nháy mắt, thần tạng bên trong huyết khí lúc này liền phiên trào, chuyển hóa thành nước cùng thổ hai loại thuộc tính chi lực, tập hợp tại quyền ấn ở giữa. Lúc này, quyền ấn bên trên sinh ra một mảnh chập trùng như núi, gợn sóng như nước ba động. Không đúng. Thi triển một phen về sau, Thẩm Sán liền đình chỉ động tác, lộ ra suy tư trạng thái. Có thể xác định là năm đó bá hầu đúng là khai sáng môn này chí cường pháp môn, quyền trấn sơn hà, diễn hóa sơn hải thế lực. Không phải nước cùng thổ, mà là ngũ hành. Đồng nhiên, Thẩm Sán linh quang chợt hiện. Thiên địa ngũ hành làm cơ sở, nếu là diễn hóa sơn hà chi lực, như vậy liền không vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài khí hậu tới đại biểu sơn hà. Môn quyền pháp này chân lý là ngũ hành tụ tập. Vô luận là đại địa tiền bối, vẫn là hai vị ung sơn bá bộ chân binh, đều nói qua bá hầu khi còn sống thời điểm, muốn ngũ hành quý nhất. Không do dự, Thẩm Sán một lần nữa xếp bằng ở xuống, lại lần nữa bắt đầu đắm chìm giống như thôi diễn. Người tiêu phí hơn 3,0005 thọ nguyên, lấy thủy hành cùng thổ hành tới thôi diễn bá hầu chí cường pháp môn, lại đột có linh quang chợt hiện, phát hiện quyền pháp này chính là lấy ngũ hành dựa vào. Người bắt đầu dựa theo ngũ hành tương sinh phương pháp, một lần nữa bắt đầu thôi diễn quyền chân sơn xung pháp. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền có cảm ngộ mới, giống như đốn ngộ đồng dạng, xa so với phía trước 3000 năm trước tìm đòi, đạt được thu hoạch cảm giác càng mạnh. Ngũ hành là thiên địa dựa vào, quyền diễn thiên địa sơn hà, từ lấy ngũ hành tại quyền ấn bên trong diễn hóa. Năm thứ hai, ngươi lại nghĩ tới sơn hà chính là vật chết, nhân tộc võ giả đều có thể phân biệt tu ngũ hành, hoang thú, dị tộc cũng là như thế. Như vậy sinh linh cũng có thể hướng ngũ hành thuộc, lại cùng sinh hoạt ở trên mặt đất, tự nhiên cũng thuộc về sơn hà một bộ phận. Diễn hóa sơn hà chiếu rọi đi ra pháp tướng, tự nhiên cũng có thể có sinh linh cái bóng. Thứ 20 năm, ngươi lại phát hiện muốn đem sinh linh chi cảnh khắc sâu vào ngũ hành, đối với hiện tại ngươi đến nói, vẫn là quá mức cao thâm. Thế là, ngươi lùi lại mà cầu việc khác, trước lấy ngũ hành tạo dựng sơn hải, phục hồi như cũ ung sơn bá hầu thần thông sơn hà quyền. Thứ 650 năm, ngươi lấy ngũ hành làm căn cơ, cuối cùng thôi diễn ra hoàn toàn mới sơn hà quyền trên giường, Thẩm Sán thật dài thở phào một cái. Môn thần thông này huyền diệu cùng trường thành tính, có chút nằm ngoài dự đoán của Thẩm Sán bên ngoài. So với tiền bối đại địa truyền thụ huyền kỳ trường, huyền diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Mặt khác, môn quyền pháp này muốn tu hành, nhất định phải ngũ hành tụ tập. Khó trách môn này bá hầu khai sáng pháp, không có truyền thừa xuống, trên thực tế coi như truyền thừa xuống, không phải là ngũ hành tụ tập người cũng tu luyện bất thành. Tung ấp có thể ngũ hành quy nhất tu hành, Thẩm Sán cảm giác ngoại trừ chính hắn bên ngoài, có lẽ không còn ai khác. Có lẽ ung ấp bên ngoài địa phương khác, ví dụ như xa xôi nhân tộc tổ địa, có lẽ có người ngũ hành quy nhất. Tu không được. Thẩm Sán thì thầm một câu về sau, đột nhiên nở nụ cười. Cái này có thể quá tốt rồi. Quyền pháp cho các ngươi không còn dùng được, vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Quyền trấn sơn hà. Theo Thẩm Sán đưa tay, bàn tay nắm tay, thần tạng bên trong huyết khí mãnh liệt mà ra phun trào trong lòng bàn tay. Có sóng nước nở rộ từ giữa ngón tay dập dần, phản phất chiếu dọi ra một mảnh rộng lớn đầm lầy, sóng nước lấp loáng. Chương 186, Đại Thần Thông Sơn Hà Quyền, giết gà dọa khỉ. 2, chương 186, Đại Thần Thông Sơn Hà Quyền, giết gà dọa khỉ. 2, đầm lầy vạn dặm, lại phản chiếu ra to lớn cao ngạo cự nhạc cùng đại địa, thiên cung. Một cái mắt, vạn dặm sơn hà giống như bị Thẩm Sán nắm tại trong lòng bàn tay. Vạn dặm sơn hà chi trọng, thần tạng cảnh đều sẽ bị một quyền đập chết. Đương nhiên, Giờ phút này đối với Thẩm Sán đến nói bực này dị tượng, càng nhiều là vẫn là hư cảnh, nếu có một ngày có thể thực chất hóa chiếu rọi mà ra, có lẽ liền thật sự có thể cùng bá hầu sánh vai. Theo bàn tay vừa nhấc, sóng gợn lăn tăn tràng cảnh dần dần hóa thành một hạt bụi nhỏ, hút vào Thẩm Sán trong lòng bàn tay. Vẹn vẹn thử nghiệm thi triển một chút, còn không có đem năm đấm đuổi ra ngoài, Thẩm Sán liền cảm giác chính mình thần tạng bên trong huyết khí tiêu hao hơn phân nửa, đều biến thành pháp tướng hư ảnh tàn đi. Đây là so với Huyền Kỳ Trưởng, càng thêm lợi hại đại thần thông. Cách một ngày, Hỏa Quân mang theo đệ tử Viêm Linh trước đến, hai người phân biệt ôm một chồng cắt tốt giấy da thú. Những thứ này giấy da thú nhìn qua đều rất cổ phác, có chút phía trên còn lờ mờ có thể nhìn thấy viết phía sau vết tích. Sư phụ, những thứ này ghi chép qua công pháp quyển da thú, có chút bút tích đã thẩm thấu bằng da, không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Sán sau khi nhận lấy, bắt đầu kiểm tra những thứ này một lần nữa tẩy trắng phía sau cổ lão quyển da thú. Các bộ viết công pháp da thú đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí lấy ra tốt nhất da thú xem như nguyên vật liệu. Bởi vậy, những thứ này ghi chép công pháp da thú có thể giữ gìn thời gian rất lâu. Bộ phận này là từ phía trước chiến lợi phẩm bên trong tận lực chân tuyển ra tới tốt nhất một nhóm da thú, tiến hành một lần nữa tẩy trắng phía sau bộ dáng. Đến mức nguyên lai ghi chép công pháp đã sớm một lần nữa copy xong xuôi, trở thành phong phú tộc bộ cất giữ một bộ phận. Thẩm Sán chuẩn bị dùng những thứ này giấy da thú đến viết bá hầu chí cường quyền pháp. Trải qua hắn một lần nữa thôi diễn sơn hà quyền, có lẽ cùng ung sơn bá hầu có chút khác nhau, nhưng tuyệt đối trăm sông đổ về một biển, đặt ở bây giờ thời đại, liền càng thêm không cần lo lắng bị người đâm xuyên. Bởi vì đều không có gặp qua chính bản. Hắn cái này tuy là đồ lậu, có thể so với chính bản còn chính bản. Mục tiêu không phải là muốn dùng chí cường quyền pháp khuấy động phong vân sao? Vậy liền triệt để đem hắn chiêu này cho đánh dụ. Liên tục phá mất mục tiêu như đồ, không biết gia hỏa này đến lúc đó có thể hay không bị tức điên. Căn cứ kế sơn bá bộ tin tức truyền đến, phía nam các bộ đúng là quá mức quan tâm kế địa. Đặc biệt là Trích Viêm bộ lạc tự thân, dùng chính là ung sơn chuyển thừa ngũ trang công, nhiều người như vậy đều chạy tới, rất dễ dàng ảnh hưởng bộ lạc phát triển. Thẩm Sán cũng không muốn để sự chú ý của mọi người đều tập trung quan tâm Trích Viêm bộ lạc. Cũng là không phải không cho đóng chú, chờ thêm nhiều năm là được rồi. Cho đại gia tìm một chút chuyện làm, sau đó hắn cũng có thể yên tâm đem phân thân bồi dưỡng được đến, tiến về lòng trào tòa chấn. Đến lúc đó, liền có thể chuyên tâm tại lòng trào bên trong, an bài tộc nhân tu luyện hoang thú chiến thể cùng tấn thăng thần tạng thủ tục. Chờ Trích Viêm nhiều mấy vị thần tạng, không cần bọn giá hỏa này quan tâm Trích Viêm liền sẽ đi yêu mến bọn hắn. Để đệ tử đi xuống về sau, Thẩm Sán liền bắt đầu tại giữa giấy da thú ghi chép chí cường quyền pháp. Ngoại trừ ghi chép chí cường quyền pháp bên ngoài, hắn còn chuẩn bị đi hỏi thăm một chút tế linh cơ thiên long tiền bối, lại từ trong tay thu hoạch được một chút ung sơn bá bộ pháp, như thế liền càng thêm chân thật. Cách một ngày, vậy nước quét nhà xong tổ miếu bên ngoài, Thẩm Sán đem trong ngủ mê cơ thiên long tỉnh lại, đem chính mình kế hoạch nói một lần. Ung ấp thần tạng võ giả giàu có, ta bộ võ giả đến tiếp sau tấn thăng thần tạng, cần đại lượng tài nguyên, không nghĩ điểm biện pháp, thật đúng là góp không đủ tấn thăng tài nguyên. Thẩm Sán chuẩn bị thí nghiệm, cũng không phải vì chỉ tích tụ ra một vị thần tạng, mà là vì mở một đầu càng thêm dễ dàng tấn thăng thần tạng đường. Bao gồm hoang thú chiến thể tu luyện, muốn cô động chiến thể cũng cần chuẩn bị đại lượng tài nguyên xem như tiêu hao. Tại thần tạng con đường không có lội đi ra phía trước, là trong tộc bồi dưỡng một nhóm tu luyện hoang thú chiến thể võ giả, nhưng thật ra là rất cần thiết. Hỏa Sơn cùng Lạc Thủy lão tổ giao thủ tình huống, hắn đã biết. Bây giờ trong tộc có không ít 40-50, thậm chí hơn 60 hoang chi lực tấn thăng thiên mạch. Có lẽ tấn thăng thần tạng không có gì có thể, nhưng nếu có đầy đủ tài nguyên chống chất, đẩy tới thiên mạch cửu trọng tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Thiên mạch cửu trọng phối hợp hoang thú chiến thể, đánh không lại thần tạng, cũng có thể tại trong thiên mạch võ giả sư hùng. Lại nói, một vị tu hoang thú chiến thể cửu trọng võ giả đánh không lại thần tạng, như vậy 10 vị đâu, 30 vị, 50 vị đâu. Đây chính là Thẩm Sán mục tiêu tiếp theo. Giờ phút này, nghe Thẩm Sán miêu tả về sau, Cơ Thiên Long trầm ngâm nói ra, nếu có thể đem còn lại 5 vị trấn binh tế linh tỉnh lại, chúng ta 7 người liên thủ, cũng có thể giúp ngươi bố trí ra một chỗ di tích đúng sơn. Đối với Thẩm Sán kế hoạch, Cơ Thiên Long không hề phản đối. Bộ lạc phát triển cần kế hoạch, bao gồm từ bên ngoài thu hoạch ngoài định mức tài nguyên, mới có thể tăng nhanh bộ lạc phát triển. Lại nói, từ ung ấp đám này quên đi tiền tổ di trí ra hỏa trên thân, thu hoạch tu hành tài nguyên, hắn sẽ chỉ cảm giác thoải mái. Cơ Thiên Long lời nói để cho Thẩm Sán rất tán thành. Nếu có thể tỉnh lại 7 tôn trấn binh cấp tế linh, cho dù không cần để tế linh xuất thủ, cũng có thể làm cho người tin tưởng di tích này thật sự không thể tại thật. Muốn đem còn lại trấn binh cấp tế linh tỉnh lại, tối thiểu nhất còn cần mấy chục vạn tiêu dương huyết tế mới được. Chúng ta tàn khu, nếu có thể lại làm chút hữu dụng sự tình, cho dù như vậy tiêu vong cũng đáng. Cơ Thiên Long lời nói âm vang, tế linh chiến đấu chính là thiêu đốt tự thân, một khi đốt sạch sẽ như vậy liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Ngày đó, huyết hải vệ liền từ tuần tra tộc bộ nhiệm vụ, một lần nữa quy doanh nghỉ ngơi 2 ngày, lập tức liền toàn bộ tiến vào tây bộ hoang dã. So với mục tiêu mang tộc nhân che giấu, chi mạch mục kháng lui vào sa địa về sau, cùng sa địa tiêu dương đồng tộc lên tranh đoạn. Dạng này xem xét, tại kế địa phía tây càng dễ dàng bắt lấy tiêu dương tù binh. Vài ngày sau, lúc chạm vào tối, tộc nhân đều đang bận rộn cơm tối, đùa giỡn đứa nhỏ cũng đều bị kéo trở về nhà bên trong. Thạch Treo từ tộc bên ngoài sau khi trở về, liền từng bước một hướng về tổ miếu phương hướng đi đến. Đại gia tiến về tổ miếu chiều bái là rất chuyện thường xảy ra. Đối với cái này, cùng Thạch Treo một khối trở về tộc nhân cũng không có để ý, còn cười mắng Thạch Treo hôm nay vẫn rất để bụng. Đóng tại tổ miếu bên ngoài miếu vệ nhìn thấy Thạch Treo đi tới, đặc biệt là còn mang theo tế phẩm, vốn là không có coi ra gì. Nhưng nhìn đến bước chân hơi có vẻ cứng ngắc, cảm giác có chút quái dị, muốn xuất thủ ngăn cản, bên tai lại đột nhiên vang lên giọng nói của miếu thiêu. Thả hắn đi vào.
Thạch Treo ngẩng đầu nhìn một cái gần trong gang tấc tổ miếu, khóe miệng lộ ra một vẻ cứng ngắc tiêu ý, cái này cũng không được a. Không phải nói miếu thiêu lợi hại ác sao? Hắn đều đi đến tổ miếu bên ngoài, Tế Linh cũng không có phản ứng, xem ra Tế Linh cũng chẳng mạnh đến đâu. Lập tức, túi đầu xuống nâng tế phẩm tiếp tục tiến lên. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán tựa vào tế đỉnh bên trên, Cơ Thiên Long đứng tại tế đỉnh phía trên, khép mắt cảm ứng đến bốn phương. Bản thể của hắn ngay tại đông nam phương hướng. Thật can đảm, cứ như vậy càn rỡ xuất hiện tại trong tổng. Lập tức, Thẩm Sán hỏi, chỉ như vậy một cái sao? Tính toán, đừng quản mấy cái, đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền tới. Liền coi hắn làm cái này gà con, cũng cho khác ngắm nhìn hầu tử nhìn xem, không phải thứ gì đều có thể xông ta Trích Viêm bộ. Vừa vặn để cho hắn nếm thử ta mới sửa luyện đại thần thông. Chương 187, Miếu Đào Chi Huy, đi nhà ngươi hầm mộ bên trong tu luyện, 1, chương 187, Miếu Đào Chi Huy, đi nhà ngươi hầm mộ bên trong tu luyện, 1, khoảng cách tổ miếu bên ngoài trăm dặm, còn thuộc về tộc địa Trích Viêm bên trong trên một cây đại thụ, Dương Đoan chân đạp cánh cây, nhìn về nơi xa Trích Viêm tổ miếu phương hướng. Một đôi mắt bên trong có tơ máu xuất hiện, chiếu rọi ra Thạch Treo trong mắt chẳng cảnh. Tiến vào kế địa đến nay, ven đường nghe được tin tức có chút quá mức, cái này cái gọi là Trích Viêm bộ nào có cái gì phòng ngự, tất cả đều là lỗ thủng. Hắn nên ngang đi vào, đều không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Cái này Tế Linh cũng không được a. Bắc địa Mano, không đại bộ phận, cũng làm cho Man Di nổi danh. Ông. Tại Dương Đoan lòng có khinh thường mấy mắt, một đạo bóng ánh vô cùng ánh sáng lập tức chiếu sáng màn đêm, đem toàn bộ đại thụ cùng Dương Đoan đều bao phủ tại phía dưới. Dương Đoan kinh hãi, vô hình kinh lực thổi đến miệng cũng thay đổi hình dạng. Trong lúc đội ba hắn thét dài một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng nổ tung, máu loang chảy xuôi mà ra. Giống. Xoay một chút, ba cây đứng thẳng trùng thiên sừng dê từ Dương Đoan đỉnh đầu mọc ra, nổ tung thân thể cũng theo đó hiện ra tinh mịn lân giáp. Đây là Thanh Dương, đương nhiên nó cũng không phải là dê, mà là một loại cực kỳ cường đại hoang thú. Theo Dương Đoan hóa thành Thanh Dương ngay mắt, trên người hắn dâng lên huyết khí, tập hợp ở trên đỉnh đầu, diễn hóa ra một đầu to khoảng 10 trượng Thanh Dương pháp tướng. Cái này pháp tướng toàn thân quấn quanh đầy màu xanh dây leo, từ trên xuống dưới hiện đầy bén nhọn gai ngược. Ba cây sừng dê hiện ra tử quang, giữ tận đầu dê phát ra gào thét. Ầm ầm. Có thể đối mặt Thanh Dương pháp tướng gào thét, một đạo bàn tay lăng không đập xuống. Lòng bàn tay diễn hóa ra vạn dặm sơn hà, sóng gợn lăn tăn hư ảnh, một bàn tay liền cho Thanh Dương nuốt vào. Phương viên ngàn trượng bên trong, đồng dạng bị một cô mênh mông trọng áp cho bá phủ. Giống. Một tiếng Thanh Dương kêu thảm vang vọng tộc địa bốn phương, to khoảng 10 trượng Thanh Dương pháp tướng bị bàn tay trụ trở thành không đủ năm thước, diễn sinh pháp tướng bản thể càng là liền cao một thước đều không có, toàn bộ biến thành một cái huyết đoàn. Đại thụ hóa thành bột phấn tiêu tán, đại địa bên trên lưu lại một cái dấu bàn tay. Dấu bàn tay ở giữa là huyết đoàn. Nổ tung Thanh Dương pháp tướng hóa thành từng khúc tia sáng, bắt đầu tán loạn tại bốn phương tám hướng, giống như là một đoàn đom đóm tại phiêu tán một dạng, cũng chiếu ra Thẩm Sán vị trí. Cảm thụ được chính mình thần tạng bên trong gần như cạn kiệt huyết khí, Thẩm Sán chấn định tự nhiên đứng tại đại thủ lớn bên cạnh, hướng về bốn phía u ám chỗ quan sát một vòng. Đến đều đến rồi, mời. Theo Thẩm Sán mở miệng, mờ tối có một đạo thân ảnh giống như là cá trạch một dạng, hoảng hốt chạy bừa hướng ra ngoài bỏ tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như là bờ mông cháy rồi một dạng, vèo một cái liền biến mất ở chập trùng địa thế ở giữa. Giờ phút này, bị kinh động tộc nhân cũng nhao nhao vây tụ tới, có thể giấu bàn tay phát ra khí tức khủng bố, ép tới bọn hắn khó mà tới gần mảy may. Chỉ có Hỏa Đường đỉnh lấy uy áp, đi tới giấu tay phụ cận. Giết con gà con non, hù chạy cái hầu tử. Thẩm Sán mở miệng, cứ như vậy cho hắn đặt ở cái này, để tự tiện xông vào người nhìn một cái. Hắn mới vừa động thủ thời điểm, cũng không có đem năm ngón tay nắm lên thành quyền ấn, mà là trực tiếp dùng trưởng diễn hóa quyền thế. Nhất thông bách thông sự tình, Thẩm Sán thậm chí cảm giác dùng trưởng tới thi triển trấn sơn hà dễ dàng hơn. Quyền quyền đến thịt, nào có ba ba thành bánh càng có tạo hình. Nhìn xem cái này trưởng ấn chính giữa, như chân với tay, cầm một cái cự tiễn tới, liền có thể bên trên giá nướng. Đưa tay ở giữa, Thẩm Sán đem máu thịt bên trong vu nang lấy ra ngoài, quay người hướng về tổ miếu trở lại. Bốn phía chen chúc đi lên tộc dân bên trong, từng cái trong mắt lóe lên cuồng nhiệt cùng kính sợ, miếu thiêu xuất thủ là không nhiều, có thể mỗi một lần đều để tâm thần người rung động. Đây chính là thần tạng a, liền đáng giá miếu thiêu một bàn tay. A không đúng, một bàn tay cũng không có đứng vững. Thần tạng cảnh võ giả tối thiểu nhất cũng có thể sống cái 400-500 tuổi. Khí tức trên thân đã sớm cùng thiên mạch có chất biến, cho dù là trở thành một đoàn như chân với tay huyết đoàn, tán phát khí tức vẫn như cũ có thể duy trì liên tục thật lâu. Bình thường tộc nhân cảm nhận được chính là uy áp mạnh mẽ, không dám tới gần mảy may, mà đối với cùng giai thần tạng đến nói, ngăn cách thật xa liền có thể cảm nhận được khí tức. Có phần này như chân với tay, nghĩ đến lại xông tới người, liền muốn cân nhắc một chút chính mình xương có đủ hay không cứng rắn. Dù sao, bị đập chết ra hỏa này, thật đúng là không phải bình thường thần tạng, mà là thần tạng trung kỳ. Từ tộc địa Trích Viêm lao ra thân ảnh, một hơi chạy mấy ngàn dặm, vọt vào một mảnh xanh tươi hoang dã bên trong. May mắn có Dương Đoan gia hỏa này tại phía trước, đáng chết, bên này bộ lạc nhỏ, làm sao lại có như thế kinh khủng cường giả tỏa chấn. Phục Mã trong lòng thấp thỏm thật lâu mới khôi phục xuống. Hắn là sẽ không nhận sai, đều vận dụng Thanh Dương pháp tướng, còn bị trụ không hề có lực hoàn thủ. Chính mình đây là nhặt về một cái mạng. Phục Mã chỉ cảm thấy chính mình vận khí phù hộ, Trích Viêm miếu đào trước khi động thủ không có trước ngắm chuẩn chính mình, bằng không chạy ra chính là Dương Đoan gia hỏa này. Dương Đoan chết ở chỗ này, nghĩ đến Thanh Dương bá bộ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thôi, ta chờ một chút. Mang theo Vu Nang trở lại tổ miếu về sau, Thẩm Sán liền đem Vu Nang mở ra. Hơn 3,000 khối các loại nguyên thạch, bình thường trăm năm thuốc cũ cũng không phải ít, đáng tiếc không có bảo dược. Vu bật lẻ tẻ vũ khí, công pháp quyền trụ, khoáng thạch các loại. Thượng Thanh Dương huyền công.
Một cái đúc bằng đồng thanh dương bị Thẩm Sán cầm lên, thần thức chui vào trong đó về sau, liền cảm ứng được nội bộ lấy thần thức tiên khắc tu luyện công pháp. Đúc bằng đồng bên ngoài nội bộ là một loại bí mỏ đồng vật liệu, có cùng thần thức thân thiện công hiệu. Sau đó, lại từ quyển trục bên trong lật ra tới một quyển thư tay. Hôm nay tấn thăng thần tạng trung kỳ, đáng giá đại khánh ta mọc ra vảy dày đặc, đột nhiên muốn cùng hoang thú đồng dạng uống một điểm huyết tinh dịch, đây là trong tộc ghi chép hóa thú. Ta đường đường nhân tộc há có thể bị thú tính ăn mòn, ta tuyệt sẽ không ăn bất luận cái gì một ngụm máu tanh đồ vật. Tuyệt không. Truyền thuyết năm đó nhân tộc tiên tổ liền ăn lông ở lỗ, xem ra cũng là có đạo lý, huyết tinh đồ vật ăn cũng không gì không thể, ta liền nếm một chút thư tay phía sau còn có thật dài trống không, như vậy không còn có đến tiếp sau ghi chép. Sau đó, Thẩm Sán lại hướng nhìn đằng trước một lần, phát hiện phía trước ghi chép trước sau kéo dài gần tới 3 năm, tự khai bắt đầu nếm một chút sau liền không có. Đem thư tay để ở một bên, đây là lần thứ nhất nhìn thấy thần tạng tu sĩ hóa thú quá trình bên trong, nội tâm rẽ rủa tình huống. Sau đó, Thẩm Sán đem tâm tư rơi vào thanh dương bá bộ trên thân. Rất nhanh, hắn liền tìm ra một tấm ung ấp cựu địa bản đồ, cụ thể tìm đến thanh dương vị trí. Bản đồ là sao chép từ kế sơn bá bộ. Thanh dương bá bộ nằm ở lạc địa phía nam, trạch địa phía bắc, đông lâm đầm lầy. Thanh dương bá bộ, khoáng sản tài nguyên có lẽ rất phong phú đi. Có tâm tư này về sau, tiếp xuống Thẩm Sán liền quay trở về cự nhạc lòng trảo, đem tiền bối đại địa châu ngủ say thế khí, một lần nữa mang về đến tộc địa tổ miếu. Đồng thời để tại lạc thủy hỏa sơn cũng quay trở về tộc bộ. Như vậy, trong tộc có hỏa sơn, hỏa đường hai vị tu luyện chiến thể võ giả, tăng thêm tiền bối đại địa vị này tế linh, thật muốn lại có sông bộ kẻ ngoại lai, cũng có thể có lực đánh một trận. Đến mức cơ tiên long tế linh có thể không xuất thủ, liền tận lực trước không xuất thủ. Làm tốt này hết thể về sau, Thẩm Sán mang theo chính mình chế tạo tốt bá hầu trí cường quyền pháp, lặng yên rời đi tộc bộ. Đầu tiên là dọc theo sông lớn Quế một đường xuôi nam, nghiêng đi ngang qua ngu địa, lạc địa, tiến vào trạch địa đông bắc bộ, hướng về thanh dương bá bộ phương hướng mà đi. Trên đường đi xuyên qua rộng lớn đại thảo nguyên, vô biên vô tận chập trùng sơn nhạc, có cây ung tùm, ven đường khắp nơi có thể nhìn thấy dòng sông thủy trạch, sinh hoạt không ít hoang thú. Không sai biệt lắm hoàn cảnh bên trong, chỉ là so với kế địa bên kia thiếu một chút hoang mãng khí tức. Thẩm Sán cũng không có lưu luyến tại ngắm cảnh, mà là một đường thẳng tới thanh dương bá bộ chỗ. Chương 187, miếu đào chi uy, đi nhà ngươi hầm mộ bên trong tu luyện. 2. Chương 187, miếu đào chi uy, đi nhà ngươi hầm mộ bên trong tu luyện. 2. Thanh dương bá bộ dưới trướng lớn nhỏ bộ lạc đông đảo, chỉ là phụ thuộc bộ lạc thượng đẳng liền có hơn 30 tòa. Cùng kế sơn bá bộ tương đối tha thứ khác biệt, thanh dương bá bộ dưới trướng phụ thuộc bộ lạc, ngoại trừ hàng năm niên tế dâng lễ bên ngoài, mỗi 10 năm còn muốn cho thanh dương bá bộ dâng lên số lượng nhất định tộc nữ, nô lệ. Các bộ phát hiện mạch khoáng, vô luận là không phải ngươi tự chủ phát hiện, thanh dương bá bộ đều sẽ rút 6 thành. Đương nhiên, thuộc hạ bộ lạc có thể phát hiện sau đó lặng lẽ đào móc, chỉ cần không bị thanh dương bá bộ phát hiện liền được. Một khi bị phát hiện, chính là cả tộc di diệt hạ tràng, cho dù là bộ lạc thượng đẳng đồng dạng đánh giết tộc trưởng, trưởng lão cùng với huyết duệ, còn lại tộc nhân bán ra làm nô. Nghe nói ban đầu vẫn chỉ là rút 3 thành, hiện tại chậm rãi biến thành 6 thành, thanh dương sẽ còn phái ra tộc nhân tọa trấn dưới trướng các bộ mạch khoáng. Những người này tại mạch khoáng trụ sở Diệu Hồ Dương Oai, các bộ còn muốn phí hết tâm tư hầu hạ, bằng không, dâng lễ khoáng thạch nói không đủ số liền không đủ số. Thung Lũng Nguyên Linh. Khoảng cách thanh dương bá bộ bên ngoài vạn dặm một chỗ cỡ lớn mạch khoáng, là dưới trướng bộ lạc thượng đẳng huyền quán bộ phát hiện khai thác. Huyền quán đã sớm không còn nữa, hiện tại trực tiếp bị thanh dương bá bộ khai thác. Toàn bộ sơn cốc tĩnh mịch hẹp dài, hai bên vách núi dốc đứng vô cùng, ngoài núi nhập khẩu vị trí trực tiếp xây dựng một tòa chiến binh đại doanh, trú đóng hơn 3 người. Trong sơn cốc chừng ngàn dặm phương viên lớn nhỏ, khắp nơi đều là san sát thước khối đá cùng sơn động, đào quáng nô lệ rậm rạp chẳng chịt giống như là con kiến đang leo động. Hai bên vách đá, đỉnh núi tất cả đều là san sát chẳng gác, trên bầu trời thỉnh thoảng còn có bay qua thương cầm tuần sát. Từ trong sơn động đi ra thân ảnh, cái gùi bên trong đào ra đại bộ phận đều là bình thường đất đá, mỗi một sọt đào ra nghiêng về phía sau đổ vào một hối, sau đó liền có người phân lấy. Đến sau đó, Thẩm Sán ý thức nhập chủ phân thân ngay lập tức, liền cảm nhận được khu vực phụ cận bên trong khoáng thạch linh cơ phun trào. Tất nhiên tới đây, tự nhiên ở trên đường hỏi thăm rõ ràng tình hình. Chỗ này mạch khoáng bình quân cách mỗi 100 năm, liền có thể sản xuất một khối tứ giai khoáng thạch, bằng không, ngoài sơn cốc trong đại doanh, cũng sẽ không có một vị thiên mạch cửu trọng võ giả tọa trấn. Chỉ bất quá trong doanh địa có chút rộng rãi, còn có không ít nữ tử ra ra vào vào, một chút trong doanh trướng còn có thể chuyển ra thuốc thít hoặc là cao vút ồn ào. Tại Thẩm Sán che lấp lại, phân thân dễ như trở bàn tay liền tiến vào một chỗ trong hầm mỏ, dọc theo bốn lượn vạn mỏ một đường hướng bên dưới, lần theo linh cơ nhất bành trướng chi địa mà đi. Mượn nhờ phân thân cảm ứng, Thẩm Sán rõ ràng phát giác phiến đại địa này phía dưới, tựa như ẩn nút một đầu chập trùng bốn lượn đại long. Đại long trên thân hiện đầy bị đào ra lỗ thủng, lộ ra vô cùng phá thành mảnh nhỏ. Còn không có tới gần, phân thân liền đã vận hành lên công pháp, đem bao phủ tại trong hầm mỏ kim thạch chi khí đưa vào trong cơ thể. Loại này đối với bình thường võ giả đến nói 10 phần kháng cự khí tức, đối với phân thân đến nói vui vẻ chịu đựng, càng nuốt trong cơ thể tinh quang liền càng thêm óng ánh vô cùng. Theo càng là đi vào trong, tràn ngập khí tức bên trong không vẹn vẹn chỉ có kim thạch chi khí, cũng có hỗn hợp ngũ hành khí tức thuộc tính khí tức. Tại đại địa chỗ sâu, mông lung như mở mịt một đoàn khí lưu, ở khu vực này đất đá quanh quẩn ở giữa, róc rách linh cơ cùng đất đá tiến hành dung hợp. Ở trong quá trình này, sâu trong lòng đất đá liền bắt đầu thủy biến, từ bình thường khoáng thạch hướng về phẩm chất cao khoáng thạch tiến hành thủy biến. Linh cơ mở mịt đồng thời cũng tại hấp thu giữa thiên địa ngũ hành chi lực, bổ sung tự thân. Làm Thẩm Sán bắt được mảnh này mở mịt thời điểm, thần thức trực tiếp liền từ mở mịt bên trong xuyên qua, không cách nào định vị tại nó trên thân. Tại đại hoang, loại này có thể vận dưỡng mạch khoáng linh cơ được xưng là địa mẫu linh cơ, chỉ có sinh ra địa mẫu linh cơ mới có thể xuất hiện càng cao phẩm chất khoáng thạch. Bình thường mạch khoáng, nhiều lắm là sản xuất nhị giai khoáng thạch liền đến đỉnh. Địa mẫu linh cơ không có cách nào bắt giữ, lại có thể dùng đồ vật đánh tan, một lần nữa trở về thiên địa. Hơn nữa địa mẫu linh cơ đối với mạch khoáng ẩn dưỡng, không phải người là có thể điều khiển, nó du tẩu tại mạch khoáng khu vực bên trong, không có quy luật phóng thích ra trên thân khí cơ. Trường hợp này bên dưới, liền sẽ tạo thành khu mỏ quặng nội bộ, cùng một mảnh khoáng thạch phẩm chất cao thấp không đều, có đôi khi tại từng cái khối rất kém cỏi khoáng thạch nội bộ, đột nhiên liền sẽ tung ra một khối phẩm chất tốt nhất khoáng thạch. Nếu có cường giả cưỡng ép đem toàn bộ mạch khoáng đều mở đào ra, như vậy địa mẫu linh cơ liền sẽ tản đi, có khả năng ngươi sẽ thu hoạch được một khối tứ giai khoáng thạch, đại giới chính là về sau chỗ này hầm mỏ liền phế đi. Tìm đến một mảnh lóe ra kim loại sáng bóng khoáng thạch bên ngoài, phân thân trực tiếp đục ra một cái lỗ thủng, liền chui đi vào ngồi xếp bằng xuống. Đó lấy, theo phân thân bắt đầu thổ nạp, từng kia từng sợi kim quang như nước tràn vào phân thân trong cơ thể. Hắn giống như là một đầu cự thú, mỗi một cái hô hấp đều có rộng lượng khoáng thạch linh cơ bị hắn nuốt lấy. Cũng may tòa này mạch khoáng đủ lớn, phân thân lại chìm ở phía dưới cùng, đối với bình thường khoáng nô đến nói, bọn hắn căn bản không phát hiện được cái gì. Trừ phi phân thân ở đây tiến giai thần tạng, như thế xác định động tĩnh đại trấn. Vạn linh cư thị, Châu Ngu, Trạch, Mây Ba đại địa vực giao giới, Tất Phương bá bộ thần binh, Thiên Tranh bá bộ dược cốt, Thanh Dương bá bộ thất thải linh châu ngư. Danh truyền đúng ấp các bộ vật hiếm có, ở đây đều có bán. Khi hữu đồ vật, tự nhiên bị người truy phủng, lâu này liền có dịch vật đại hội. Kỳ thật chính là đấu giá hội, người trả giá cao được. Tại thu xếp tốt phân thân, để lén lút hấp thu mạch khoáng linh cơ về sau, Thẩm Sán liền đi tới Vạn Linh Cư thị, chuẩn bị đem chính mình mang tới chí cường quyền pháp, ở đây làm chúng phát sáng một chút cùng nhau. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp một đường, khắp nơi đều vùng một lần. Có thể như thế đến nay, liền mất đi vật hiếm thì quý khả năng. Trong tay hắn thế nhưng là thật sự bá hầu pháp, tế linh cơ thiên long càng là gặp qua ung sơn bá hầu, bởi vậy hắn đặc biệt chế tạo một phần võ đạo truyền ảnh. Chỉ có mấy phó văn tự bản chép tay, há có bá hầu đích thân hiện thân truyền công có sức thuyết phục. Đến lúc đó, bọn gia hỏa này là lên phía Bắc kế địa, vẫn là tranh đoạt bá hầu truyền thừa, vậy coi như rõ ràng. Đến lúc đó, Trích Viêm tọa trấn Bắc địa, ở cao năm nhìn, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng bộ lạc bên trong kiên lực lượng, đặt vững bá bộ dựa vào thời gian chẳng phải có. Vạn Linh cư thị trung tâm nhất, to lớn thạch điện bên trong. Thạch điện chính giữa trên đài cao, một vị lão giả áo bào trắng mở miệng, phía dưới vị kia bằng hữu còn có bảo vật muốn dễ đổi. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ, thạch điện bên trong có một bộ phận người đều che đậy khuôn mặt, mặc vào rộng lớn áo choàng, có chút còn đặc biệt ở bên ngoài dán lên vũ phủ, phòng ngừa chính mình bị thăm dò. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không quan tâm. Theo lão giả mở miệng, một đạo thân mặc áo bào đen trung niên võ giả dậm chân lên bệ đá, đưa tay ở giữa liền lấy ra một kiện đồ đồng. Đồ đồng bên trên còn có rậm rạp chẳng chịt hạt thủy huyền quang vu phủ phong ấn. Hạt Dương, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi tốt xấu lấy chút bà bối, cầm một cái đồ đồng liền nghĩ gạt chúng ta. Nhìn thấy đi lên võ giả, dưới đài liền có người mở miệng. Xì. Á. Nhưng mà, ôm đồ đồng trung niên võ giả nhếch miệng cười một tiếng, lập tức liền đem đồ đồng bên trên vu phủ xé ra. Nháy mắt, bên ngông khí tức từ đồ đồng bên trên bắn ra, đem trung niên võ giả trực tiếp bị vành thành một mảnh huyết vụ. Một tôn to lớn cao ngạo thân ảnh từ đồ đồng nổi lên hiện ra, vô hình uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Sau đó, thân ảnh hai tay đánh ra thật lớn quyền ảnh, hội tụ thành một đạo diễn hóa sơn hải pháp tướng quyền ấn. Quyền chấn sơn hà. Chương 188, chư bộ tập hợp, gió nổi mây phun. Một, chương 188, chư bộ tập hợp, gió nổi mây phun. Một, ầm ầm. Quyền kinh như núi, mênh mông vô ngần, chấn động toàn bộ thạch điện phát ra kịch liệt bù bù tiếng vang. Đây là võ đạo lạc ấn, cũng không phải là chuyên môn sức công kích, cho nên cũng không có anh mở thạch điện trong ngoài bố trí vu phủ linh cấm. Đến mức vì sao vừa mới lên đài ra hỏa bị đánh nát, đó là bởi vì hắn phải chết. Thạch điện bên trong, mọi chuyện đều tốt giống dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh, còn có chấn áp thiên địa quyền ấn. Ung Sơn Bá Hầu. Bá Hầu chí cường quyền pháp. Cuối cùng, trong đám người có âm thanh gào thét mà ra. Một thân ảnh như đại điểu đồng dạng liền cấp lên, xông về lơ lửng đồ đồng. Nhưng mà, đạo thân ảnh này đột nhiên bạo khởi, cũng bừng tỉnh những võ giả khác. Xem như tam địa chỗ giao giới lớn nhất khứ thị, mỗi một lần dịch vật đại hội đều sẽ hấp dẫn tới các bộ trưởng lão, còn có du hiệp bên trong cường giả. Có thể nói, ở trong sân hơn phân nửa đều là thiên mạch bắt trọng, cửu trọng võ giả. Đến mức thần tạng ngược lại là không có, chỉ có tại mỗi một lần cỡ lớn dịch vật đại hội thời điểm mới có các bộ thần tạng võ giả đến. Ầm ầm. Giờ phút này, một đạo hỏa quang gọi thẳng hướng về phía cái thứ nhất nhảy lên như đại điểu thân ảnh. Đó lấy, vị này người dẫn đầu bị đánh bay ra ngoài, đập vào thạch điện trên vách tường, vang lên từng đạo ô quang gợn sóng. Bá Hầu truyền thừa, là ta Thiên Sơn Bá Bộ. Làm càn, Thiên Sơn Bá Bộ tính là thứ gì, đây cũng là ta Kim Dương Bá Bộ. Ầm ầm. Từng đạo huyết khí bắn ra, tiếng gầm gừ liên tục không ngừng, giao thủ ba động không ngừng đụng chạm lấy phù văn linh cấm. Tất cả dừng tay. Chủ trì dịch vật đại hội áo bào trắng trung niên võ giả, giống to liên tục. Hắn hiện tại cũng là một mặt ngộp bức, mẹ hắn người nào có thể nói cho hắn, vì sao Bá Hầu truyền thừa lại đột nhiên xuất hiện sao? Hắn chỉ là hàng ngày dịch vật đại hội chủ trì mà thôi, lần này thật là bị kinh sợ. Làm không tốt, toàn bộ khư thị thành trì đều phải hủy diệt. Vạn Linh khư thị ở vào tam địa giao giới, kỳ thật cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa bá bộ, mà là từ ba vị thần tạng cảnh thành chủ khống chế. Hắn hiện tại đã đưa tin cho thành chủ, hy vọng thành chủ đến nhanh một chút đi. Đối với áo bào trắng võ giả gào thét, trong sân thân ảnh không có một cái dừng tay, đồ đồng không ngừng ở giữa không trung bay lượn, một khi ai dám tới gần, liền sẽ nhận đến những người khác công kích. nếu là dịch vật đại hội xuất hiện, vậy liền theo quy củ đến, ta liệt hỏa bá bộ nguyện ra một gốc bảo dược. Mắt thấy người nào đều không động được, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Lan nương ngươi, bá hầu truyền thừa ngươi liền dùng một gốc bảo dược, ngươi cũng không sợ bá hầu nhảy ra bóp chết ngươi? Liệt hỏa bá bộ là cái rắm. Ta bộ nguyện ý ra 5 cây bảo dược. Đang lúc trong điện võ giả tranh phong thời điểm, một đạo cường hành khí tức từ thạch điện phía trên càn quét xuống. Khí tức kinh khủng dẫn thạch điện bốn phía vách tường cùng trên nóc nhà, Vu Văn Linh cầm óng ánh như hào quang. Một thân ảnh phá tan cửa đá, liền trực tiếp lăng không đặt ở tất cả mọi người ở đây. Nội thành đông bắc phương hướng, một tòa cao càng trăm trượng thực quyết bên trong, Thẩm Sán đang tại nhàn nhã ăn cơm. Rượu nơi này ngưỡng cũng không tệ, so với kế địa nhiều hơn một điểm mềm mại. Ngay lấy một cái tam thải phượng chi chân, hắn ngẩng đầu hướng về khư thành thị ở giữa đại điện nhìn lại. Ngoài đại điện từng đạo vu phù tách ra hào quang sáng chói, trong đại điện vang lên oanh minh giống như từng trận lôi âm. Vẫn chỉ là một đám thiên mạch võ giả mà thôi, cứ như vậy động tĩnh lớn. Vì sao lựa chọn tại tiểu dịch vật đại hội độc thủ, chủ yếu là vì để tránh cho chính mình bị phát giác. Tại trước mặt thiên mạch trang đại năng, dù sao cũng so tại một đám cùng giai trước mặt rụt rẻ tốt hơn nhiều. Lại nói, bá hầu quyền pháp lại không giả được, thiên mạch đồng dạng có thể khuấy động phong vân, để cho bá hầu bay một hồi. Giờ phút này, không ngừng chấn động động tĩnh, đã sớm dẫn tới võ giả hướng về dễ vật đại điện nhìn sang, nhao nhao suy đoán chẳng lẽ có bảo vật gì xuất thế. Không bao lâu, Thẩm Sán liền thấy một thân ảnh lăng không vọt vào dễ vật đại điện, trong đại điện động tĩnh cũng theo đó bị chấn áp xuống. Bất quá, hắn cũng không có gấp gáp. Xông vào dễ vật đại điện hẳn là tòa này khư thị thành chủ, bất quá liền xem như thần tạng tứ giai đem trong đại điện tất cả mọi người xử lý, hắn cũng sẽ không để chuyện này bị che giấu. Nghĩ đến tại Tam Địa giao giới lập xuống một tòa dễ vật chi thành, đồng thời còn có thể tại bá bộ ở giữa chu toàn vạn linh thành chủ, cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Không bao lâu, dễ vật đại điện một lần nữa mở cửa. Nội thành võ giả liền thấy từng đạo lưu quang trực tiếp vút không mà lên. Có phi cầm tọa kỵ trực tiếp khống chế phi cầm đang không mà lên. Không có phi cầm, tìm đến chính mình tọa thú, mạnh mẽ đâm tới hướng cửa thành phóng đi. Cái gì thú cũng không có, trực tiếp đạp phòng xá hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên. Đã xảy ra chuyện gì? Mỗi lần dễ vật đều là đến giữa trưa mới kết thúc, lúc này mới bắt đầu không lâu đi. Nhất định là phát sinh đại sự. Khư trong thành phố âm thanh ồn ào, tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không bao lâu, dễ vật đại điện phía trên, một đạo giản mua thân ảnh xuất hiện. Là Vạn Linh Khư thị đại thành chủ Lễ Vạn Dương. Ung Sơn Bá Hầu chí cường quyền pháp hiện thế, bản thành chủ muốn cùng các bộ bàn bạc quyền pháp truyền thừa sự tình. Trước đó, ta Vạn Linh Khư thị ba vị thành chủ đem quyền pháp truyền thừa bảo hộ ở trong thành, bất kỳ người nào đều có thể giám sát chúng ta. Gián mua thân thể mở miệng, ngữ khí lại to như sấm, liên tiếp nói ba lần, truyền khắp trong thành trì bên ngoài. Cái gì? Bá Hầu truyền thừa hiện thế tại dịch vật đại hội. Thành trì bốn phương tám hướng bên trong, không ít võ giả thần sắc biến sắc. Giờ khắc này, toàn bộ khư thị trong thành trì tất cả dễ vật đều theo bản năng quên mất, mở miệng ở giữa tất cả đều là Bá Hầu chí cường quyền pháp truyền thừa. Vốn là ồn ào âm thanh trở nên càng thêm ầm ầm như sấm. Ta nếu có thể tu bá hầu truyền thừa, liền có thể vì mẫu thân báo thù đi. Ta nếu có thể truyền thừa tu luyện, chẳng phải là có thể thành lập một tòa giống như Ung Sơn cường đại bá bộ. Hồng trấn hỗn loạn, giờ phút này lập tức ở trong thành nổn nạo lên. Đếm không hết thân ảnh, đội ba hướng về ngoài thành mà đi, đều là trở về bộ lạc báo tin. Thực quyết bên trong, ta nếu có thể lấy được truyền thừa, xác định có thể trở thành thần tạng. Thẩm Sán bưng chén rượu cùng tới gần không nhận ra cái nào lão giả, tán gẫu lên đại sơn. Ha ha. Đối diện lão giả bưng chén rượu lên, che lậy lập tức chính mình quẹ miệng. Đến, uống rượu. Hắn một gián mua ra hỏa, ngay tại khư thị không lý tưởng, liền nhà cũng không có, tự nhiên không quan tâm cái gì bá hầu truyền thừa. Tin ta xác định có thể thần tạm. Thẩm Sán cho lão giả rót một chén rượu. Uống Thẩm Sán rượu lão giả, nhẹ gật đầu, đúng, lão phu nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, sau này nhất định có thể thần tạm. Thẩm Sán cảm giác vẫn là lão nhân gia cũng không tệ lắm, uống hắn liền định mặc hắn, là cái coi trọng người. Giờ phút này, xuyên thấu qua cửa sổ hướng về thành trì chính giữa đi qua. Liền thấy dễ vật trên đại điện nhiều ba đạo thân ảnh, ba người đưa lưng về phía mà ngồi, đem một cái tiểu đỉnh bảo hộ ở chính giữa. Toàn này khư thành thị coi trọng người thật đúng là nhiều. Cái này ba vị thành chủ có thể chống lên đến như vậy một lớn sạp hàng, đúng là có thủ đoạn. Hiện tại xem ra, chắc chắn sẽ để trước đến bá bộ, mỗi một cái lớn sao chép một phần trở về. Nghĩ tới đây, Thẩm Sán cười khẽ. Có đơn giản như vậy liền tốt. Võ đạo ấn ký cùng sao chép dành riêng chênh lệnh rất lớn, võ đạo ấn ký có thi triển tinh túy chỗ, có thể phụ trợ đem truyền thừa tu luyện thành công. Đến lúc đó, người nào cầm bản thật, người nào cầm bản dập. Bất quá, cái này đều không phải hắn chuyện phải suy tính. Nhìn vừa mới các bộ võ giả cái kia lao nhanh bộ dạng, liền kém cho mình cái mông điểm một mùi lửa. Mấy ngày sau, có tin tức truyền vào khư thị. Chương 188, chư bộ tập hợp, gió nổi mây phun. 2, chương 188, chư bộ tập hợp, gió nổi mây phun. 2, nằm ở Vạn Linh khư thị đông bắc phương hướng du hiệp căn cứ Tấn Dương Sơn, đột nhiên bị tiêu diệt trong không, người nào ra tay không biết. Dù sao, Tấn Dương Sơn bên trên du hiệp toàn bộ đều sống không thấy người, chết không thấy xác, có cây bị đốt cháy, trên tảng đá đều có đao đánh cho ân ký. Toàn bộ du hiệp nơi tụ tập, triệt để hóa thành một mảnh chuỗi lũy chi địa. Tin tức truyền vào khư thị thời điểm, rất nhiều võ giả đều vỗ tay khen hay. Tấn Dương Sơn du hiệp quá không phải thứ gì, dựa vào Vạn Linh khư thị xuống qua, lui tới dễ vật bộ lạc cùng võ giả, không ít bị trên núi du hiệp ăn cướp. Nghe nói trên núi du hiệp phía sau có bá bộ hỗ trợ, có thể bởi vì dấu bí ẩn, đại gia cũng không biết cụ thể là cái nào bá bộ. Ít nhất cùng Vạn Linh khư thị cách gần như vậy, khư thị có ba vị thần tạm thành chủ, đều không có đem nơi này tiêu diệt, cũng có thể thấy được tới Tấn Dương Sơn phía sau chỗ rửa cường đại cỡ nào. Đến mức vì sao Tấn Dương Sơn bị giết sạch sẽ, liền người đều mang theo, cỏ cây tảng đá đều qua một lần. Liền một nguyên nhân, dịch vật đại hội bên trên lấy ra trí cường quyền pháp Hạt Dương, chính là Tấn Dương Sơn du hiệp bên trong một vị thống lĩnh. Tuy nói có người nhìn ra, Hạt Dương hơn phân nửa có thể bị người trường khống, bằng không cũng sẽ không như thế đột ngột đem bá hầu truyền thừa lấy ra. Có thể vạn nhất chính là Hạt Dương tìm đến bá hầu truyền thừa đâu? Loại này chuyện, thà giết lầm, làm sao có thể mẹ hắn buông tha? Hậu chi hậu giác một bộ phận người bên trong, cho dù là Tấn Dương Sơn đã bị thu hết một lần, vẫn như cũ có người đi đến Tấn Dương Sơn tiến hành lần thứ hai tìm kiếm. Liên tiếp hơn 10 ngày, Thẩm Sán đều tại Vạn Linh Khư thị bên trong đi dạo, hỏi thăm một chút tin tức, cũng mua một chút mét loại cùng dược liệu hạt giống. So với kế địa không được quy mô dược liệu trồng trọt, tại ung ấp địa phương khác đã sớm có đại lượng trồng trọt. Nhắc tới hỏi thăm tin tức, mấy năm phía trước, hắn từ Cự Nhạc Sơn mạch bên trong đi ra tiến về kế địa. Lúc ấy đang phụ trách liên hệ kế địa cùng bản bộ tộc nhân Hỏa Hầu, liền dọc theo sông lớn Quế Mộc xuôi nam thu thập ung ấp tin tức. Có thể đến được năm trôi qua, Hỏa Hầu lại tin tức hoàn toàn không có, bây giờ xem ra sợ là đã giữ nhiều lành ít. Một ngày này buổi sáng, Vạn Linh Khư thị thành trì bên ngoài, đột nhiên có oanh minh đồng dạng lôi ầm vang lên, dẫn tới nội thành bên ngoài võ giả ngừng chân nhìn lên. Liền thấy phương xa chân trời, giống như có lôi điện từ trên trời rơi xuống đồng dạng, một đoàn lôi vân mãnh liệt mà đến. Vân Lôi Hoang Hưng, là Cự Hoang Bá Bộ Lôi Văn Triệt. Hắn làm sao tới nhanh như vậy? Nói nhảm, cái này Diều Hâu ngươi cưới ngươi cũng nhanh. Thiểm Điện lần đầu tiên còn tại ngoài thành, nhìn lần thứ hai liền đã hóa thành một mảnh lôi bạo xuất hiện ở khư chợ trên không. Mấy chục trượng lớn nhỏ khổng lồ lôi ưng, rộng lớn trên cánh lóe ra lôi điện, trên trán càng là có một đầu độc giác, rung động một mảnh thiểm điện. Tại lôi ưng trên lưng, một đạo trung niên võ giả toàn thân trưởng ngự lôi đỉnh, toàn thân trên dưới đều tản ra bá đạo vô song khí tức. Dừng bước, nhìn qua sông vào trong thành lôi ưng, đại thành chủ râu tóc của mũ, huyết khí như bài sơn đảo hải đồng dạng tuôn ra. Thu, có thể lôi ưng trực tiếp phe phẩy cánh, toàn thân trên dưới lôi đỉnh nhanh chóng hội tụ đến trên đỉnh đầu màu bạc độc giác bên trên, kinh khủng hồ quang điện để hư không đều vặn vẹo xuống. Cứ như vậy một tiếng ầm vang, hướng về ba vị thành chủ chém giết đi xuống. Tới ăn cướp trắng trợn, đang tại ăn điểm tâm Thẩm Sán, cũng đối bất thình lình động tính hấp dẫn. Đặc biệt đầu này tốc độ vượt quá tưởng tượng cự ưng, quả thực chính là đi đường bảo cẩm. Người đến khống chế lôi đỉnh, bá đạo vô song. Cho dù là ba vị thành chủ luyện tập, đều trực tiếp bị cự ưng thả ra lôi đỉnh cho chém giết đi ra. Bá hầu truyền thừa, lấy ra a ngươi. Lôi ưng trên lưng, trung niên võ giả đưa tay liền hướng về phía dưới bắt đi, trong tay diễn hóa ra một đạo lôi hải thần thông bình thường. Hô trướng, lôi bạn triệt ngươi gan to bằng trời. Bị đánh bay đại thành chủ, hé miệng liền nổi bật một cái màu đen mâm tròn. Ba vị thành chủ luyện tập hướng về mâm tròn bên trong rót vào huyết khí, một đầu vô cùng to lớn huyết long từ mâm tròn lơ lửng mà lên. Khổng lồ thân rồng vượt qua 200 trượng, toàn bộ thân thể giống như chân thật huyết đục đồng dạng, đem rơi xuống lôi hải đụng nát mặc cho đầy trời lôi đỉnh bắn tung tóe bốn phương. Sau đó, huyết long hướng về lôi ưng đụng tới, lôi ưng phun ra nuốt vào lôi đỉnh đều bị huyết long một cái nuốt lấy. Một tiếng ầm vang, lôi ưng toàn bộ bị đụng bay đi ra, nó bên cạnh đứng người dậy, mang theo lôi vạn triệt lao ra ngoài thành, biến mất ở chân trời. Huyết long trên không vỡ vụn thành huyết vụ đầy trời, ba vị thành chủ một lần nữa bị lôi bạn triệt thật đúng là bá đạo vô song, nói cướp liền cướp, bất quá lần này không có cướp được sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên sư nó, không phải liền là vận khí tốt nhận chủ một đầu lôi ưng, ỷ vào đầu này hoang thú tứ giai chạy nhanh, liền ba vị thành chủ đều không để trong mắt. Đông đông đông. Lại qua hơn tháng thời gian, khư thị bên ngoài hoang dã đại địa rung động, như thiên cổ bị gõ vang. Một đầu vượt qua 40 trượng cao hoang tranh dậm chân mà đến, chán sinh độc giác chạy xuôi miền quang, phần đuôi mọc năm đầu giống như ngày roi đồng dạng cái đuôi, phân biệt lóe ra ngũ thải. Hoàng tranh trong mắt tràn ngập tiêu căng khó thuần, mỗi đi một bước đại địa đều sẽ oanh minh chấn động, một cái lao nhanh chính là bên trên cách xa mấy trăm dặm. Cứ như vậy, từ Hoang Nguyên Phương xa lập tức liền bước vào trong thành, ven đường không để ý phòng xá, trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Vạn Linh Cư thị bên trong chỗ cao thử quyết bên trên, Thẩm Sán đang tại nhìn qua tại ung ấp có uy danh tiên tranh bá bộ thân ảnh. Ngắn ngủi những ngày này, thật có thể nói là mở rộng tầm mắt. Sơn Quân bá bộ Thiên Hỏa Hùng Bi, Lôi Quỷ bá bộ Hoang Thú Lôi Quỷ, Huyền Nhật bá bộ Cửu Huyền Cổ Điêu, Thanh Dương bá bộ Trấn Thú Thanh Dương. Mỗi một đầu đều có được cổ lão hoang thú huyết mạch, mỗi một đầu đều là hoang thú tứ giai. Từng chiếc cổ lão trên xa, treo lơ lửng giữa trời chiến thuyền, cứ như vậy từ bốn phương tám hướng mà đến. Bá hầu truyền thừa để yên lặng rất nhiều bá bộ, chưa từng hiện sơn bất lộ thủy chúng một cái tỉnh lại. Hai tháng sau, đầy trời cắt vàng từ hướng tây bắc của tới. Cắt đùi bên trong, có sấm sét vang dội, ương gáy gào thét. Một đầu vượt qua cao hơn trăm trượng màu vàng đất đứng thẳng các người, huy động nắm đấm không ngừng đập về phía đáp xuống lôi ưng. Các người một đôi mắt bên trong hám trở thành lỗ thủng, nội bộ nhảy lên lửa cháy hừng hực. Ung ấp cửu địa, chỉ có xa địa thần bí nhất, nơi đó có mảng lớn đất cắt chi địa. Giờ phút này, cắt vàng cự nhân cùng vân lôi hoang ưng không ngừng va chạm, đánh lấy liền hướng về khư thị thành trì mà đến, dẫn tới vô số người nhao nhao tránh né. Trong thành không ngừng có thân ảnh dậm chân lang không, ngăn tại hai đại giao thủ thân ảnh phía trước. Không quản các ngươi là thật có đại thủ, vẫn là cố ý như vậy, muốn mượn cơ hội này tới gần truyền thừa, liền chết cái ý niệm này đi. Bá hầu truyền thừa, chính là ta ung ấp nhân tộc náo vật, há có thể để đạo trích có được? Mà lúc này, Thẩm Sán đã sớm rời đi Vạn Linh khư thị, hắn tại cái này cũng vô dụng. Còn lại đều toàn bộ nhờ tất cả bá bộ tự do phát huy. Thanh Dương bá bộ, tài nguyên khoáng sản ngoài trăm dặm, chỗ ẩn nút, Thẩm Sán bản tôn ẩn thân trong đó. Mà thân thức toàn bộ rời đến trên phân thân. Giờ phút này, phân thân trong cơ thể chín đầu thiên mạch bên trong huyết khí cuộn cuộn, nguồn gốc từ thiên mạch bên trong vết rách đã sớm chữa trị như lúc ban đầu. từ trong mỏ quặng hấp thu đi ra linh cơ, hội tụ thành vòng xoáy tích góp tại phân thân đỉnh đầu, không ngừng chui vào trong đó. Trong cơ thể xương bên trên hiện ra một đạo cùng bản tôn hoàn toàn khác biệt thú văn, hình thể công kềnh, hình như đại sơn, năm loại hoang thú vết tích tại cái này nói thú văn bên trên bị ép đến thấp nhất. Chương 189, phân thân cự thú, thất thú mục tiêu. 1. Chương 189, phân thân cự thú, thất thú mục tiêu. 1. Phân thân tuy nói hấp thu khoáng thạch linh cơ tới tu luyện, có thể linh cơ cũng là tu hành tư lương một loại. Huống hồ tu hành pháp môn cũng là Thẩm Sán thôi diễn đi ra ngũ chân công. Dựa theo bình thường đến nói, dạng này phòng theo bản tôn tu luyện hoang thú chiến thể bí thuật, hẳn là một cái bản tôn số 2 mới đúng. Nhưng bây giờ hiệu quả vượt quá Thẩm Sán ngoài ý liệu. Thú văn giống như là một đầu hình thể khổng lồ địa long. Đúng, còn không có chân. Bởi vì không có tìm đến khác thuộc tính cường đại hoang thú là tham chiếu, Thẩm Sán hoang thú chiến thể bên trong bị Ngưu vết tích coi trọng nhất. Nhưng bây giờ tại phân thân cô động thú văn bên trên, liền bị Ngưu đều bị suy yếu. Giờ phút này, một tia lại một tia khoáng thạch linh cơ chui vào thể nội, dây lát ở giữa liền biến thành diễn hóa thú văn chất dinh dưỡng. Bất quá phân thân lộ sắc thành khác hình thú, đối với Thẩm Sán đến nói ngược lại còn có chỗ tốt, dạng này có thể thoát khỏi cùng bản tôn ở giữa rất giống vấn đề. Nhưng vì sao lại biến thành loại này bộ dáng, hắn vẫn là phải tìm ra nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, phân thân trong cơ thể mỗi một tấc cơ thể đều sáng lên hào quang óng ánh, toàn bộ thân hình giống như là đã trải qua gột rửa đồng dạng. Trong cơ thể một chút khoáng thạch hạt bụi nhỏ, căn bản không giống như là trong cơ thể tạp chất, càng giống là thân thể một bộ phận. Cũng bởi vì hấp thu ngoại lai linh cơ số lượng càng ngày càng nhiều, cảm giác càng thêm chạm phát sáng. Hai ngày này đào ra khoáng thạch, làm sao cảm giác rực rỡ như vậy ảm đạm, một chỗ quặng mỏ đào đến phẩm chất kém địa phương, cũng không thể tất cả địa phương đều phẩm chất kém đi. Tọa trấn mạch khoáng Thanh Dương bá bộ quản khoáng trưởng lão, đứng trước mặt mười mấy cái quản sự. Những thứ này quản sự đều là trực tiếp cùng khoáng nô giao tiếp. Về trưởng lão lời nói, chúng ta cũng đã tiến vào trong hầm mỏ dò xét, khoáng nô cũng không có làm giả, đào ra khoáng thạch chính là cái dạng này. Chúng ta cũng điều tra, còn giết mấy cái khoáng nô, có thể cam đoan khoáng nô không có ra vẻ. Quản khoáng trưởng Mi già đầu nhíu một cái. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Cái này vô cùng có khả năng đại biểu cho tòa này mạch khoáng đã đào đến phần cuối, trở thành phế khoáng. Tòa này hầm mỏ đã đào hơn ngàn năm, muốn nói đào sạch sẽ cũng là bình thường. Có thể đối hắn đến nói, liền không thế nào hữu hảo. Còn có ngoài núi đóng giữ hơn bạn tộc bình, một đám quản sự, bọn hắn đều chỉ vào tòa này mạch khoáng sinh hoạt. Ngày mai bắt đầu, các ngươi đi theo khoáng nô lại đi xuống nhìn xem, để cho khoáng nô một lần nữa mở mới quặng mỏ. Quản khoáng trưởng lão phân phó đi xuống, nếu thật là tòa này mạch khoáng đào đến khô kiệt chi địa, hắn cũng chỉ có thể hướng trong tộc bẩm báo. Giờ khắc này, phân thân đã lặng yên rời đi mạch khoáng chỗ, một đường đi ra ngoài ngàn dặm chi địa, tiến vào một mảnh hoang dã bên trong. Tiên tĩnh chờ đến màn đêm buông xuống, phân thân huyết khí nhanh chóng vận chuyển lại, toàn bộ thân hình lập tức nhanh chóng tăng gọn. Thân thể tăng gọn đồng thời, trong máu thịt điểm điểm tinh quang đồng thời sáng lên, một cái tiếp lấy một cái diễn hóa tinh hải chi cảnh. Toàn thân huyết nục phồng lên, một đầu chín trượng lớn nhỏ địa long cứ như vậy bang một tiếng đập vào trên cánh đồng hoang. Địa long toàn thân hiện đầy vảy dày đặc, lóe ra điểm điểm tinh thần rực rỡ, mặt ngoài giống như vẫn thiết đồng dạng áo ánh. Đại đại con mắt tựa như hai ngôi sao đính vào đầu hai bên. Trên đầu sinh ra một cái sừng. Đến mức tay chân thì là thu thọ thành bốn cái thịt thú cục. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân thể cao lớn liền lập tức lơ lửng mà lên. Bụng dưới không có lân phiến, bóng loáng vô cùng, lóe ra điểm điểm tinh quang. Thẩm Sán đứng ở một bên cảm thụ được địa long thân thể biến hóa, hắn có thể vạn phần xác định, cái này xác định không phải long. Một điểm long khí đều không có. Bộ dạng này nói địa long cũng được, nói tiêu dương tộc kỵ thú ngạc long đều có người sẽ tin tưởng. Có thể đem quỳnh lưu thần hình đều có thể cho áp xuống hình thú, xác định không phải là đơn giản hoang thú thuộc. Đại hoang bên trong hoang thú rất nhiều, Thẩm Sán hiện tại cũng không nhận ra được đây là cái gì. Ngao, phương xa trên cánh đồng hoang, có đàn sói gào thét, đang tại săn bắn một đám linh hiệu. Phân thân biến thành địa long nhẹ nhàng nhoáng một cái, kêu rên từ trong miệng phát ra. Đón lấy, phương xa đàn sói một đầu tiếp lấy một đầu phát ra tiếng nghẹn ngào ầm, cục đuôi ngồi bệt xuống trên mặt đất không dám động đậy. Đông một tiếng, treo lơ lửng giữa trời thân thể rơi xuống, toàn bộ cái bụng chạm đất. Được rồi, Quý Nưu chỉ có một cái móng, cái này liền vó cũng không có. Thẩm Sán lấy ra mấy khối khoáng thạch nhét vào phân thân trong mồm, phân thân mở ra miệng chừng hai trượng lớn nhỏ, đem hắn toàn bộ nuốt vào đi đều không cần ở hơi. Khoáng thạch vào miệng, ken két liền bị xoắn nát, linh cơ hút vào đến trong cơ thể, bã vụn bị nôn ra. Biến thành hoang thú hình thái về sau, đối với khoáng thạch thôn vệ càng thêm khát vọng. Nửa đêm, một tòa bên cạnh hồ, Thẩm Sán cùng phân thân tương đối ngồi xếp bằng, trước mặt khung một đống lửa. Hắn lại lần nữa kiểm tra phân thân thân thể, có thể tất cả xác định là có điểm điểm tinh quang phân thân thân thể, cùng nhân tộc bình thường có ngày đêm khác biệt. Phân thân thể phách sinh cơ cường đại, cũng so với cùng giai càng thêm mạnh hơn hành. Phân thân chiến thể chiều dài 9 trượng, cao có 3 trượng. Một phen kiểm tra về sau, Thẩm Sán hiện nay cũng không rõ ràng phân thân trong cơ thể tinh thần khoáng thạch nơi phát ra. Ngược lại là có thể xác định, phân thân có như vậy tạo hóa, cùng trong cơ thể tinh thần thoát không ra quan hệ. Bích Dương khoáng mạch. Lần này, Thẩm Sán cho phân thân đổi một chỗ tiếp tục thôn vệ linh cơ. Nguyên lai cái kia cũng không phải hấp thu sạch sẽ, mà là sau đó muốn chuẩn bị tấn thăng thần tạng, cần đại lượng linh cơ xem như tài nguyên. Một cái hấp thu một bộ phận mạch khoáng, nào có tìm một tòa mới mạch khoáng linh cơ đầy đủ. Tiến vào Bích Dương khoáng mạch về sau, phân thân trực tiếp biến thành chín trượng lớn nhỏ, há miệng liền hướng về trước mặt khoáng thạch cắn. Một cái phía dưới, chín thành đất chết phế thạch, chỉ có chút ít khoáng thạch bị hấp thu, miệng lớn lại đem đất chết nôn đi ra. Vẫn là trực tiếp hấp thu mạch khoáng linh cơ, tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Sán lại phát hiện không đúng, hắn nhập chủ phân thân điều động hấp thu linh cơ xem như dự trữ, chuẩn bị mở thần tạng. có thể linh cơ hấp thu sau đó vẫn còn tại bị xương cốt bên trong thú văn hấp thu. Hắn muốn điều động huyết khí cọ rửa đan điền, có thể so với loại này tận lực huyết khí vận chuyển, càng nhiều huyết khí càng dễ dàng bị xương huyết đục hấp thu. Trong cơ thể tinh quang lóe lên, giống như là tại thổ nạp đồng dạng. Khoáng thạch linh cơ cứ như vậy không ngừng đưa vào xương, huyết đục, thậm chí bên ngoài thân cơ thể, không có cách nào mở thần tạng. Liên tục thử mấy lần về sau, Thẩm Sán cho ra như thế một cái kết luận. Bởi vì thiên mạch cũng không phải hắn tự chủ mở, hắn chỉ là làm từng bước tu bổ thiên mạch, tại trong thiên mạch góp nhặt đầy đủ huyết khí. Dạng này phân thân cũng làm từng bước tấn thăng đến thiên mạch cửu trọng, cũng không thể mượn nhờ ngoại lực, tại phân thân đan điền mở một chỗ thần tạng, sau đó lại đem nhân tạo thần tạng tràn đầy huyết khí. Có thể thiên mạch dễ dàng mở, thần tạng nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một tháng sau, trưởng lão, chúng ta hầm mỏ hình như muốn bị đào sạch sẽ quặng mỏ bên ngoài thạch điện bên trong. Các quản sự cầm một đống rực rỡ ảm đạm, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát khoáng thạch, đặt ở quản khoáng trưởng lão trước mặt. Tiếp xuống, trong vòng nửa năm, Thanh Dương ba bộ nắm trong tay 8 cái lớn, cỡ trung mạch khoáng, đều xuất hiện đào móc ra khoáng thạch ảm đạm tình huống.